Chương 406, linh vực tán loạn. Chương 406, linh vực tán loạn. Giờ phút này Thiên Minh yêu hoàng đã mình đầy thương tích, không chỉ có như thế, hắn yêu hồn càng là hệ bại không chịu nổi, lộ ra dị thường chất vật, sớm đã không có ngày xưa uy phong. Tại bị huyền âm kỳ bao khóa sau, cảm nhận được nhục thân cùng yêu hồn song trọng trói buộc, tăng thêm tự thân trạng thái không tốt, hắn liền biết được lần này khó mà đào thoát. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Thiên Minh yêu hoàng dứt khoát đem thân rắn to lớn co lại thành một đoàn, bao trùm lên một tầng giống như thủy tinh đồng dạng băng cứng, cố thủ chờ cứu viện. Đương nhiên, hắn không trông cậy vào vừa rồi nhìn thấy lôi sát yêu hoàng, hắn đã biết được, đó bất quá là dịch trạch vì bung lòng tinh thần của hắn mà chế tạo huyễn tượng mà thôi. Hiện tại Thiên Minh chỉ có thể kỳ vọng có thật yêu hoàng hoặc là phụ chủ đi ngang qua, có thể làm cho dịch trạch có chỗ cố kỵ, tạm hoãn đối với hắn hạ sát thủ. Mặc dù hắn biết loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, dịch trạch đương nhiên sẽ không cho phép hứa xảy ra chuyện như vậy. Huyền âm kỳ vẫn như cũ tản ra nồng đậm hắc vụ, Thiên Minh yêu hoàng hồn lực dần dần bị suy yếu. Thanh đế bất hủ ấn lần nữa phát huy, hướng về Thiên Minh yêu hoàng trên thân chào hỏi, đem kiên cố khôi băng đánh vang lên cả kẹt, phát ấn uy lực thậm chí truyền đến Thiên Minh yêu hoàng trên thân, đoạn tuyệt hắn sinh lộ. Rốt cục, Thiên Minh yêu hoàng bị suy yếu đến cực hạn, khí tức bể bại suy sụp, dịch trạch liên tục quan sát phát hiện không giống giả mạo. Mắt thấy thời cơ chín muồi, dịch trạch ngưng tụ thần thức toàn lực phát động một cái thứ thần thuật, công kích trực tiếp đối phương thức hải. Thiên Minh yêu hoàng thần thức nguyên bản dị thường khổng lồ, nhưng ở lọt vào Minh Vương dập đầu đả kích sau, hôm nay đã sớm tàn phá không chịu nổi, dị thường suy nhược. Tại cảm ứng được dịch trạch ý đồ sau, mặc dù hắn toàn lực phòng hộ, nhưng cuối cùng bởi vì thần thức tổn hao nhiều mà vô lực hồi thiên. Giống. Thiên Minh yêu hoàng phát ra thống khổ gào thét, thức hải của hắn bị trọng thương, toàn bộ thân rắn đều đang điên cuồng rung động, khí tức hỗn loạn lại tại kịch liệt hạ lạc. Dịch trạch nhắm ngay cơ hội, phát động một kích cuối cùng, Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận phát ra chấn thiên kiếm minh, nghìn vạn đạo khí cơ chỉ phía xa Thiên Minh yêu hoàng. Trong thống khổ Thiên Minh yêu hoàng cảm ứng được sát cơ, biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, quyết định gây đôi cầu sinh. Thân thể to lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh rắn, nhìn một cái lại không dưới hơn ngàn đầu, hơn nữa mỗi một đầu khí tức đều giống nhau lại tốc độ cực nhanh, vừa mới nổ tung liền hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Hừ. Dịch Trạch thấy thế hừ lạnh một tiếng. Trước đó trải qua nhường xà giật đảo thoát sự tình sau, Dịch Trạch đã sớm tại phòng bị chiêu thức giống nhau. Giờ phút này thấy Thiên Minh yêu hoàng quả nhiên như dự liệu đồng dạng mong muốn đào thoát, hắn quả quyết ra tăng đối kiếm trận pháp lực chuyển vận, trung quanh thiên địa nguyên khí nhận kiếm trận dẫn dắt, điên cuồng tụ tập lại, từ đó trầm trọng hơn Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận vận chuyển. Mỗi đầu mảnh rắn trên thân nhất định đều có Thiên Minh yêu hoàng phân hồn, cho nên hắn một đầu đều không có ý định buông tha. Mỗi thanh lạc anh kiếm đều trong nháy mắt tung xuống trên trăm đạo kiếm khí, đảo mắt liền có hơn vạn kiếm khí giữa khu rừng tung hành. Trong lúc nhất thời, nơi này liền bị bao phủ tại một mảnh kiếm vực bên trong. Lớn dễ Chu Thiên, vạn phong vô sinh. Dịch Trạch tâm niệm vừa động, kiếm khí rủ xuống, đối với chạy tứ tán mảnh tóc rắn lên công kích. TTT. Vô số mảnh rắn thống khổ tê minh thanh liên tục không ngừng, cứ việc bọn hắn liều mạng xê dịch trốn tránh, nhưng vẫn không có bất kỳ một đầu có thể đào thoát mảnh này kiếm vực. Cũng đúng vào lúc này, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu xảy ra biến hóa, rừng cây đang nhanh chóng vỡ nát, dạ tôn tạo nên linh vực tựa như tại một chút xíu tiêu tán. Nhưng lúc này bất luận là Dịch Trạch vẫn là Thiên Minh yêu hoàng đều không để ý tới những này. Một cái mong muốn chạy thoát, một cái mong muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, song phương đều tới thời khắc mấu chốt. Rốt cục, tại Dịch Trạch kín không kẽ hở bao vây chặn đánh hạ, tất cả mảnh rắn bị kiếm khí xuyên qua, ngay cả chui xuống đất mảnh rắn đều không có buông tha. Tại một đầu cuối cùng mảnh rắn bị kiếm khí xuyên qua sau, Thiên Minh yêu hoàng sau cùng cơ hội bỏ trốn tuyên cáo tan biến, khí tức của hắn biến mất, một đời yêu hoàng như vậy vẫn lạc. Dịch Trạch vẫy tay, đem tất cả giải rác yêu hồn tất cả đều thu thập lại. Mà đúng lúc này, chung quanh truyền đến một hồi hấp khí thanh, Dịch Trạch lúc này mới chú ý tới, chính mình chẳng biết lúc nào đã một lần nữa thân ở Vạn Nô thành trên quảng trường, chung quanh còn có không ít nhân tộc cùng cường giả yêu tộc. Hắn vừa mới diệt sát Thiên Minh yêu hoàng một màn, hiển nhiên toàn bộ đã rơi vào trong mắt của những người này. Dịch Trạch lúc này ngừng muốn dùng huyền âm kỳ thu lấy yêu hồn động tác, ngược lại dùng hồn châu tạm thời chứa được lên, thu nhập vòng tay chữ vật sau mới bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, tại tiếp xúc đến Dịch Trạch ánh mắt sau, tất cả đều cùng nhau lui về phía sau một bước. Đây là theo bản năng động tác, thật sự là Dịch Trạch vừa mới ở trước mặt tất cả mọi người diệt sát Thiên Minh yêu hoàng một màn kia, làm bọn hắn cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Ngay cả đông đảo yêu vương đều đề không nổi vốn có phẫn nộ, chỉ còn lại có e ngại. Dịch Trạch quan sát sau cảm giác đầu tiên, chính là hai tộc số lượng ít đi rất nhiều, tiến vào linh vực trước cộng lại vượt qua 120 vị, hiện tại toàn trường còn lại đoán chừng cũng chưa tới 80 số lượng. Hắn tại một đám e ngại trong ánh mắt, cảm nhận được một đạo sát ý, tại một đám tránh né trong ánh mắt lộ ra càng chói mắt. Dịch Trạch lần theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy Lôi Sát yêu hoàng hai mắt chỗ sâu tràn ngập đè nén lửa giận, đang mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm. Nhưng kỳ quái là, Lôi Sát yêu hoàng cũng không có trước tiên xông lại. Hơn nữa, kia cỗ ngập trời tức giận cũng không phải nhằm vào hắn một người. Sau một khắc, Dịch Trạch liền phát hiện nguyên nhân chỗ. Tại cách đó không xa, Doan Nhất Địch cầm trong tay nhuốm máu liệp yêu thương, thần sắc nghiêm nghị, quanh thân tản ra so trước đó cường đại hơn nhiều khí tức. Dưới chân của hắn còn có mảng lớn biến thành màu đen máu tươi, làm cho người ta cảm thấy rất lớn thị giác rung động. Những người khác tại những huyết dịch này bên trên phát giác được huyền mặc yêu hoàng khí tức. Dịch Trạch nhìn sang thời điểm, Doan Nhất Địch cũng đang nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt một sai mà qua, tất cả đều về lấy đối phương một cái mỉm cười. Song phương nhìn qua quan hệ không tệ, nhưng lại riêng phần mình ở trong lòng đối với đối phương đề cao cảnh giác. Một bên khác, Bạch Sơ yêu hoàng trốn được một mạng, đứng tại Diệp Chỉ Quân sau lưng, sụp mi thuận mắt, một bộ vô cùng cung kính, buông xuôi bỏ mặc dáng vẻ. Trên thân khí tức nội liễm, dường như ký kết khế ước, thành người khác linh thú chi thuộc. Được biết điểm này người, Nhìn về phía Diệp Chỉ Quân ánh mắt càng thêm kinh hãi. Hoàn toàn hàng phục yêu hoàng, có thể so sánh giết chết yêu hoàng càng thêm khó khăn, nàng này không hiện sơn không lộ thủy, đến cùng là làm được bằng cách nào? Tất cả mọi người trong lòng âm thầm đối Diệp Chỉ Quân đề cao cảnh giác, ở trên người nàng đánh lên so Dịch Trạch cùng Doãn Nhất Địch càng thêm nguy hiểm tiêu ký. Lôi Sát yêu hoàng từng cái nhìn lại, trong lòng nhịn không được tức giận của vợ, hắn thật không biết tại linh vực bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nguyên bản yêu tộc có 4 vị yêu hoàng, phối hợp Bách yêu thần hỏa cháo, thực lực tại tứ phương trong thế lực thỏa thỏa xếp tại thủ vị. Hiện tại 2 cái yêu hoàng bỏ mình, một cái càng là không hợp thói thường, thế mà thành nhân tộc linh thú, dưới mắt thế mà còn sót lại hắn một cái yêu hoàng giữ thể diện. Nếu không phải hắn đồng dạng kiên kỵ 3 cái kia chiến tích dị thường nhân tộc, hắn hiện tại đã xông đi lên cùng bọn hắn lớn đánh nhau. Mau nhìn, truyền tống trận bắt đầu vận hành. Có mắt sắc người nhìn thấy trước đó Lý ra vị trí, định giới hạn la bàn hàng nhái đang phóng xuất ra một cái trùng tiên lồng ánh sáng. Tại lồng ánh sáng không chung một vị trí nào đó, định giới châu chập trùng lên xuống, đang phóng thích ra nhu hòa màu trắng vân sáng. Chương 407, bước vào đường về chương 407, bước vào đường về định giới la bàn cùng định giới châu khởi động truyền tống trận, nhưng ở đây tham dự hai tộc nhân yêu cảm thấy phấn chấn, nhưng rất nhanh có người phát hiện tình huống không đúng. Lăng Phàm ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thất sắc, gấp giọng hướng người chúng quanh hỏi, các ngươi ai nhìn thấy Mộ Thành cùng Nhiếp Tinh hai vị phụ chủ? Những người khác nghe vậy mắt lộ ra vẻ mờ mịt, bọn hắn là mới chú ý tới, nhân tộc vậy mà chỉ còn lại có Lăng Phàm cái này một vị tân tấn không lâu phụ chủ, hai vị khác toàn bộ không thấy thân ảnh. Càng thêm làm cho người mơ màng chính là, Mộ Thanh nắm giữ định giới châu làm sao lại chạy đến định giới la bàn đi lên. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi đưa ánh mắt về phía người của Lý gia. Nhưng lúc này Lý Võ Hằng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, truyền tống trận mặc dù khởi động hoàn thành, nhưng nguyên bản kích phát định giới la bàn 8 tên tộc nhân vậy mà một cái đều không thấy. Lại thêm trước đó tổn thất, bây giờ linh cơ cổ địa bên trong người Lý gia liền hắn ở bên trong không ngờ trải qua không đủ 10 người. Lúc này gặp những người khác nhìn qua hoài nghi ánh mắt, hắn không hề cố kỵ phóng xuất ra cường đại bí áp, nghiêm nghị nói, nhìn cái gì, các ngươi là cảm thấy ta có thể từ nắm giữ linh bảo Mộ Thanh phụ chủ trên tay cướp được định giới châu sao? Ta Lý gia tại định giới la bàn trung quanh 8 tên tộc nhân cũng đều chết. Hắn ngữ khí tràn ngập phẫn nộ, trong lời nói cũng không thiếu đạo lý. Nhưng mọi người dư quang bánh hướng Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân, trong mắt nhìn Lý Võ Hằng ánh mắt hoài nghi không có chút nào giảm bớt. Các ngươi U Lan giới kim đan sơ kỳ, liền hai vị yêu hoàng đều có thể khiến cho vừa chết vừa giảm. Ai biết ngươi vị này tuyệt đỉnh kim đan, có dạng gì kinh khủng thủ đoạn? Lý Võ Hằng hiển nhiên cũng nghĩ thông đoạn mấu chốt này, nhìn về phía đã tụ hợp một chỗ Dịch Trạch hai người, đáy mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân lẫn nhau trao đổi tiến vào lĩnh vực sau tin tức. Ngoại trừ Dạ Tôn bỏ mình sự tình, Thử Vân yêu quân cùng Thiên Minh yêu hoàng sự tình đều nói ra. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Sơ yêu hoàng, cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy Mộ Thành cùng Nhiếp Tinh hai người thế nào? Diệp Chỉ Quân đảo qua chung quanh tất cả mọi người, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đoán chừng không phải người ở chỗ này hạ thủ, hẳn là Dạ Tôn, hắn đem định giới châu giao cho nhân tộc, khả năng rất lớn nắm giữ đoạt lại thủ đoạn. Dịch Trạch tiếp lời nói, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên hắn tại Lý gia đem định giới la bàn kích hoạt sau, lập tức đem mọi người kéo vào linh vực, cướp đi định giới châu. Kỳ thật, Dịch Trạch biết càng nhiều, Dạ Tôn không có về sau, hắn lấy được rời quỹ cũng không chỉ kia một thân năng lượng, còn có một cái hư hư thực thực Mộ Thành túi chứa vật. Cho nên, nếu như không có ngoài ý muốn, Mộ Thanh tỷ lệ lớn là gặp Dạ Tôn độc thủ. Sau đó hai người ăn ý không có tiếp tục nói nữa. Bọn hắn đều đoán được đại khái chuyện mạch lạc, Dạ Tôn kích hoạt cướp đi định giới châu sau, tìm tới định giới la bàn, đem Lý gia tu sĩ giết chết, cũng kích hoạt lên truyền tống trận. Hơn nữa tại linh vực bên trong, hắn có thể tùy tiện ẩn giấu truyền tống trận, tu sĩ khác phát hiện không thấy rất bình thường. Chuyện kế tiếp liền ý vị sâu xa, đám người nhao nhao suy đoán, Dạ Tôn phải chăng trực tiếp truyền tống đi U Lan giới, mới đưa đến linh vực tán loạn, cuối cùng đám người bị phóng xuất ra. Nếu như không phải như vậy, kia Dạ Tôn đi nơi nào, linh vực lại tại sao lại tán loạn? Diệp Chỉ Quân rất rõ ràng trước mắt Dịch Trạch làm thật, cũng là không có vô cơ suy đoán, Dịch Trạch biết Dạ Tôn hạ tràng, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng cái khác biết một chút nội tình người, ánh mắt liền không cấm hướng Dịch Trạch thăm dò mà đến. Bọn hắn không ít người suy đoán, hiện tại Dịch Trạch đã không phải là lúc đầu Dịch Trạch, nhưng tất cả mọi người không có đâm thủng điểm này. Lúc này trên quảng trường đám người tình thế vẫn như cũ phức tạp, nhưng lại so tiến vào linh vực trước cân đối không ít. U Lan giới một phương người mặc dù đối Dịch Trạch cũng có lo nghĩ, nhưng bây giờ vẫn như cũ hướng về hắn áp sát tới. Lúc này, bọn hắn muốn cũng không nhiều người lần nữa giảm mạnh, Toái Tinh Ngai chỉ còn Hạ Tỷ, Tạ Vân Cầu, Phó Linh Như ba người, một vị khắc kết đan hậu kỳ gió nhẹ thành cửa bị kia, đã vỡ lạc. Ngoài ra còn có Lâm Nguyệt, Mục Bình Nhi, Linh Mạch, Chu Sủng cùng hai gã khắc kim đan tu sĩ. Bao quát Dịch Trạch hai người ở bên trong, cũng chỉ còn lại có giải rác 11 người. Hơn nữa, bọn hắn những người này cơ hồ người người mang thương, Linh Mạch không biết rõ gặp cái gì. Mặc dù trên thân kiếm ý dần dần, nhưng trạng thái thân thể lại là không tốt. Chu Sùng có thể còn sống xuống tới cũng là vượt quá Dịch Trạch dự kiến, người này thực lực thấp nhất, xem ra hoặc là vận khí không tệ, hoặc là chính là có cái gì bảo mệnh át chủ bài. Ngẫm lại lúc trước tiến vào linh khư cổ địa trên 100 tu sĩ, tất cả mọi người không khỏi âu sầu trong lòng. Lý gia bên kia, lúc đầu bọn hắn tổn thất không lớn, nhưng bởi vì linh vực giáng lâm, lập tức hao tổn một nửa nhân thủ, hiện tại bất quá 7 người mà thôi. Linh khư cổ địa nhân tộc cùng yêu tộc đồng dạng tổn thất nặng nề, yêu hoàng liền thừa một cái lôi sát, yêu vương còn có hơn 20 cái. Nhân tộc nếu không phải Doãn Nhất Địch bại lộ thực lực, hiện tại cũng chỉ thừa Lăng Phàm một người chèo chống, kim đan kỳ tu sĩ đồng dạng chỉ có chừng 20. Trọng yếu nhất là, bọn hắn không có linh bảo Thiên Diễn Sơn Hà Đồ, mà yêu tộc còn có Bách Yêu Thần Hỏa Cháo. Có thể nói, Hiện tại tứ phương thế lực thực lực cơ hồ đạt đến cân đối, nắm giữ dịch trạch, Diệp Chỉ Quân cùng Bạch Sơ Yêu Hoàng U Lan giới tu sĩ, thậm chí còn mơ hồ vượt trên cái khác tam phương. Đại gia nhân viên tổn thất nhiều như thế, đoán chừng rất lớn nguyên nhân là vì cấp đoạt truyền tống ngọc bài. Dạ Tôn đem đại gia kéo vào linh vực phân tán ra đến, cứ việc có chính mình nghe nhìn lẫn lộn mục đích, nhưng xác thực là những cái kia không có ngọc bài người cung cấp cơ hội. Hiện tại sống sót tu sĩ bên trong, đoán chừng đa số đều thu được ngọc bài, điểm này tại dịch trạch hỏi thăm qua Hạ Tỷ Trúc Lâm Nguyệt bọn người sau, càng thêm được chứng minh. Lúc này, truyền tống trận mặc dù đã mở ra, nhưng tất cả mọi người tại lẫn nhau bận tâm, tăng thêm Lý Võ Hằng canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, trong lúc nhất thời ai cũng không có động tác. Trung binh là gặp đại biến Lôi Sát Yêu Hoàng mở miệng trước, "Lý Võ Hằng, hiện tại truyền tống trận đã mở ra, truyền tống ngọc bài cũng đủ rồi, còn đang chờ cái gì, mau chóng lên đường đi U Lan rồi a." Tiếng nói của hắn rơi xuống, những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Lý Võ Hằng, tất cả mọi người tha thiết nhìn xem hắn. Lý Võ Hằng áp lực đột nhiên tăng lớn, hắn cũng không phải còn có ý nghĩ gì, chỉ là cũng tại cố kỵ Dạ Tôn tồn tại. Kỳ thật, hắn muốn là kế hoạch đem tất cả mọi người truyền tống tới Lý gia cảnh nội, đến lúc đó người nơi này đều sẽ bị Lý gia nắm. Nhưng bởi vì có sâu không lường được Dạ Tôn tồn tại, Lý Võ Hằng hiện tại cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Vạn nhất vì này cho Lý gia mang đến tai họa, có thể liền được không bù mất. Suy tư một lát, Lý Võ Hằng nhìn xem phía trên định giới châu, cuối cùng để cho an toàn, không có làm chuyện dư thừa. Yêu Hoàng nói không sai, hiện tại đi hướng U Lan giới mới là hàng đầu sự tình, mặc kệ có cái gì ân oán, vẫn là tạm thời buông xuống cho thỏa đáng. Chư vị, không biết nhưng có người có dị nghị. Tất cả mọi người nhìn nhau, Dịch Trạch cùng Doãn Nhất Địch phân biệt đại biểu hai phe tỏ thái độ, tại trở lại U Lan giới trước đó sẽ không lại ra tay. Dịch Trạch mặc dù rất muốn ngăn cản Lý gia thu hoạch được định giới châu, nhưng ngay sau đó chúng nộ khó phạm, chỉ có thể trở lại Thiên Diễn Đại Lục sau lại làm so đo. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều, đại gia có thứ tự tiến vào truyền tống trận, tại Lý Võ Hằng thao tác hạ, tất cả mọi người thân ảnh dần dần trở thành nhạt, lập tức biến mất. Tại bọn hắn rời đi một phút này, cách đó không xa thần thụ không dễ dàng phát giác chấn động một cái. Nhưng bởi vì hình thể to lớn, vẫn là có vô số cành lá tại lần này trong động tác rơi xuống, trong đó còn kèm theo một ít cây nô. Cùng lúc đó, nhân tộc thánh địa Thái Thủy Tiên phủ nào đó chỗ trong mặt đất, Phượng Anh Tôn giả thi thể bỗng nhiên truyền ra một cô rất nhỏ chấn động. Mấy hơi sau, nàng hai mắt nhắm chặt khẽ run lên, lập tức chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi đẹp mắt con người. Nhưng vị dị chính là, nàng hai mắt con người nhan sắc khác thường, mắt trái là màu đỏ sậm, như là thần điểu phượng hoàng con người đồng dạng, mà mắt phải lại là lục sắc, cùng Dạ Tôn không khác nhau chút nào lục sắc. Chương 408, trở lại Thiên Diễn Đại Lục. Chương 408, trở lại Thiên Diễn Đại Lục ảnh. Mật thất đại môn ầm vang mở rộng, một thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động đi vào Phượng Anh nằm xe trượt tuyết bên cạnh. Người này đầu đầy tóc bạc, nhưng trong mắt lại là tinh quang bắn ra bốn phía, một loại phản pháp quy chân khí tức từ hắn trên người tản ra. Tóc bạc lão giả chính là linh khư cổ địa bên trong nhân tộc trước mắt đệ nhất cường giả, Hoa lão. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào sinh cơ Phượng Anh, trong mắt có hừng hực linh quang bộc phát ra. Thiếu Nghiêng, ánh mắt của hắn buông lỏng, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhỉ nó nói, chẳng lẽ vừa mới cảm giác ta bị sai? Cũng không lâu lắm, thân mang cung trang Nguyệt Ly cũng đi đến. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Phượng Anh, lập tức nghi ngờ nhìn về phía Hoa lão, nhẹ giọng hỏi, "Hoa lão, ngươi phát giác được cái gì sao?" Hoa lão trầm ngâm một lát, chung quy là lắc đầu, "Không có gì, khả năng bởi vì mộ thanh hồn đang phá hủy, để cho ta đối xâm nhập đại hoàng đám người kia có chút bận tâm. Cho nên trong khoảng thời gian này tâm thần có chút không yên, lúc này mới cảm ứng ra sai đi." "Ai, mộ thanh bỏ mình, cũng không biết Thiên Diễn Sơn Hà đổ như thế nào, Nhất Tinh cùng Lăng Phàm còn có thể hay không giữ được món chí bảo này." Nguyệt Ly khẽ giật mình, tỉnh mơ lần nữa mắt nhìn xe trượt tuyết bên trên Phượng Anh tổ sư, không tiếp tục truy vấn. Sau đó trấn an nói, "Hoa lão cũng không cần quá lo lắng, ngoại trừ bọn hắn, ngươi không phải còn an bài Doãn Nhất Địch lá bài tẩy này sao?" Hoa lão lắc đầu, lại không nói gì thêm, lập tức hai người nhìn nhau không nói gì rời đi mật thất. Làm mật thất đại môn một lần nữa quan bế một phút này, Hoa lão cùng Nguyệt Ly lần nữa liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt nghiêm trọng. Nguyệt Ly rất rõ ràng, cảm ứng ra sai loại sự tình này gần như không có khả năng xảy ra. Cho nên khi câu nói này từ Hoa lão trong miệng nói lúc đi ra, Nguyệt Ly liền biết chuyện nghiêm trọng, Phượng Anh tổ sư vô cùng có khả năng có vấn đề. Hai người cũng là nhiều năm lão hữu, điểm này phối hợp vẫn phải có. Cho nên lúc đó tất cả đều tỉnh mơ rời đi mật thất. Ai, thời buổi rối loạn a. Bình tĩnh nhiều năm như vậy, kết quả những sự tình này đều để chúng ta cho đổi kịp. Hoa lão hướng Nguyệt Ly truyền âm một câu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hoa lão ngài cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, đám kia nhất gấp người cũng đã rời đi, có ngài tại, cái này linh khư cổ địa hẳn là có thể an phận một đoạn thời gian. Hoa lão lộ ra một nụ cười khổ, tiếp tục nói, điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng, lão kỳ lân mang đi không ít cường giả, ở sau đó trên trăm năm bên trong, chúng ta nhân tộc đều sẽ chiếm thượng phong, không tìm yêu tộc phiền toái, đầu kia vượn giả liền nên thắp nhang cầu nguyện. Đúng rồi, ngươi cùng cái kia Phượng Tôn giả hậu duệ hợp tác, hy vọng ta còn có thể chống đến có kết quả ngày đó. Nguyệt Ly nghe vậy kiên định nói, Hoa lão yên tâm, ngài khẳng định sẽ thấy. Lập tức nàng lại có chút chần chờ mà hỏi, Hoa lão, ngươi gửi hy vọng ở Doãn Nhất Địch có phải hay không có chỗ không ổn? Dù sao hắn là năm đó Huyền Tiêu đạo chủ hậu duệ, thuộc về Hoa lão khoát tay áo, ngăn cản nàng nói tiếp, trầm giọng nói, Huyền Tiêu đạo chủ sự tình liền đứng nhắc lại, đã nhiều năm như vậy, bây giờ cả nhân tộc cũng chỉ còn lại có hai chúng ta biết thân phận của hắn. Hắn năm đó mặc dù có lỗi, nhưng cuối cùng chủ động đưa ra tiêu diệt yêu tôn phương pháp, đồng thời cùng mấy vị tiền bối cùng một chỗ khẳng khái chịu chết, bất luận tội nghiệp gì cũng nên triệt tiêu. Hơn nữa, Doan Nhất Địch đúng là trước mắt nhân tộc bên trong có tiềm lực nhất hậu bối, tương lai thành tựu không thua người ta. Nếu như hắn có thể phát triển, tương lai đại sự có thể thành. Còn nữa nói, Vạn Pháp Môn bây giờ tại Thiên Diễn Tiên Minh vẫn như cũ thế lớn, thân phận của hắn, nói không chừng lúc nào liền sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Nguyệt Ly mặc dù đối Doan Nhất Địch còn có chút lo nghĩ, nhưng nghe Hoa Lão nói như vậy, cũng không còn tiếp tục xoắn xuýt. Cuối cùng nhìn sau lưng Mật Thất một cái, Nguyệt Ly ánh mắt biến phức tạp, sau đó mới đi theo Hoa Lão rời đi. Lời nói phân hai đầu, Dịch Trạch khi tiến vào truyền tống trận sau, cũng là không tiếp tục nhận như lúc đi vào đồng dạng công kích, gió êm sóng lặng. Chỉ có điều, Lý gia truyền tống kỹ thuật dường như không quá ra sức, tốn hao thời gian nhiều một chút. Dịch Trạch tại thời gian dài cảm thấy trời đất quay cuồng về sau, hai chân rốt cục có thể rơi vào thực địa, một trái tim cũng rốt cục rơi xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đồng thời buông ra thần thức, liền phát hiện nơi này là một tòa không cao không thấp sân phòng, mà chính mình chính bản thân chỗ một mảnh tựa như dược viên địa phương. Bốn phía linh khí nồng đậm, hiển nhiên là tại một tòa linh mạch phía trên. Dịch Trạch lúc này liền kết luận, hắn thật về tới U Lan giới, chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm thân nơi này là nơi nào. Bất quá, điểm này rất nhanh liền được giải đáp. Chỗ này dược viên hiển nhiên là có người ngày thường quản lý, Dịch Trạch đến nơi này mười mấy hơi thở thời gian, liền có một đạo độn quang tự nơi xa bay tới. Các hạ là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Bích Vân Hiên dược viên trọng địa? Người đến là một vị trúc cơ trung kỳ thanh niên tu sĩ, ngữ khí rất là nghiêm túc, ở trên cao nhìn xuống Dịch Trạch, tay cầm một thanh linh kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Giang Thiên tự hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm phía dưới thanh niên, trong lòng rất là kiêng kỵ. Mặc dù người trước mặt nhìn qua không có chút nào tu vi chấn động, nhưng hắn có thể ở chính mình không phát giác gì dưới tình huống xâm nhập dược viên, tuyệt đối không phải hạ người hời hợt. Suy nghĩ tới điểm này, Giang Thiên tự không dám kinh thường, hắn đang trên đường tới liền đã phát ra tin tức, thỉnh cầu tông môn trợ giúp. Dịch Trạch khí tức cũng không lộ ra ngoài, nhìn qua tựa như là người bình thường, lấy Giang Thiên tự cảnh giới tự nhiên không cách nào nhìn thấu. Hắn đang nghe Bích Vân Hiên về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đây là Thương Châu cảnh nội một cái môn phái nhỏ, chẳng lẽ mình trực tiếp bị chuyển về tới Thương Châu. Lập tức, hắn đem tu vi của mình hiện lộ ra, một cỗ cường đại nhưng nhu hòa khí tức tràn ngập ra. Nơi này là Bích Vân Hiên sao? Các ngươi hiên chủ nhớ thương thuyền nhưng tại nơi đây. Kim Đan chân nhân. Giang Thiên tự biến sắc, trong nháy mắt không có huyết sắc. Bích Vân Hiên chỉ là một cái thế lực nhỏ, hiên bên trong người mạnh nhất bất quá hai vị kết đan tu sĩ, trấn thủ nơi đây càng là chỉ có một vị kết đan sơ kỳ. Như người này kẻ đến không tiện, kia Bích Vân Hiên chỗ này cứ điểm chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Giang Thiên tự nội tâm bối rối lên. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh bình phục tâm tình, hắn thấy Dịch Trạch ngự khí bình thản, lại gọi thẳng hiên chủ tục danh, khả năng rất lớn cùng hiên chủ có biết. Giang Thiên tự không dám thất lễ, vội vàng thân hình rơi xuống đi vào Dịch Trạch phía trước cách đó không xa, cung kính thi lễ một cái, cái này mới chậm rãi nói, hồi bẩm tiền bối, tại hạ Giang Thiên tự, là Bích Vân Hiên chấp sự. Nơi này là ta Bích Vân Hiên một chỗ cứ điểm, chú ý hiên chủ hiện nay cũng không ở chỗ này, đóng giữ nơi đây chính là ta tông một vị khác Kim Đan chân nhân, Trung Đỉnh, Trung trưởng lão. A, Trung Đỉnh. Dịch Trạch mặc dù biết Bích Vân Hiên hiên chủ, nhưng vậy mà không biết còn có một vị khác Kim Đan trưởng lão, xem ra là công phạt Tiến Châu mới đầu nhập chân nhân. Vậy trong này là địa phương nào? Dịch Trạch tiếp tục bình thản hỏi. Giang Thiên tự mặc dù đối với cái này hỏi một chút cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là thật lòng trả lời, nói, nơi đây là Yến Châu huyện Nhàm quận, ta Bích Vân Hiên phụ mệnh đóng giữ nơi đây, không biết tiền bối tục danh, cùng nhà ta hiên chủ ra sao quan hệ. Nguyên lai nơi này vẫn như cũng là Yến Châu, xem ra vẫn là Vân Tê Tông quản lý địa vực, xem ra Lý gia cũng không có tại truyền tống làm xảo thuật lừa đảo. Dịch Trạch nhìn xem còn tại thấp phòng chờ đợi đáp lời Giang Thiên tự, cười cười, lơ đến nói, bản tọa Dịch Trạch, cùng nhớ thương truyền từng có gặp mặt một lần, hôm nay nhân duyên tế hội mới đến chỗ này. Chương 409, Vân Tôn giả nhập Yến Châu. Chương 409, Vân Tôn giả nhập Yến Châu. Bản tọa Dịch Trạch, cùng nhớ thương truyền từng có gặp mặt một lần, hôm nay nhân duyên tế hội mới có thể đến chỗ này. Bích Vân Hiên xem như Vân Tê Tông thuộc hạ thế lực, Dịch Trạch xác thực gặp qua bọn hắn hiên chủ một lần, chỉ là hai người cũng không có quá nhiều giao lưu, chỉ có thể coi là sơ giao. Hóa ra là Dịch tiền bối, vừa mới là vãn bối thất lễ. Giang Thiên tự sợ hãi lần nữa hành lễ tạ lỗi, lấy hắn cấp độ đối Vân Tê Tông Kim Đan tu sĩ cũng sẽ không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng Dịch Trạch tuyệt đối là một ngoại lệ. Bất luận là tiên phẩm Kim Đan dẫn tới thiên kiếp, vẫn là sư đồ hai người tất cả đều thành tiểu luyện đan tông sư, hay là đoạn thời gian trước lấy một địch tám chiến thắng, đều làm Dịch Trạch thanh danh rộng làm người biết. Cho dù là như Giang Thiên tự dạng này, thế lực nhỏ trúc cơ tu sĩ đều nghe nói qua sự tích của hắn. Dịch Trạch khoát tay áo, không thèm để ý nói, người không biết không trách, ngươi không cần để ở trong lòng, đây là ngươi trưởng quản dược viên. Vâng, tiền bối, nơi đây bị Thương Châu đánh hạ không lâu, may mắn dược viên chỉ là rất nhỏ bị hao tổn, phía trên liền an bài ta quản lý nơi đây. Dịch Trạch nhẹ gật đầu, tùy ý chỉ điểm hai câu bồi dưỡng tâm đắc, khiến Giang Thiên tự rất là kích động. Không cần một lát, Dịch Trạch liền đình chỉ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Giang Thiên tự rất nhanh cũng cảm nhận được cái gì, vội vàng hướng Dịch Trạch giải thích nói, tiền bối, vừa mới ta không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, cho nên hướng tông môn phát ra cầu viện tin tức, lúc này tới chính là Trung trưởng lão. Dịch Trạch không nói gì, đứng chắc tay, lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Mấy hơi sau, một vị huyền bảo lão giả mang theo một nam một nữ hai cái trúc cơ hậu kỳ tới chỗ này, nhìn thấy Giang Thiên tự đối một thanh niên cung kính dị thường bộ dáng, hơi cảm thấy kinh ngạc. Huyền bảo lão giả quan sát đến Dịch Trạch, cảm giác đối phương tướng mạo có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới. Hắn chưa thể dò đối phương cụ thể tu vi, liền biết người này thực lực viễn siêu chính mình. Ngay lúc này không dám thất lễ, hướng về phía trước chắp tay nói, vị đạo hữu này, hữu lễ, lão phu Bích Vân Hiên cung phụng trưởng lão Trung Đỉnh. Trung đạo hữu, ngươi tốt, tại hạ Vân Tê Tông Dịch Trạch. Không mời mà tới, mong rằng bao hàm. Dịch Trạch đáp lễ cũng tự bạo thân phận. T. Vừa tới ba người phản ứng so Giang Thiên Tự cũng không khá hơn chút nào, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía dưới khí chất bất phàm thanh niên. Trung đỉnh lúc này cũng nhớ ra rồi, mặc dù hắn chưa thấy qua Dịch Trạch, nhưng đối phương tướng mạo vẫn là biết được. Hắn vốn là Yến Châu tán tu, một lần vô tình làm quen Bích Vân Hiên nhớ thương thuyền, dưới mắt Yến Châu chiến hỏa liên thiên, Trung đỉnh liền thừa cơ gia nhập Bích Vân Hiên. Nơi đây vốn là nhớ thương thuyền tự mình trấn thủ, nhưng hiên bên trong một vị kim đan hạt giống trùng hợp tới kết đan thời khắc mấu chốt, lúc này mới thay đổi Trung đỉnh ở đây trấn thủ, nhớ thương thuyền thì trở về hộ pháp. Thân làm bản thổ Yến Châu nhân sĩ, Trung đỉnh tự nhiên nghe nói qua Xí Dương môn uy danh, lại đối bọn hắn thực lực cường đại hiểu rất rõ. Nhưng dù vậy, tại bọn hắn liên hợp Lý gia mai phục dưới tình huống, lấy nhiều đánh ít vẫn là bị Dịch Trạch phản sát 6 người, có thể nghĩ Dịch Trạch thực lực kinh người. Trung đỉnh hạ xuống thân đến, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói: "Hóa ra là Dịch chân nhân, Trung mẫu nghe đại danh đã lâu." Hắn ngược lại sẽ không hoài nghi có người giả mạo Dịch Trạch giả danh lừa bịp, hiện tại Yến Châu nhưng không so lúc trước. Vấn đề tông trước mắt danh tiếng đang thịnh, liền lao đối đầu toái tinh nhai đều tạm thời tránh né mũi nhọn, lúc này nếu có người dám lột râu hùng, đó là thật ông cụ thắt cổ, chán sống. Lập tức, tại Trung đỉnh dẫn đầu dưới, Dịch Trạch bị mời đến phòng tiếp khách. Dịch Trạch cũng không đội mà rời đi, hắn vừa vặn mong muốn hỏi thăm một chút Yến Châu thế cục trước mắt. "Ngươi nói cái gì?" "Vân lão tổ tới Yến Châu." Được đến tin tức thứ nhất, liền làm Dịch Trạch rất là kinh ngạc, hắn biết Vân lão tổ ngưng lại Huyền Thủy giới nguyên nhân. Bây giờ đã Vân lão tổ tới Yến Châu, vậy có phải hay không giải thích rõ Phong lão tổ tai họa ngầm đã tìm tới giải quyết. Đương nhiên, những chuyện này đều là tông môn bí ẩn bên trong bí ẩn, hắn cũng chỉ có thể trở lại Vân Tê Tông sau lại nghe ngóng. Sau đó, tại Dịch Trạch tỏ ý dưới, Trung đỉnh tiếp tục tự thuật lấy Yến Châu gần nhất chuyện phát sinh. Dịch Trạch bọn người tiến vào linh khư cổ địa bất quá một năm không đến thời gian, nhưng Yến Châu đại địa thế cục lại đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nguyên bản Lý gia cùng Dược Vương gốc, Vân Tê Tông, Toái Tinh Ngai còn ở vào căng thẳng giai đoạn, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng Vân lão tổ đến cải biến đây hết thảy. Nguyên bản Phong lão tổ tọa trấn, Vân Tê Tông hành động cũng không tính quá cấp tiến, chỉ có thể nói ổn bên trong cầu tiến tới đã. Nhưng Phong lão tổ phong cách hoàn toàn tương phản, dưới sự chỉ huy của hắn, Vân Tê Tông nhân mã như là một thanh sắc bén thần kiếm, không ngừng đối Lý gia phát động công kích, lại chiến lại thắng. Cũng không lâu lắm, Vân Tê Tông liền chiếm xuống một khu vực lớn. Mà khác hai tông thấy Vân Tê Tông như thế đã thế, cũng thừa dịp tình thế phát lực, đối Lý gia bắt đầu phát động tiến công, lại đều thu được thu hoạch không nhỏ. Dịch Trạch tiến vào linh khư cổ địa thời điểm, Lý gia còn chiếm lấy Yến Châu 8 thành tương vực. Nhưng trải qua Vân lão tổ một trận này gọn, trực tiếp thu nhỏ tới chỉ còn lại có 6 thành. Lý gia lần này ngồi không yên, sau đó, Lý Tiện Uyên tự mình ra tay. Tại Thiên Diễn Tiên Minh cái khắc hóa thần hậu kỳ còn chưa kịp phản ứng trước, Lý Tiện Uyên phân biệt tìm tới Dược Vương cốc cùng phái tinh nhai hóa thần tu sĩ, vô cùng tùy tiện liền đem bọn hắn đánh bại. Hóa thần dư uy chưa tán, tăng thêm hai nhà đặt chân chưa ổn, Lý gia nhân cơ hội này thu phục không ít mất đất. Lý Tiện Uyên cuối cùng mới tìm lên kẻ cầm đầu, Vân Tê Tông Vân Tôn Giả. Vân Tôn Giả vẹn vẹn hóa thần trung kỳ, hơn nữa không có đạt tới đỉnh phong, so Lý Tiện Uyên tu vi kém hơn một tầng. Hắn gần trăm năm nay tương đối là ít nổi danh, rất ít độc thủ, nhưng mới vừa ra tay, hiện ra chiến lực liền khiến người mở rộng tầm mắt. Vốn cho là sẽ là nghiền ép chi thế, nhưng này một trận chiến lại đánh đất trời tối tăm, dị thường kịch liệt. Vân Tê Tông thế hệ này phong vân hai vị tôn giả, có thể xưng đao kiếm song tuyệt, đều là lấy sát phạt chi đạo chứ danh, trong đó Vân Tôn Giả càng hơn một bậc. Đối mặt cường đại Lý Tiện Uyên, Vân Tôn Giả dùng công thái thủ, cứ việc bị áp chế, nhưng lại tại tiên minh cái khắc hóa thần bởi tới trước đó, thành công chặn lại đối phương thế công. Bởi vậy, Vân Tê Tông cũng không có như mặt khác hai nhà như thế, nhận uy hiếp, sĩ khí không hư hại, tự nhiên cũng giữ vững vừa đánh xuống cương vực. Trước mắt, Vân Tê Tông là Yến Châu chi chiến đã được lợi ích lớn nhất người. Một trận chiến này ý nghĩa không chỉ là những này, Vân lão tổ bày ra chiến lực, càng là gia tăng thật lớn Vân Tê Tông lực uy hiếp. Phải biết, hóa thần trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa, nhìn như chỉ có một tầm chênh lệch. Nhưng chỉ cần đạt tới cấp độ này người đều biết, kia là một đạo vô cùng to lớn lại trời. Phải biết, toàn bộ tiên diễn đại lục hóa thần tu sĩ không ít, nhưng có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đến nay không có vượt qua 10 cái. Nguyên anh hậu kỳ đều có thể nghiền ép nguyên anh trung kỳ, chớ đừng nói chi là cao hơn một tầng hóa thần. Tham khảo phàm nhân, ba cái nguyên anh hậu kỳ trấn áp toàn bộ thiên nam địa khu, xem nhẹ lao ma cùng long phượng kia đối vung cầu lương nguyên anh trung kỳ. Mỗi một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ đều dị thường thâm ảo. Bởi vậy đối sơ trung kỳ hóa thần tu sĩ có to lớn chiến lược ưu thế. Vân Tôn Giả có thể chống đỡ Lý Tiện Uyên thế công, không thể không nói chấn kinh rất nhiều người, trong đó rõ ràng nhất là thuộc Toái Tinh Ngai. Mặc dù Toái Tinh Ngai cũng có một vị hóa thần trung kỳ, nhưng này vị trí tại Lý Tiện Uyên thủ hạng, liền 10 cái hiệp đều không có chống đỡ liền thua trận, cùng Vân Tôn Giả lập tức phân cao thấp. Bởi vậy, gần nhất bọn hắn trung thực rất nhiều, tại Yến Châu trên chiến trường cũng không dám tùy tiện nổ đâm. Chương 410, Khôn Nhạc Tiên Thành chương 410, Khôn Nhạc Tiên Thành đối với Vân lão tổ đủ loại biểu hiện, Dịch Trạch mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Tại Kính Hồ bí cảnh bên trong cùng Phong lão tổ ở chung được mấy năm thời gian, tăng thêm Vân lão tổ đệ tử Long Đằng chân quân cũng tại, Dịch Trạch từ hai người bọn họ trong miệng nhiều ít nghe được một chút Vân lão tổ sự tích. Vân lão tổ cùng Phong lão tổ quật khởi tại cùng một thời kỳ, ngay lúc đó Vân Tê Tông cơ hồ tới không người kế tục tình trạng, hai vị hóa thần lão tổ thọ nguyên không nhiều, mấy vị nguyên anh hậu kỳ trong thời gian ngắn cũng không có hy vọng đột phá. Lúc ấy Vân Tê Tông tình cảnh có thể so sánh hiện tại phải kém nhiều, là tiên minh chân chính hạng chót tồn tại, không có cái thứ hai. May mắn khi đó có Phong Vân hai vị lão tổ lực lượng mới xuất hiện. nếu không Vân Tê Tông hiện tại đã sớm bị đá ra Thiên Diễn Tiên Minh. Nhất là Vân lão tổ, hắn không hề giống Phong lão tổ như vậy thiên tư hơn người, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới thành truyền kỳ giống như tồn tại. Vân lão tổ hậu tích bạc phát, ngắn ngủi 200 năm bên trong, cảnh giới liên tiếp đột phá, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, tu vi từ nguyên anh trung kỳ nhảy lên mà thành hóa thần tôn người. Mặc dù như thế, Vân Tê Tông tình cảnh cũng chỉ là hơi hơi được đến cải thiện. Bởi vì trong đó một vị uy tín lâu năm hóa thần, tại Vân lão tổ đột phá không lâu sau đó liền vào hóa. Còn lại vị kia uy tín lâu năm hóa thần, thọ nguyên cũng không đủ 100 năm, trong đoạn thời gian này, nếu không có mới hóa thần xuất hiện, Vân Tê Tông vẫn như cũ có lật út nguy cơ. Dưới tình huống như vậy, không ít thế lực tự nhiên đối Vân Tê Tông nhìn chằm chằm, ngoài sáng trong tối nhằm vào. Vân lão tổ mặc dù mới vào hóa thần, nhưng lại dám ở lúc này đi khắp đại lục, không ngừng khiêu chiến các tông cái khác hóa thần. Mặc dù hắn ngay từ đầu bại nhiều thắng ít, có đôi khi thậm chí sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng đều bị hắn chật vật gắng gượng qua tới. Tại cái này lần lượt chiến đấu bên trong, Vân lão tổ thực lực cũng đang tăng nhanh như gió, tốc độ phát triển khiến tất cả cùng giai cường giả sợ hãi thán phục. Vân lão tổ lúc ấy khiêu chiến qua Thiên Nhất Tông hóa thần kiếm chủ, đã từng cảm thán một câu, kẻ này là đem mình làm một thanh tuyệt thế hảo kiếm đang tiến hành ma luyện. Cũng chính là tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, thành tựu Vân lão tổ uy danh hiển hách, cuối cùng càng là tại quần địch vây quanh phía dưới, bảo vệ Phong lão tổ đột phá hóa thần, từ đó giải quyết Vân Tê Tông nguy cơ. Đến bây giờ đã qua mấy trăm năm. Biết đại khái tình huống sau, Dịch Trạch không có ở chỗ này lưu thêm, đội vàng cáo biệt trung đỉnh liền hướng về Vân Tê Tông tiền tuyến tiến đến. Lý gia thu hoạch được định giới châu sự tình, tất nhiên liên lụy quá lớn, hắn vẫn là phải mau chóng thông chi tới tông môn. Bất luận Lý gia tiếp xuống có tính toán gì, Vân Tê Tông đều muốn sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, bây giờ tại Yến Châu chiếm cứ lợi ích đầu to chính là Vân Tê Tông. Vân Tê Tông tại Yến Châu đại bản doanh ngay tại Viễn Nha quận, Dịch Trạch trực tiếp thi triển độn thuật đi đường, không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đã tới tông môn ở tiền tuyến trụ sở, Khôn Nhạc Tiên Thành. Xem như Huyền Nhang quận thủ phủ, Khôn Nhạc Tiên Thành quy mô so Kim Đỉnh Tiên Thành lớn mấy lần, lại bởi vì chỗ tiền tuyến, cho nên cường giả tụ tập, Vân lão tổ lúc này liền tọa trấn thành này. Dịch Trạch đi vào Khôn Nhạc Tiên Thành thời điểm, còn chứng kiến mảng lớn cảnh hoang tàn khắp nơi địa vực, nơi đây trước đây không lâu trải qua đại chiến, đoán chừng chính là Vân Tê Tông đánh hạ Khôn Nhạc Tiên Thành quyết chiến. Không chỉ có như thế, tại bộ phận khu vực Dịch Trạch còn cảm ứng được lưu lại kiếm ý, ẩn chứa trong đó sắc bén khiến đồng dạng dùng kiếm Dịch Trạch đều cảm thấy kinh hãi. Xem ra lúc ấy Vân lão tổ chính là ở phụ cận đây, chống cự Lý Tiện Uyên xâm chiếm. Khôn Nhạc Tiên Thành vừa bị đánh hạ không lâu, tăng thêm Lý Tiện Uyên sự tình, thành trì đề phòng dị thường xâm nghiêm, nói không chừng liền có người của Lý gia trà trộn trong đó. Bởi vậy cho dù là kết đan tu sĩ cũng phải xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, thân phận xác minh không sai sau mới có thể vào thành. Dịch Trạch lúc này đã thay đổi Vân Tê Tông trưởng lão phục sức, hắn không có ở ngoài thành xếp hàng, cảm ứng được đóng giữ cửa thành kim đan tu sĩ, phát hiện là người quen sau trực tiếp đối với nó thần thức truyền âm, "Ngô lão ca, ta là Dịch Trạch." Đơn giản một câu, đồng dạng thân làm tông môn trưởng lão Ngô An Nguyên trực tiếp hiện thân, hướng về Dịch Trạch phương hướng bay tới, dẫn tới cửa thành xếp hàng tu sĩ khác nhau nhào ghé mắt. "Ha ha ha, Dịch lão đệ, hóa ra là ngươi qua đây rồi, ta còn tại buồn bực là ai to gan như vậy, dám trực tiếp thăm dò ta đây. Tới tới tới, nhanh theo ta vào thành." Ngô An Nguyên thấy là Dịch Trạch, lập tức nhiệt tình chào hỏi. "Ngô lão ca, quấy rầy." Dịch Trạch cười nói. Vị này Ngô An Nguyên lệ thuộc vào Vân Tê Tông chiến đường, tu vi kết đan trung kỳ, nói đến hắn cùng Dịch Trạch quan hệ, chính là hắn còn đặc biệt giúp ta luyện qua đan đâu. Hai người quan hệ rất tốt, hoặc là nói tham gia Yến Châu chi chiến chiến đường kim đan trưởng lão, có không ít người cùng Dịch Trạch quan hệ cũng không tệ. Yến Châu chi chiến sơ kỳ là đánh ra khí thế, tông môn chiến đường là chiến tranh tuyệt đối chủ lực, tiêu hao đan dược tự nhiên cũng không ít. Dịch Trạch khi đó vì đang đạo đột phá tông sư chi cảnh, đại lượng luyện chế thích hợp với kết đan tu sĩ tam giai đan dược, ma luyện thuật luyện đan của mình, để sớm ngày đột phá. Lúc ấy so Dịch Trạch luyện đan thuật cao đều tại luyện chế cao cấp hơn đan dược, tại tam giai đan dược khối này, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Hơn nữa hắn còn cần tới thanh đằng phụ trợ, bởi vậy hắn phẩm chất đan dược phổ biến tương đối cao, nhận chiến đường các trưởng lão rộng khắp yêu mến. Ngay từ đầu, Dịch Trạch đan dược xen lẫn tại những đan dược khác bên trong còn không rõ lộ ra. Nhưng dần dà, những này kết đan tu sĩ liền phát hiện tình huống không đúng. Dù sao cùng một loại khôi phục pháp lực đan dược, một cái muốn 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục hoàn tất, một cái chỉ cần 2 ngày, ở trong đó trên lệch cũng không phải một chút xíu. Đặc biệt đây là đối kết đan tu sĩ mà nói, ngẫu nhiên một lần còn chưa tính, nhưng nhiều lần, rất khó không làm cho chú ý một cái tốt đan dược, tỉ như khôi phục pháp lực hoặc là khôi phục thương thế đan dược, đối tham gia chiến tranh người mà nói rất là trọng yếu. Thế là, một chút hơi sớm phát hiện tình huống trưởng lão, rất cơ trí ẩn mà không phát, vụ trộm hỏi thăm về những đan dược này nơi phát ra. Cái này hỏi một chút, mới phát hiện trước đó đã có không ít đồng môn trong bóng tối nghe ngóng, trong đó thậm chí còn có chính mình tại chiến trong đường hảo hữu. Trong lòng thầm mắng hảo hữu không chính cống đồng thời, người trong cuộc cũng bắt đầu nắm tông môn quan hệ, tận lực đem Dịch Trạch đan dược phân cho chính mình. Muốn nhiều người, đan dược này nhu cầu lượng liền có thêm, cuối cùng chuyển đến Dịch Trạch bên kia. Dịch Trạch biểu thị mình đã đang toàn lực luyện chế, tam giai đan dược tính được là trùng cao giai đan dược, mỗi lô đan dược đều cần tốn hao không ít thời gian, sản xuất thực sự là có hạn. Những người khác cũng biết loại tình huống này, cũng không cảm thấy thất vọng. Nhưng sau đó không lâu, liền có một chương Dịch Trạch cầu mua dược liệu danh sách lưu chuyển tới. Đồng thời lưu chuyển tới còn có một đầu tin tức, Dịch Trạch còn có một số trước kia luyện chế tư nhân đan dược, phẩm chất cũng rất cao. Sau đó liền có càng cơ trí người sẽ tại Yến Châu đoạt được đặc sản, tỉ như ngoài định mức lấy được linh dược linh thực linh tài, mượn đội hậu cần ngũ đưa về tông môn. Sau đó không lâu, lại từ nhân viên hậu cần tiện thể trở về một chút vật phẩm tư nhân, tỉ như đan dược. Hơn nữa, những này vật phẩm tư nhân ở trên thị trường giá trị thường thường cao hơn ra bọn hắn đưa về đặc sản. Phát hiện này khiến tiền tuyến kết đan các tu sĩ vui mừng quá đỗi, đối Dịch Trạch đương nhiên tốt cảm giác tăng nhiều. Bọn hắn cảm thấy cái gọi là tư nhân đan dược, nhưng thật ra là giả dối không có thật, mặc dù có khẳng định cũng sẽ không có nhiều như vậy. Những này tất nhiên là Dịch Trạch ngoài định mức hy sinh thời gian cùng tinh lực cố ý luyện chế ra tới, tất cả đã được lợi ích người tự nhiên sẽ nhận hắn phần nhân tình này. Dần dà, Vân Tê Tông chiến sự tiền tuyến càng cháy mạnh, nhưng ở bề ngoài đan dược nhu cầu lại còn giảm xuống một chút. Có cái tầng quan hệ này tại, Nô An Nguyên đối Dịch Trạch thái độ có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, hai người vừa mới gặp mặt, hắn liền nhiệt tình đem Dịch Trạch nên tiến vào tiên thành, để lại đầy mặt đất ánh mắt hâm mộ. Chương 411, mới gặp Vân lão tổ chương 411, mới gặp Vân lão tổ Dịch Trạch tiến vào tiên thành sau, ở cửa thành vị trí cùng Ngô An Nguyên ôn chuyện vài câu. Dịch lão đệ, ngươi không phải tại Sĩ Dương môn bên kia đóng giữ sao, thế nào hôm nay đến Khôn Nhạc tiên thành? Ngô An Nguyên nghi ngờ hỏi. Kim Đan trưởng lão độ tự do cũng rất cao, Dịch Trạch tiến về Kim đỉnh tiên thành là bí mật tiến hành, về sau tiến vào linh khư cổ địa càng là không cho người ngoài biết. Ngoại trừ tông môn vệ cận số ít mấy người bên ngoài, những người khác cũng không biết hướng đi của hắn. Ở xa Khôn Nhạc tiên thành, Ngô An Nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dịch Trạch nói thẳng, ta ngẫu nhiên phát hiện một chút lý gia bí mật, phải hướng tông môn bẩm báo, bởi vậy chuyên tới để cầu kiến Hồng Vũ chân quân. Mặc dù Vân lão tổ tọa trấn thiên hành, nhưng hắn cũng không quản cụ thể sự vụ, Vân Đế tông đại quân đều là Hồng Vũ chân quân tại chủ tính trung điều động, hắn mới là thực tế người chỉ huy. Ngô An Nguyên nghe vậy nghiêm sắc mặt, lúc này đình chỉ giao lưu, nhường Dịch Trạch chính sự quan trọng. Dịch Trạch cũng không câu thúc, đối với hắn có chút chắc tay, liền hướng thành nội bay đi. Hắn mới kết đan bao lâu, thế nào hiện tại cũng tới sơ kỳ đỉnh phong. Không đủ trăm tuổi kết đan chu kỳ, tên Ngô An Nguyên nhìn xem Dịch Trạch dần dần đi xa bóng lưng, nhịn không được cảm thán nói. Đoạn đường này mà đến, thành nội tự nhiên có không ít người nhận ra Dịch Trạch, nhao nhao hướng hắn quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt hâm mộ. Dịch Trạch cùng người quen đơn giản bắt chuyện qua, không tiếp tục làm trì hoãn, rất thuận lợi tìm tới vừa mới bố trí xong nhiệm vụ Hồng Vũ chân quân. Dịch Trạch gặp qua chân quân. Dịch Trạch cung kính hành lễ nói. Dịch Trạch. Hồng Vũ chân quân thân mang viền vàng hắc phục, một bộ uy nghiêm lão giả bộ dáng. Hắn đã sớm tiếp vào thông báo, lúc này gặp tới Dịch Trạch, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì từ linh khư cổ địa đi ra? Dịch Trạch đối Hồng Vũ chân quân biết được việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lý gia tại Kim đỉnh tiên thành làm ra lớn như vậy động tĩnh, Vân Tê Tông không có khả năng đối với cái này chẳng quan tâm. Dịch Trạch không chút nghĩ ngợi trả lời, vừa đi ra không lâu, bị truyền tống tới Bích Vân Hiên địa phương, lập tức liền chạy tới. Hồng Vũ chân quân nhẹ gật đầu, nói, ngươi gấp thấy ta, thế nhưng là biết được Lý gia chủ tính linh khư cổ địa sự tình. Dịch Trạch không có nhiều lời nói nhảm, nói thẳng ra ba chữ, Định Giới Châu. Hồng Vũ chân quân nghe vậy biến sắc, nhìn chằm chằm Dịch Trạch trầm ngâm một lát, nói tiếp, ngươi đi theo ta, việc này chỉ sợ muốn cùng Vân lão tổ bẩm báo một chút. Sau đó, Dịch Trạch liền đi theo Hồng Vũ chân quân đi vào một tòa rộng lớn ngoài động phủ, đơn giản bẩm báo về sau, liền cùng đi vào. Dịch Trạch cũng rốt cục có thể nhìn thấy tông môn một vị khác Định Hải thần châm, Vân lão tổ. Vân lão tổ hình tượng là một vị nam tử thanh niên, tướng mạo so ra kém Phong lão tổ, nhưng cùng Phong Thần Tuấn Lãng Phong lão tổ so sánh, lộ ra càng thêm cương nghị, như đao tức khắp khuôn mặt là lạnh lẽo chi sắc, hoàn toàn chính là một cái tiến giai bản long đẳng chân quân. T. Bọn hắn là sư đồ, sư đồ. Dịch Trạch trong lòng mặc niệm, sau đó cuốn quýt tản ra trong đầu vừa xuất hiện kia một tia ý nghĩ. Dịch Trạch lần thứ nhất đối với mình tư duy như thế phát tán phản nản lên, dạng này rất dễ dàng người chết. Nhưng kỳ quái là, Dịch Trạch nhìn thấy vị này tông môn đệ nhất cường giả, trước tiên sinh ra cảm giác không phải kính sợ, mà là an tâm. Đám địch nhân, đúng đúng đúng, ngươi đương nhiên an tâm rồi. Vạn bối Dịch Trạch, bái kiến Vân lão tổ. Dịch Trạch đứng bước sau, vô cùng trịnh trọng đối Vân lão tổ đi một cái đại lễ. Vân lão tổ ngồi xếp bằng, từ Dịch Trạch tiến đến liền nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Thấy Dịch Trạch hành lễ hoàn tất, hắn lập tức nâng lên Dịch Trạch thân thể, nói, không cần đa lễ như vậy, ngồi đi. Hồng Vũ ngươi cũng ngồi. Thanh âm rất lạnh, cũng không quá mức tình cảm, nhưng nghe lại để cho hai người cảm thấy thân cận. Lão tổ, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân cùng nhau tiến vào linh khư cổ địa, bây giờ mới từ nơi đó đi ra. Hồng Vũ nói. Ừm, nói kỹ càng một chút ta. Vân lão tổ thản nhiên nói. Dịch Trạch không dám thất lễ, lúc này lời ít mà ý nhiều đem linh khư cổ địa bên trong sự tình giảng thuật một lần. Cuối cùng nói, Lý gia bỏ bao công sức mưu đồ linh khư cổ địa, trong đó cũng có yêu tộc trợ lực, Định Giới Châu đối bọn hắn tiếp xuống hành động chỉ sợ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy vãn bối sau khi ra ngoài không dám thất lễ, lập tức trở về đến bẩm báo. Vân lão tổ nghe xong lộ ra vẻ do dự, tay phải ngón tay một chút lại một cái đập đầu gối, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Sau một lát, hắn mới nói khẽ, ở trong đó nội tình ta cũng không rõ lắm, nhưng ta suy đoán cùng Tử Lâm đạo thoát không được quan hệ, việc này ta sẽ tìm Lữ Huyền Nhất hỏi thăm. Chiến tranh bộc phát lâu như vậy, một số người đã đại khái tỉnh táo lại. Lý gia trước mắt tại Yến Châu kiên trì, ngoại trừ không cam tâm tổn thất cơ bản bản bên ngoài, chỉ sợ còn có kiểm chế Thiên Diễn Tiên Minh gần biển thế lực, phụ trợ Đông Hải yêu tộc tiến đánh Tử Lâm đạo mục đích. Bất quá, theo ngươi lời nói, lần này đi ra linh khư cổ địa không ít người, việc này chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Hồng Vũ chân quân nghe vậy gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy tới, kia Lý gia rất có thể sẽ tại gần đây có hành động. Ừm, Hồng Vũ ngươi đi xuống trước an bài à, muốn phòng ngừa Lý gia ngóc đầu trở lại, cũng muốn phòng ngừa bọn hắn hát không thành kế. Hồng Vũ biết lão tổ còn có lời muốn cùng Dịch Trạch nói, nghe vậy liền cáo từ rời đi. Vân lão tổ nhìn về phía Dịch Trạch, lộ ra một tia không quá thuần thục nụ cười, nói, Dịch Trạch, Phong sư đệ chịu điên máu ăn mòn, cảm ơn ngươi lúc ấy sự giúp đỡ dành cho hắn. Dịch Trạch đội vàng nói, lão tổ nói quá lời. Dịch Trạch thân làm tông môn đệ tử, từ nhỏ chịu tông môn che chở bồi dưỡng, trợ giúp Phong lão tổ là việc nằm trong phận sự, không đáng lão tổ nói lời cảm tạ. Vân lão tổ khoát qua tay, nói, ta cùng Phong sư đệ lẫn nhau dịu dắt nhiều năm như vậy, hắn lần này bị người ám toán, may mắn ngươi chỉ hoàn hắn lúc phát tác ở giữa, mới khiến cho ta có thể ung dung không đội tìm tới phương pháp giải quyết. Dịch Trạch mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến lời này sau vẫn là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nói, lão tổ, ngươi nói là Phong lão tổ vấn đề đã giải quyết. Vân lão tổ khẳng định nói, không sai, đoạn thời gian trước ta đem Phong sư đệ đổi về đi, chính là nhường hắn trở về giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. Bây giờ công thành, hắn đã trở lại huyền thủy giới tọa trấn đi. Dịch Trạch nghe vậy lập tức phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, Phong lão tổ đối với hắn thế nhưng là hiểu rõ năm chỉ điểm tri ân đâu. Hơn nữa, chuyện này đối với Vân Tê Tông cũng là thiên đại hảo sự, hai vị đang lúc tráng niên hóa thần tôn giả, không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để lại che chở trên tông môn ngàn năm. Dưới gốc đại thụ tốt hóng mát, có trong khoảng thời gian này, Dịch Trạch liền có thể an tâm tu luyện, tiêu hóa gần đây và được. Vân lão tổ nhìn thấy Dịch Trạch phản ứng, trong lòng âm thầm gật đầu, sau đó hỏi, nghe gió sư đệ nhắc qua, ngươi tại kiếm chi nhất đạo bên trên rất có thành tích, trước đó thậm chí còn đánh bại lĩnh ngộ Thái Hoang kiếm ý kiếm chủ hậu tuyển. Triển lộ ra kiếm ý của ngươi cho ta xem một chút. Dịch Trạch cảm thấy vui sướng, Vân lão tổ thế nhưng là lấy kiếm nói chứ danh hóa thần, thiên diễn đại lục bên trên so với hắn tạo nghệ cao hơn đoán chừng cũng liền giải rác mấy người. Nếu có được chỉ điểm, hắn tất nhiên sẽ có chỗ được lợi. Chỉ thấy Dịch Trạch làm ra một cái kiếm chỉ, ý cảnh bắn ra, lấy kiếm chỉ làm trung tâm lập tức hiện hiện mấy chục ngôi sao hư ảnh, mỗi ngôi sao hư ảnh đều chứa lực lượng hủy diệt, lại lấy đặc biệt phương thức vận hành. Sau đó càng là có kiếm quang diễn tiến mà ra, như lưu tinh tại sao trời bên trong xuyên thẳng qua, không bàn mà hợp công phạt cùng giam cầm chi đạo. Dịch Trạch triển lộ, là lấy hắn tinh thông nhất thiên cương kiếm trận làm chủ kiếm ý, mặc dù đối Vân lão tổ tới nói, Dịch Trạch kiếm ý còn tương đối thô ráp, nhưng hắn kia đối như lợi kiếm ánh mắt lại tường tận xem xét phá lệ cẩn thận. Cứ như vậy một hồi thời gian, Vân lão tổ đối Dịch Trạch kiếm ý hiểu rõ, chỉ sợ đã không thể so với hắn người trong cuộc này thiếu đi. Chu Thiên tinh thần, trong kiếm ý mang theo tịch diệt cùng phong khốn, a, lại còn hàm ẩn một tia tạo hóa chi ý. Nói xong, Vân lão tổ hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt đang tha thiết chờ đợi Dịch Trạch. Chương 412, đạp vào đường về chương 412, đạp vào đường về tịch diệt cùng phong khốn, a, lại còn hàm ẩn một tia tạo hóa chi ý. Dịch Trạch tự nhiên nghe được Vân lão tổ lời nói, tịch diệt cùng phong khốn hắn rất dễ lý giải, Thiên Cương kiếm trận cũng xác thực lấy cái này hai hạng làm chủ yếu thủ đoạn. Nhưng sau cùng tạo hóa lại là có ý gì? Nhìn thấy Dịch Trạch ánh mắt khó hiểu, Vân lão tổ không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, kỳ thật nói tạo hóa quá mức rộng khắp, chuẩn xác mà nói hẳn là diễn tiến, kiếm ý của ngươi tràn đầy vô tận khả năng. Sao trời, thấy được, sợ không được, cách chúng ta dường như gần từ xa, từ xưa đến nay không ít tu sĩ đều mượn dùng qua tinh thần chi lực. Kỳ thật phương diện này vận dụng rộng rãi nhất ngược lại là yêu tộc, bọn hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lấy phụ trợ tu luyện, nhật nguyệt thì là tất cả sao trời bên trong hiển hách nhất tồn tại. Có người đã từng suy đoán qua, ban đêm nhìn thấy sao trời rất có thể đều là chưa khai phát qua thế giới, trong đó có thuần túy nhất bản nguyên chi lực. Bản nguyên, tất cả bắt đầu, tự nhiên có được vô tận tiến hóa khả năng. Lão tổ, ý của ngươi là, của ta kiếm đạo hạn mức cao nhất rất cao. Dịch Trạch nghe xong nhiều như vậy, hỏi dò. Vân lão tổ nhẹ gật đầu, nói, ngươi lý giải không tệ, bất quá, điểm này đối ngươi bây giờ mà nói còn quá mức xa xôi. Kiếm tu, trừ phi tự sáng tạo công pháp, nếu không cho dù là thiên nhất tông kiếm chủ, bọn hắn lĩnh ngộ cửu đại hóa thần kiếm ý đều là tiền nhân truyền thừa xuống. Coi như tăng thêm tự thân cảm ngộ, nhưng trung quy là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nếu không làm ra đột phá, sau cùng thành tựu cũng liền dừng bước tại kiếm pháp sáng tạo người. Từ lúc nhỏ yếu liền cảm ngộ người khác kiếm ý, đợi đến hóa thần mong muốn đột phá lồng chim, như thế nào lại dễ dàng như vậy? Nhưng ngươi tinh thần kiếm ý khác biệt, mặc dù cũng không phải ngươi tự sáng tạo, nhưng sao trời không câu chuyện, vốn là tiên biến vạn hóa, lại có một tia bản nguyên tạo hóa chi lực, tương lai có rất lớn trưởng thành không gian. Dịch Trạch nghe vậy không khỏi cười khổ, mình bây giờ bất quá là cái kết đan tiểu tu sĩ, nguyên anh đều rất xa xôi, chớ đừng nói chi là hóa thần. Khó trách lao tổ nói đúng ta mà nói còn quá xa. Bất quá, Dịch Trạch nghĩ đến ngay từ đầu được đến Lạc Anh kiếm trận, cùng về sau Thiên Cương, Địa Sát, Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Những này kiếm trận lẫn nhau liên quan nhưng lại có chỗ khác biệt, là một loại không ngừng tiến dần lên quan hệ, sẽ không phải là kiếm trận người sáng tạo không ngừng thôi diễn kết quả đây. Kia thanh đằng thôi diễn ra tới mấy chương kiếm trận đồ, có tính không hoàn toàn mới kiếm trận, phải chăng còn có tiến bộ không gian? Nghĩ tới đây, Dịch Trạch không khỏi rơi vào trầm tư, Vân lão tổ thấy thế cũng không có cái dậy. Sau đó thời gian bên trong, Vân lão tổ tại đối Dịch Trạch kiếm ý làm ra chỉnh thể đánh giá sau, lại nhằm vào cụ thể kiếm ý làm ra giảng giải. Phân tích lợi và hại, cũng tổng kết ra một chút tăng lên kiếm đạo cảnh giới đề nghị, khiến Dịch Trạch được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng càng là truyền thụ một bộ phận bản thân hắn đối kiếm đạo cảm ngộ. Mặc dù Dịch Trạch nhất thời không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng lại có thể ở tương lai một đoạn thời khắc, xem như hắn tăng lên kiếm pháp tạo nghệ tham khảo. Hóa thần giảng đạo, hôm nay cái này ngắn ngủi một canh giờ giao lưu, so ra mà vượt Dịch Trạch một mình suy nghĩ vài chục năm thời gian. Cuối cùng, Dịch Trạch lần nữa đối Vân lão tổ trịnh trọng sau khi hành lễ, cáo từ rời đi. Từ Vân lão tổ bên kia đi ra không lâu, Dịch Trạch liền nghe Diệp Chỉ Quân cũng tới Khôn Nhạc Tiên Thành. Đây là hai người bọn họ tại Linh Khư cổ địa liền ước hẹn, sau khi ra ngoài tới tông môn chủ doanh tụ hợp, một là xác nhận đối phương an toàn, hai là đem trên tình huống báo tông môn. Bất quá bên cạnh nàng lúc này cũng không theo lấy mới thu thị nữ Bạch Sơ, một cái có nguyên anh thực lực yêu vương, dù sao quá mức hiếm thấy cùng cao điệu một chút. Hai người cùng một chỗ bái phòng Hồng Vũ chân quân, thống hợp hạ linh khư cổ địa tin tức, sau đó liền kết bạn rời đi Khôn Nhạc tiên thành. Bọn hắn trước mắt nhiệm vụ vẫn là đóng giữ Xí Dương môn địa điểm cũ, hành tung bại lộ sau không thích hợp ở bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, nếu không dễ dàng sinh ra biến cố. Bất quá, bọn hắn trở lại Xí Dương môn sau cũng không có lại chờ bao lâu, liền xin trở về tông môn. Lần này hai người tại linh khư cổ địa chi hành bên trong được lợi tương đối khá, cần trở về thật tốt tiêu hóa một phen, Dịch Trạch càng là mong muốn nhân cơ hội này, mau chóng đột phá tới kết đan trung kỳ. Hơn nữa, âm ngưng thụ bực này đối tông môn rất có ích lợi linh thực, cũng cần sớm cho kịp gieo xuống. Thân làm phương diện này hảo thủ Dịch Trạch, tự nhiên không thể đổ cho người khác tiếp nhận này nhiệm vụ. Đến mức lúc đầu đóng giữ nhiệm vụ, tông môn đã điều động những người khác đến đây thay. Tiến thương hai châu biên cảnh khu vực, một chiếc thanh vân chu ngay tại nhanh chóng phi hành, phía trên cưỡi chính là Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân hai người. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Sơ vị này yêu hoàng thị nữ, cùng đi ra canh chừng Huyền Vũ. Buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh vị trí, Hắc Túc đang sở mó lấy một khỏa tử vân yêu quân hồn châu, chơi thật quá mức. Trong lúc đó có một tia hồn lực không để lại dấu vết chui vào Hắc Túc thể nội, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo hắn yêu hồn. Bạch Sơ mặt không thay đổi đứng tại Diệp Chỉ Quân sau lưng, một bộ cao lãnh dáng vẻ, nhìn cũng không nhìn một cái đối diện Dịch Trạch. Huyền Vũ vừa lúc đi ra rất là vui sướng, dù sao hắn thuận lợi đi tới U Lang giới, tăng thêm có thiên mệnh huyền điệu truyền thừa thủy tinh, nguyên bản xa không thể chạm tứ giai, đã cách hắn rất gần. Cái này so với cái kia vẫn lạc tại Vạn Nô thành yêu vương cùng yêu hoàng nhóm có thể may mắn nhiều lắm. Ách, cùng hiện tại biến thành thị nữ Bạch Sơ yêu hoàng cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là, ngay tại Huyền Vũ đắc ý thời điểm, hắn tiếp xúc đến Bạch Sơ ánh mắt, cùng bộ kia ngươi tiếp tục đắc ý y mắng ngôn ngữ, toàn bộ chim đều biến không được tự nhiên. Dù sao, Bạch Sơ yêu hoàng xây dựng ảnh hưởng thật lâu, cảm giác gáp bách đối Huyền Vũ mà nói vẫn là rất khó tiếp nhận. Hắn nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt mang theo chút u hoãn. Nếu như ta là nàng linh thú liền tốt, ít ra không muốn tiếp nhận cái này không nên tiếp nhận áp lực. Bạch Sơ yêu hoàng cùng Dịch Trạch có đoán, mặc dù bây giờ bị Diệp Chỉ Quân tu làm thị nữ, không thể lại đối Dịch Trạch làm cái gì. Nhưng giáo huấn một chút hắn Huyền Vũ chút giận, vẫn là rất dễ dàng. Dịch Trạch nhìn hắn bộ kia bất tranh khí dáng vẻ, vung tay lên đem nó đánh ra thanh vân chu, nhường chính hắn phi hành đi theo. Nơi đây đã là chiến trường phía sau, bị Vân Tê Tông kinh doanh nhiều năm, tăng thêm có Bạch Sơ cảnh giới. Dễ, lá hai người tự linh khư cổ địa sau khi ra ngoài, khó được thoáng buông lỏng xuống tâm thần. Dịch Trạch lườm thanh lãnh Bạch Sơ một cái, cũng không so đo thái độ của nàng, tự mình cùng Diệp Chỉ Quân thưởng thức trà luận đạo. Đương nhiên, bàn luận không phải kiếm đạo, mà là đối linh hỏa chi đạo. Dịch Trạch Càn Nguyên chân hỏa cùng Diệp Chỉ Quân Chu Tức chân hỏa đều là uy lực to lớn linh hỏa, hai người trao đổi lẫn nhau tâm đắc, đối lẫn nhau đều có không ít có ích. Dịch Trạch lần này trở về, các loại cảnh giới sau khi đột phá, liền cố ý nghiên cứu một môn lấy Càn Nguyên chân hỏa làm cơ sở, phụ trợ lấy một thuộc tính trường thành pháp lực thần thông. Một hỏa tương sinh, hắn có dạng này ưu thế, tự nhiên muốn đem Càn Nguyên chân hỏa đẩy lên tầng thứ cao hơn. Trừ cái đó ra, Lôi Tiêu kiếm cùng Ất Mộc thần lôi, còn có Lẫn Bảo dẫn lôi tinh lạc anh kiếm, cũng có cần phải nghiên cứu một bộ lôi pháp tiến hành vận dụng. Hiện tại lửa cùng lôi, tại hắn đối địch bên trong vẫn là đưa đến phụ trợ tác dụng. Nếu như vậy thứ nhất, Dịch Trạch liền đồng thời nắm giữ một lửa, lôi tam hệ chủ yếu thủ đoạn, về sau ứng đối địch nhân cũng có thể càng thêm linh hoạt đa dạng. Đương nhiên, lần này về tông môn còn có rất nhiều chuyện, nơi đây liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Chương 413, Nguyên Anh sát cơ chương 413, Nguyên Anh sát cơ sư tỷ, lần này về tông môn sau ngươi có tính toán gì? Dịch Trạch phẩm một ngụm linh trà, nhẹ giọng hỏi. Diệp Chỉ Quân nhìn nghiêng phía sau một cái, chậm rãi nói, Bạch Sơ đi vào U Lan giới sau, cảnh giới đã dần dần áp chế không nổi. Ta dự định mang nàng về trước tông môn đột phá tứ giai, đến lúc đó cũng tốt cho nàng một cái tông môn thân phận. Xác thực muốn an bài cái thân phận, không phải nàng sẽ rất nguy hiểm. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Bạch Sơ thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Trong thời gian này ta cũng muốn tiêu hóa cổ địa bên trong được, đến mức chuyện về sau, đợi đến thời điểm nhìn tình huống rồi nói sau. Đoán chừng còn muốn tại tông môn chờ cái vài chục năm. Nghe thấy lời ấy, một mực mặt không thay đổi Bạch Sơ khí tức có chút chấn động, ánh mắt cũng hơi sáng lên. Hiển nhiên, đối mặt chờ đợi đã lâu tầng thứ cao hơn, cho dù là nàng cũng không thể coi như không quan trọng. Diệp Chỉ Quân cảm giác được biến hóa của nàng, cười tiếp tục nói, "Sư đệ, đến lúc đó khả năng còn muốn nhờ ngươi giúp nàng một tay đâu." Bạch Sơ thế mới biết, Dịch Trạch sư tôn vẫn là Vân Tê Tông thứ nhất luyện đan sư, một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa. Một mực đối Dịch Trạch sắc mặt không chút thay đổi nàng, lúc này ánh mắt chậm chậm biến nhu hòa. Vừa mới xích lại gần Huyền Vũ, thấy cảnh này không khỏi cảm thán nói, "Không hổ là hồ tộc yêu hoàng, sắc mặt thật thay đổi bất thường." Thanh Vân Chu bên trên có nói giỡn, màu xanh huyền điểu xoay quanh bốn phía, nhẹ nhõm không khí, khiến Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân hai người nhìn tựa như cùng dạo đại lục quy lữ, tận hưởng hài lòng. Đáng tiếc, mỹ diệu thời gian luôn luôn ngắn ngủi, hơn nữa, luôn có một số người sẽ lấy ngoài dự liệu phương thức đánh vỡ phần này hài lòng. Liên tại bọn hắn sắp tiến vào Thương Châu cảnh nội thời điểm, một cỗ sát cơ lặng yên xuất hiện. Tu vi cao nhất Bạch Sơ yêu hoàng trước tiên phát hiện không đúng, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, khí thế đột nhiên nhấc lên. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân sau đó một khắc cũng phát giác được dị thường, nhao nhao đứng dậy đề phòng. Đúng lúc này, phía trước tầng mây bên trong đống nhiên rỗi ra một cái linh lực đại thủ, phía trên quấn quanh lấy viễn siêu kim đan khí tức, mới vừa xuất hiện liền thẳng tắp chụp vào Thanh Vân Chu. Dịch Trạch phản ứng cũng không chậm, tại Bạch Sơ ngăn cản đại thụ trong chốc lát bên trong, liền thu hồi Thanh Vân Chu lui về phía sau. Bành! Bạch Sơ cùng linh lực đại thủ đối bính một cái, phát ra trầm muộn tiếng vang. Nàng biến sắc, không tiếp tục liều mạng, vừa chạm vào tức lui, sau lưng hiện lộ ra ba đầu đồi cáo hư ảnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Thực lực của đối phương tại ta phía trên. Bạch Sơ trầm giọng nói. Bạch Sơ thực lực chân thật tương đương với Tư Thâm Nguyên Anh sơ kỳ, hắn nói như vậy, đối phương rất có thể đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong thậm chí trung kỳ. Dịch Trạch nghe vậy mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn là tỉnh bơ hướng về phía trước quát hỏi, người nào dám cản ta Vân Tê Tông Linh Chu? Nơi đó có một cỗ cường đại khí tức quanh quẩn. Dịch Trạch trước tiên tế ra Hôn Nguyên Ấn, đồng phát ra tín hiệu cầu viện, chỉ cần chống đỡ một lát, phụ cận thuộc về Vân Tê Tông một phương Nguyên Anh chân quân liền có thể đuổi tới. Một đầu tam giai hồ yêu, có thể nắm giữ Nguyên Anh cấp bậc thực lực, dạng này yêu tộc hẳn là thuộc về ta Lý gia. Một đạo thật lớn thanh âm vang lên. Theo vừa dứt tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô tự tầng mây bên trong đi ra, một đôi mắt hổ hùng quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm trước mặt hai người hai yêu. Huyền Vũ bị dọa đến run lẩy bẩy, Bạch Sơ sắc mặt cũng thật không tốt. Lý Võ Cảnh nhận ra thân phận của người đến, lại cảm ứng được tu vi của đối phương sau, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tất cả đều sắc mặt đại biến. Vị này cùng Lý Võ Hằng mặc dù là cùng đối phận người, nhưng tuổi tác lại lớn rất nhiều, mà lại là hàng thật giá thật Nguyên Anh tu sĩ. Càng làm bọn hắn hơn kinh hãi là, tại bọn hắn biết trong tin tức, Lý Võ Cảnh hẳn là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong mới đúng, chẳng biết lúc nào đối phương vậy mà đột phá đến trung kỳ. Bây giờ đối mặt hắn, Dịch Trạch bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ hạo tựa như núi cao áp lực. Dịch Trạch, Kim Đan sơ kỳ nghịch phạt Nguyên Anh, tiềm lực của ngươi quá lớn, Võ Hằng cố ý bàn giao qua, không thể để ngươi sống nữa. Còn có ngươi vị sư tỷ kia cũng giống như vậy. Hiện tại, giao ra các ngươi từ linh khư cổ địa bên trong có được đồ vật, bản tọa hứa hẹn cho các ngươi một cái thông khoái. Lý Võ Cảnh khí thế trên người bay lên, dường như sau một khắc liền sẽ độc thủ. Dịch Trạch tiên phẩm Kim Đan thanh danh mặc dù lớn, nhưng ở chân chính Nguyên Anh chân quân trong mắt, cuối cùng bất quá là cái kết đan tu sĩ. Bởi vậy, Lý Võ Cảnh không có chút nào nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Dịch Trạch trong lòng thầm mắng Lý Võ Hằng lắm miệng, các ngươi Lý gia nhiều như vậy đại sự không làm, nhớ thương ta một cái nho nhỏ Kim Đan tu sĩ làm gì? Ta đều dự định trở về vùi ở tông môn, lần sau đi ra ngoài đoán chừng Lý gia đều lạnh, tiềm lực lại lớn cùng các ngươi có quan hệ gì? Tâm niệm bắt chuyện, Lý Võ Cảnh cao thủ như vậy, đã ẩn nút đến nơi này, tất nhiên hao tốn không ít một cái giá lớn. Nhưng hắn hôm nay bạo lộ ra, chẳng lẽ chỉ là vì giết hắn cùng được đến trên người hắn những vật kia? Hắn nhanh như vậy được đến linh khư cổ địa tin tức cũng không kỳ quái. Nhưng Dịch Trạch từ linh khư cổ địa được đến bảo vật, cho người ngoài biết, giá trị lớn nhất hẳn là cây kia âm ngưng thụ. Lý ra vậy mà vì thế không tiết bại lộ một cái ẩn nút bên trong Nguyên Anh trung kỳ. Luôn cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá, lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, Dịch Trạch hiện tại khẩn yếu nhất phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian hoặc chạy trốn. Nhưng Lý Võ Cảnh hiển nhiên sẽ không theo hắn lãng phí thời gian. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân lẫn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về sau cấp tốc đột đi. Bạch Sơ cùng Huyền Vũ theo sát phía sau. Bọn hắn không cùng Lý Võ Cảnh đối chiến tâm tư, Bạch Sơ mặc dù có Nguyên Anh sơ kỳ chiến lực, nhưng dù sao chỉ là cái tam giai đỉnh phong, thật đánh nhau, chỉ có thể bị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nghiền ép. Chớ đừng nói chi là, đối thủ vẫn là Lý gia Nguyên Anh chân quân. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tình huống cũng không sai biệt lắm, mặc dù có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ của nhau, nhưng đối mặt Lý Võ Cảnh, hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Bạch Sơ tốc độ còn nhanh hơn hai người, nửa đường còn kéo bọn hắn một thanh. Lý Võ Cảnh thấy Dịch Trạch đám người phản ứng, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn dù bận ung dung nhìn xem bọn hắn. Ngay tại Dịch Trạch nghi ngờ thời điểm, một cây màu bạc trắng to lớn côn đồng, mang theo uy thế kinh khủng, từ tiền phương lực bổ xuống. Tiếng xe do đánh tới, Dịch Trạch chờ người vô ý thức hướng hai bên tránh né mà đi. Sau một khắc, đạo kia côn ảnh liền từ trong bọn hắn đánh xuống. Liên tại bọn hắn coi là muốn đi qua thời điểm, màu bạc trắng cây gậy im bặt mà dừng, tại côn ảnh trùng hợp sau, đột ngột biến hóa phương hướng, hướng về Dịch Trạch bên này đánh tới. Bành! Bất ngờ không đề phòng, Dịch Trạch cùng Huyền Vũ bị lập tức đánh bay ra ngoài. Cũng may, Dịch Trạch kịp thời dùng Hỗn Nguyên Ấn ngăn cản bộ phận công kích. Mặc dù ngũ tạng bị chấn thoáng lệch vị trí, nhưng cũng không có chịu nhiều ít tổn thương. Huyền Vũ phản ứng so Dịch Trạch còn nhanh hơn một bậc, lấy tốc độ nhanh hơn hướng bên cạnh tránh né, cho nên chỉ bị liên lụy một chút. Nhưng trạng thái của hắn bây giờ lại thật không tốt, toàn bộ chim run lẩy bẩy. Dịch Trạch rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân chỗ, bởi vì hắn cũng cảm ứng được phía trước cái kia đạo làm hắn khí tức kinh khủng. Một cái đại hán vạm vỡ cầm trong tay trường côn chậm rãi đi ra, thân mang màu xanh giáp trụ, một đôi tràn ngập uy nghiêm con ngươi quét mắt Dịch Trạch bọn hắn, có cỗ nhàn nhạt long uy từ hắn trên người tản ra. Hóa hình giao long. Một bên khác Bạch Sơ một câu nói toạc ra thân phận của đối phương, dẫn tới đối phương nhìn chăm chú. Nhìn đối phương tìm kiếm ánh mắt, Bạch Sơ sắc mặt biến hóa, đột nhiên ý thức được cái gì. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân gần như đồng thời nghĩ đến một chút, Lý Võ Cảnh xuất hiện ở đây, có thể là để mắt tới Bạch Sơ, Dịch Trạch mới là cái kia muốn thuận tiện giải quyết tồn tại. Chuẩn xác mà nói, lý ra là để mắt tới Bạch Sơ trên người gốc kia hóa hình thảo. Tiến về đại hoang bốn cái yêu hoàng trên thân, đều mang theo một gốc hóa hình thảo. Tin tức này, bọn hắn mặc dù giấu giếm Lý Võ Hằng, nhưng chỉ sợ đã sớm bị đối phương được biết. Dịch Trạch trên thân, đồng dạng có một gốc từ Thiên Minh yêu hoàng trên thân được đến hóa hình thảo. Hóa hình thảo đối với yêu tộc tới nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà ngự thú thế gia Lý gia, đối với nó coi trọng trình độ càng là không lời nào có thể diễn tả được. Nếu là có thể tiến hành bồi dưỡng, tương lai Lý gia thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Chương 414, tiền hậu giáp kích chương 414, tiền hậu giáp kích ngăn ở trước mặt hóa hình giao long, tứ giai sơ kỳ, mặc dù thực lực không bằng Lý Võ Cảnh, nhưng ngăn lại Dịch Trạch bọn người dư xài. Cũng liền chậm trễ cái này thời gian qua một lát, Lý Võ Cảnh lần nữa đuổi theo. Hắn biết trước mặt hai người cùng kia linh khư cổ địa đi ra hồ yêu đều không đơn giản, thời gian có hạn liền không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp ra tay mong muốn bắt lấy bọn hắn. Bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện lần nữa, mang theo uy thế kinh người hướng về Dịch Trạch bọn người quét ngang mà đến. Một bên khác Thanh Giao biến thành đại hán vạm vỡ cũng bắt đầu chuyển động, thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh phóng tới Dịch Trạch, hắn tại Dịch Trạch trên thân cảm nhận được đồng tộc máu tươi. Ngươi cái này nhiều lần sát hại tộc ta hậu bối tiểu tử, hôm nay liền lưu lại cho bọn hắn đền mạng a. Huyền Vũ đã bị Dịch Trạch thu vào, cùng tiểu Hắc Túc đi làm bạn, tình huống hiện tại hạ hắn giúp không là cái gì bận điệu. Còn lại hai người một yêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đơn giản nói một câu, Bạch Sơ hóa thành Tam Vĩ yêu hồ đón lấy Lý Võ Cảnh, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân thì hợp lực ứng đối đại hán và mỡ. Bọn hắn không cầu có thể có thành tích, có Lý Võ Cảnh tại cũng sẽ không để bọn hắn hữu cơ diệt sát đại hán và mỡ, chỉ chờ đợi kéo dài thời gian, nhường viện quân có thể mau chóng đuổi tới. Không biết tự lượng sức mình. Lý Võ Cảnh nhìn xem Bạch Sơ hiển hóa chân thân, khinh thường nói câu, đống nhiên biến trưởng thành trảo, từ trên xuống dưới chụp tới. Bạch Sơ yêu hoàng trên dưới quanh người còn quấn màu đỏ linh quang, trong miệng thở ra đè nén gầm nhẹ, yêu lực bắn ra. Cùng lúc đó, nàng trên không xuất hiện một tôn tử trung lớn màu vàng nóng. Trung lớn chủ thể không biết từ làm bằng vật liệu gì đúc thành, thân trung mặt ngoài điêu khắc chín đầu sinh động như thật hồ ly, mỗi đầu hồ ly dáng vẻ khác nhau, quanh thân quanh quẩn mây mù ban. Trung hai là đầu cáo tạo hình, trung chủ y thì là từ một loại nào đó cao dài hồ yêu lông tóc cấu thành. Ken, một tiếng tiếng chuông truyền ra, âm thanh truyền bát phương, sóng âm hóa thành vô hình huyễn lực đánh út về phía Lý Võ Cảnh. Lý Võ Cảnh chỉ cảm thấy ngũ giác có một nháy mắt lọt vào quá nhiều, trước mắt hiện ra một chút hư ảo cảnh tượng, thần thông huyễn hóa mà ra cự trảo vì thế cũng kém mấy phần. Thừa cơ hội này, Bạch Sơ ba đầu cái đuôi đột nhiên phóng đại, như là to lớn đuôi quật hướng sắp đánh tới cự trảo. Hai người chạm vào nhau, bộc phát ra kịch liệt linh lực ba động, khoảnh khắc mới bình tĩnh lại. Lý Võ Cảnh thân thể hơi chấn động một chút, trên thân bao phủ quỷ dị chấn động tất cả đều tiêu tán, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn chằm chằm Bạch Sơ lạnh lùng nói, linh khư cổ địa bên trong yêu hoàng, quả nhiên thật sự có tài, bất quá cũng liền loại trình độ này. Hôm nay đừng nói bảo vệ hai người bọn họ, chính ngươi cũng chạy không thoát. Bạch Sơ không hề sợ hãi, nàng biết Diệp Chỉ Quân trên người có vị kia tồn tại, vô luận như thế nào có lợi ấy. Yêu lực phun trào, bản mệnh pháp bảo Huyễn Linh Trung lần nữa gõ vang, tại trên người nàng ngưng tụ lại một tầng dường như linh như ảo hộ thuẫn. Lập tức, một người một hồ đại chiến tới cùng một chỗ. Một bên khác, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân cũng nhao nhao lấy ra pháp bảo, cùng Thanh Giao biến thành đại hán vạm vỡ lớn đánh nhau. Không thể không nói, mặc dù linh cư cổ địa bên trong yêu hoàng là thiên tư chắc việt hạng người, nhưng chênh lệch lấy một tầng đại cảnh giới, liền chiến lực mà nói, so ngoại giới nguyên anh yêu quân vẫn là kém không ít. Liên Dịch Trạch cảm giác, trước mặt đại hán vạm vỡ có thể so sánh tiên minh mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thanh đế bất hủ lớn đánh vào trên người đối phương, ngoại trừ sụp đổ hắn một chút hộ thể linh quang bên ngoài, liền trên người giáp trụ đều không thể đột phá. Hôn nguyên ấn bị bắn bay, Dịch Trạch cũng bị phản chấn một hồi khí huyết cuộn. Ngược lại là Diệp Chỉ Quân cho đối phương tạo thành nhất định phiền toái. Nàng chân đạp một đóa màu đỏ đài sen, cầm trong tay cái kia thanh đối chiến lăng sương tử lúc dùng vàng dòng vũ linh tiến, cây quạt bên trên ba loại lông vũ, phân biệt phóng xuất ra ẩn chứa khác biệt năng lượng linh diễm, không ngừng xâm nhập đại hán bạm vỡ. Rốt cục, đại hán bạm vỡ không thể nhịn được nữa, trên thân bộc phát ra đầy trời hơi nước, đem Diệp Chỉ Quân công kích hóa thành hư không. Trên tay màu trắng bạc trường côn bung ra đầy trời côn ảnh, hướng phía hai người đánh tới, bản thân hắn thì theo sát phía sau. Dịch Trạch đội vàng bố trí xuống thiên cương kiếm trận, đem hai người bảo hộ ở trong trận, đồng thời một đạo ớt một thần quang soát hướng đối phương trường côn, thoáng suy yếu đối phương uy năng. Dù vậy, côn ảnh cùng kiếm trận đụng vào nhau, vẫn như cũ bắn bay không ít lạc anh kiếm, Dịch Trạch bị đánh liên tục bại lui. Càng hoàng bét chính là, đại hán vạm vỡ đã xông vào trong trận, hắn không nhìn quanh mình kiếm khí công kích, đối cứng lấy kiếm vực chói buộc hiệu quả, thẳng tắp hướng hai người lao đến. Diệp Chỉ Quân gặp tình hình không ổn, quyết định thật nhanh lấy ra bốn tờ linh phủ, mỗi một chương đều đạt đến tứ giai cấp độ. Thừa dịp Dịch Trạch ngăn cản thời gian qua một lát, Diệp Chỉ Quân tế lên pháp lực, bốn tờ linh phủ phiêu phủ ở nàng quanh thân, lấy một loại huyền chi lại huyền phương thức liên hệ với nhau. Sau đó, hướng về bay thẳng mà đến đại hán vạm vỡ bay đi. Bốn phủ tòa yêu trận, bốn tờ linh phủ phân biệt bộc phát ra thủy hỏa phong lôi chờ thuộc tính, lấy xiềng xích tương liên, hóa thành bốn góc lồng giam, rốt cục ngăn cản lại đại hán vạm vỡ bước chân. Đại hán vạm vỡ sắc mặt biến hóa, trên tay trường côn đối với bốn phía xiềng xích không ngừng nện xuống, mỗi một lần đều thế đại lực chậm. Xiềng xích cứ việc liên tục rung động, nhưng cuối cùng không có chút nào rung động. Dịch Trạch thấy thế vui mừng, vừa muốn chào hỏi Diệp Chỉ Quân thừa cơ thoát đi, chỉ thấy cây kia trường côn đột nhiên rối dài, xuyên qua phủ trận xiềng xích khẽ hở, liên tiếp đụng bay vài thanh lạc anh kiếm, hướng phía hai người đánh tới. Hai người bị ép tách ra tránh né, liền cái này thời gian qua một lát, một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên. Đại hán vạm vỡ đã hóa thành một đầu dài mười mấy trượng giao long, to lớn giao thân trong nháy mắt tránh thoát phủ trận, thật lớn long uy đập vào mặt. Không chỉ có như thế, nguyên bản trên người hắn giáp trụ vậy mà cũng co rối ra, cùng nó vảy rồng dung hợp thành một thể, bảo quang bắn ra bốn phía, khiến cho nhìn càng thêm uy vũ. Dịch Trạch hoảng sợ nhìn xem một màn này, hắn cũng là lần đầu tiên trực diện tứ giai giao long, vẫn là xuyên giáp. Thế thì còn đánh như thế nào, liền phòng đều không phá được a. Mặc dù đối phương hình thể không phải rất lớn, nhưng trên người uy thế lại không hề nghi ngờ là mạnh nhất, viễn siêu tam giai thanh giao. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Đầu này thanh giao thực lực, chỉ sợ đều không phải là bình thường tứ giai sơ kỳ. Vẫn là bản thể dùng tốt, nhân loại thân thể chiến đấu luôn luôn có chút bó tay bó chân. Thanh giao tiếng trầm nói rằng, âm thanh chấn như sấm. Xa xa Lý Võ Cảnh lần nữa bắt không, đối với đồng bọn của mình thúc giục nói, tốc chiến tốc thắng. Bạch Sơ trên mặt có chút lo lắng, liên tục hướng Diệp Chỉ Quân nhìn bên này đến, nàng kỳ thật cũng nghĩ thúc giục Diệp Chỉ Quân tranh thủ thời gian ra tay. Vì ngăn cản Lý Võ Cảnh, nàng yêu lực tiêu hao rất lớn, đã nhanh quần nhau không nổi nữa. Mặc dù Lý Võ Cảnh đột phá nguyên anh trung kỳ không lâu, nhưng thực lực bây giờ lại đủ để khắp nơi áp chế nàng. May mắn đối phương đang chờ Dịch Trạch bên kia kết quả, thuận tiện đánh lấy bắt giữ chủ ý của nàng, nếu không mình bây giờ khả năng liền không chịu nổi. Vừa vặn mấy lần nàng đều kém chút bị đối phương bắt, nếu không phải dựa vào một môn huyền diệu huyền pháp bí thuật, lúc này nàng chỉ sợ đã biến thành dưới thềm chi tù. Đúng lúc này, nàng hơi hơi phân thần lúc, thấy hoa mắt, Lý Võ Cảnh thân ảnh vậy mà biến mất không thấy. Bạch Sơ cả kinh thất sắc, theo bản năng hướng Diệp Chỉ Quân phương hướng nhìn lại, lập tức phát hiện Lý Võ Cảnh bóng lưng. Không tốt. Bạch Sơ nói thầm một tiếng, lập tức hướng bên kia đuổi theo, trong lòng buồn bực Lý Võ Cảnh thế nào đột nhiên đổi mục tiêu. Chương 415, Thanh Lam Tháp hiện chương 415, Thanh Lam Tháp hiện một bên khác Diệp Chỉ Quân đối mặt Bạch Sơ nhờ giúp đỡ ánh mắt, vẻ mặt như thường. Phượng Hy bình thường sẽ không đi ra, nàng chỉ có tại tình huống thời điểm nguy cấp hiện thân, Diệp Chỉ Quân bình thường cũng sẽ không chủ động mời nàng hỗ trợ. Dịch Trạch trong lòng cũng rất lo lắng, tình huống trước mắt trốn là khẳng định trốn không thoát. Cứ việc Cửu Thiên Đạp Hư Bộ huyền diệu vô cùng, nhưng tu vi của hắn quá thấp, không cách nào phát huy ra nó xúc địa thành thốn nghịch thiên hiệu quả. Thuấn Hổ, Long Từ Mây, Phong Tòng Hổ, Thanh Giao vốn là lấy tốc độ tăng trưởng. Hắn yên lặng lấy ra một viên đan dược, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Kia là cùng loại với Lý Gia Hàng Linh Phù hiệu quả đan dược, hơn nữa hiệu quả tốt hơn, có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều Dịch Trạch tu vi. Có lẽ dạng này mới có một tia cơ hội đào thoát, có lẽ có thể chống đỡ tới viện quân đến. Đây là đan trần tử cho hắn tại thời khắc nguy cấp bảo mệnh dùng, chỉ là một cái giá lớn không nhỏ, Dịch Trạch không muốn tùy tiện vận dụng, đặc biệt là hiện tại cái này thời kỳ mấu chốt. Nếu như sử dụng, chỉ sợ hắn đột phá kết đan trung kỳ thời gian, muốn về sau chỉ hoãn chừng 10 năm. Sư đệ, cẩn thận. Ngay tại Dịch Trạch trần chờ lúc, Diệp Chỉ Quân hét lớn một tiếng, Chu Tước cũng đã xuất hiện tại trên tay, đối với một cái phương hướng liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Cùng bạo hỏa hệ linh lực liên tiếp bộc phát, khiến Dịch Trạch đều cảm thấy một cỗ cực nóng cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Võ Cảnh chẳng biết lúc nào vậy mà bỏ Bạch Sơ, hướng phía bọn hắn bên này vào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, cứ việc có Diệp Chỉ Quân ngăn cản, vẫn tại nhanh chóng tiến lên, mấy cái lấp lóe liền đi tới Thiên Cương kiếm trận bên ngoài. Lý Võ Cảnh không có chỉ hoãn thời gian, trực tiếp xâm nhập trong trận, Thiên Cương kiếm trận tại vị này Nguyên Anh trung kỳ trong mắt, lộ ra vô cùng yếu ớt. Hắn thế nào này sẽ bỗng nhiên lao về phía chúng ta rồi? Dịch Trạch kinh hãi, lại cũng không đoái hoài tới do dự, mở miệng liền phải đem trong tay đan dược nuốt vào. Diệp Chỉ Quân lại một phát bắt được tay của hắn, lắc đầu, trong lòng nhanh chóng khai thông Vượng Hy. Tỷ tỷ, giúp một chút. Ai, thật là con gái lớn không dùng được à, ngươi cái này lần thứ nhất mời ta hỗ trợ, lại là vì một người đàn ông. Tỷ tỷ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tình huống nguy cấp. Phượng Hy lại là thờ ơ, chậm rãi nói, yên tâm, tiểu tử này không chết được. Hắn ẩn giấu đồ vật không ít, chỉ là muốn bức ép một cái mới có thể khiến đi ra mà thôi, nhìn cho thật kỹ. Diệp Chỉ Quân mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phượng Hy, hiển nhiên nàng đã nhận ra cái gì chính mình không có chú ý tới đồ vật. Mà lúc này, Dịch Trạch cũng phát giác được một tia dị dạng, đan điền của hắn bên trong dường như có một đạo khí tức tại bành trướng. Không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lý Võ Cảnh đã trước Thanh Giao một bước giết tới. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy sắc cơ, Nguyên Anh trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tạo hình kỳ lạ kéo đao, ôm theo thế xét đánh lôi đỉnh, hướng Dịch Trạch bổ tới, mảy may không muốn để lại hạ người sống. Dịch Trạch này sẽ tâm thần bị to lớn linh áp trấn nhiếp, đã không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể nhìn lưỡi đao một chút xíu tại tầm mắt bên trong phóng đại. Ken, một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh nhanh chóng bay ngược ra ngoài, không phải Dịch Trạch, ngược lại là Lý Võ Cảnh. Hắn lấy so công tới lúc tốc độ nhanh hơn bay về phía sau, đồng thời còn có chút ít máu tươi huy sái trên không trung. Làm sao có thể? Linh Bảo. Trên mặt của hắn tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin, đụng phải to lớn lực phản chấn, làm hắn hổ khẩu nổ tung, ngũ tạng lệch vị trí, ngay cả trên tay đao đều kém chút không có bắt được, khóe miệng thậm chí chảy ra từng tia máu tươi. Ngay tại bọn tới Thanh Giao thấy thế đột nhiên dừng lại, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía trước, ngay cả chạy tới Bạch Sơ cũng ngừng bọn tới trước động tác. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân nguyên bản vị trí phương, chống rỗng xuất hiện một tòa 9 tầng thanh tháp, đang phát ra chói mắt bảo quang, một cỗ viễn siêu pháp bảo khí tức tràn ngập ra. Thanh Lam cổ tháp. Tại cái này thời khắc nguy cấp, tại Dịch Trạch trong đan điền ở thời gian dài như vậy Thanh Lam cổ tháp, vậy mà chủ động hiện thân hộ chủ. Ách, chuẩn xác mà nói là che lại phòng của mình đông. Dịch Trạch nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới xác định mình bây giờ thân ở Thanh Lam cổ tháp tầng thứ nhất, hắn thậm chí có thể quan sát được bên ngoài Thanh Giao cùng Lý Võ Cảnh tình huống. Trọng yếu hơn là, hắn thấy được một đống chữ vật pháp bảo. Chú kiếm trai cường giả bảo vật. Dịch Trạch nhãn tình sáng lên, lập tức nhận ra thân phận của bọn nó, lại tạm thời không có làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn đối với một bên đang tò mò dò xét bốn phía Diệp Chỉ Quân nói, "Sư tỷ, đây là ta lúc đầu tại Bảo Linh Động Thiên được đến một cái bảo vật, trước đó một mực không có động tĩnh, không có nghĩ đến cái này thời điểm nó sẽ chủ động hiện thân." Diệp Chỉ Quân ánh mắt nhu hòa, không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. "Thanh Lam cổ tháp." "A, sư tỷ ngươi cũng biết cái này cổ tháp lai lịch?" "Ừm, năm đó Bảo Linh Động Thiên bên trong chí bảo, ta ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua." "A, ta, vạn năng cổ tịch, sư tỷ ngươi nói như vậy, ta liền tạm thời như thế tin a." Diệp Chỉ Quân nội tâm lúc này lại vang lên Phượng Hy thanh âm, "Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, không bước một chút, cũng không biết hắn còn có dạng này át chủ bài." "Chỉ Quân, ta đã nói với ngươi rồi, tìm đạo lữ không thể một mặt móc tim móc phổi, ngươi đem bí mật đều bại lộ, về sau sẽ ở trước mặt hắn hung hăng không nổi, mọi thứ muốn lưu lại thủ đoạn, tốt nhất là lưu lại mấy tay. Hơn nữa, ngươi đừng quên, Ngọc Hoa Quan Lăng Xương Tử còn đối Dịch Trạch nhìn chằm chằm đâu, kia nữ thật không đơn giản a." Diệp Chỉ Quân không nói một lời, nghe Phượng Hy không ngừng nói liên miên lại nhải. Đợi nàng nói xong, lúc này mới nhẹ nhàng trả lời một câu, "Tỷ tỷ, ngươi đối với đạo lữ sự tình hiểu rõ như vậy, năm đó đạo lữ của ngươi nhất định rất ưu tú à?"
"Phượng Hy, ta không có đạo lữ."
Còn không đợi nàng nói xong, Diệp Chỉ Quân tiếp tục liền nói, "Người theo đuổi cũng coi như, nhất định cũng là cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành, tuổi còn trẻ liền có thể đem một loại nào đó tu tiên bách nghệ luyện thành cảnh giới tông sư, vẫn là thành tiểu tiên phẩm kim đan tu luyện yêu nghiệt. Đồng thời thực lực của hắn có thể vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu, cuối cùng còn có thể thu hoạch được một giới trí bảo tán thành. Có phải như vậy hay không a, tỷ tỷ?"
"Phượng Hy."
Diệp Chỉ Quân nói xong, đáy lòng thật lâu không có đạt được đáp lại, nàng có được sinh ra vẻ đắc ý cảm xúc. Hóa ra là quân sư, vẫn là không có chút nào kinh nghiệm cái chủng loại kia. Diệp Chỉ Quân cũng không cho rằng Dịch Trạch có thể tùy tiện vận dụng món trí bảo này, vô cùng có khả năng như Dịch Trạch nói tới, là Thanh Lam Tháp là cảm ứng được Dịch Trạch có nguy cơ sinh tử, trí bảo có linh, lúc này mới chủ động hiện thân hộ chủ. Nhảy qua cái này việc nhỏ xen giữa, Diệp Chỉ Quân cùng Dịch Trạch cùng một chỗ, tiếp tục khẩn trương quan sát động tĩnh bên ngoài. Lý Võ Cảnh cùng Thanh Giao còn tại chấn kinh tại Thanh Lam cổ tháp xuất hiện, Bạch Sơ cũng đã đi đầu kịp phản ứng, trước tiên hướng nơi xa tốc độ cao nhất đột đi. Hiện tại Dịch Trạch hai người trốn vào trong tháp, bọn hắn cũng là tạm thời an toàn. Nhưng là mình còn ở bên ngoài đâu, Thanh Quả Hồng mềm nàng có thể ứng phó không được một người một giao vây công. Muốn ta đường đường yêu hoàng, không chỉ có biến thành thị nữ, lại còn rơi xuống hiện tại kết cục như thế. Dịch Trạch tên kia có bảo vật như vậy vậy mà đều không che đậy ta một cái. Khẳng định còn tại mang thủ.
Đúng rồi, mang thủ.
Hắn ban đầu ở Thần Tiêu Tiên Thành bạo khởi bảo vệ cái kia gọi Lâm Nguyệt nữ tu. Hai người quan hệ tất nhiên thật không minh bạch, về sau có cơ hội yếu điểm một chút chủ nhân. Lý Võ Cảnh có chút không cam lòng lại thăm dò tính công kích Thanh Lam Tháp hai lần, Thanh Giao cũng tại nếm thử. Nhưng bất luận thủ đoạn gì, đều đối Thanh Lam cổ tháp không được mảy may tác dụng. Phát hiện lấy nó không có cách nào sau, Lý Võ Cảnh sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Nguyên lai lúc trước bảo linh động tiên lớn nhất cơ duyên bị ngươi thu được, chú kiếm trai Thanh Lam cổ tháp lại bị lúc trước chỉ là trúc cơ tu sĩ ngươi cầm xuống. Trong lời nói của hắn tràn đầy tức giận, không cam lòng, còn có một tia hâm mộ. Một giới chí bảo, cho dù bảo linh giới không bằng U Lan giới, Thanh Lam cổ tháp cũng là có thể nộp nhưng không thể cầu đỉnh cấp bảo vật. Năm đó Lý Đồng An cũng tại Bảo Linh Động Thiên, làm sao lại không có thu hoạch được cơ duyên như vậy đâu? Lý Võ Cảnh vậy mà tại trong lòng đối Lý Đồng An hận không tranh. Bất quá, bất luận hắn nghĩ như thế nào, hôm nay xem ra là hoàn toàn không làm gì được Dịch Trạch. Hắn muốn bay đầu đi bắt Bạch Sơ, nhưng ở xác nhận nàng thoát đi phương hướng sau, lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lý Võ Cảnh vừa mới cảm ứng được cái hướng kia có cùng giai khí tức tiếp cận, lúc này mới ra tay mong muốn nhanh chóng cầm xuống Dịch Trạch mau chóng rời đi, kết quả lại bước ra Thanh Lam tháp. Hiện tại hắn đuổi theo tất nhiên có thể cầm xuống Bạch Sơ, nhưng là cũng có được bị địch nhân vây quanh phong hiểm, phải biết, nơi này chính là địch hậu nội địa. Đừng nói hắn một cái Nguyên Anh trung kỳ, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tới. Một khi bị cuốn lấy, liền sẽ không ngừng có Nguyên Anh tu sĩ vây quanh mà đến, sau cùng hạ chẳng chỉ có một cái. Do dự liên tục, Lý Võ Cảnh cuối cùng không cam lòng nhìn Thanh Lam cổ tháp một cái, chỉ có thể cùng Thanh Giao cùng một chỗ hướng phía một phương hướng khác rời đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Chương 416, trở lại tông môn chương 416, trở lại tông môn Dịch Trạch tại trong tháp thấy Lý Võ Cảnh đi xa, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, tỉnh mơ có chút câu lên ngón tay, hai đạo tinh tế linh lực cấp tốc dò ra. Cách đó không xa đống kia chứa vật bảo vật bên trong, đột nhiên bay lên một cái dây chuyền cùng bằng tay, sau đó bị hắn thật nhanh một phát bắt được. Bành! Ngay tại Dịch Trạch dự định lập lại chiêu cũ thời điểm, hắn cảm giác phía sau lọt vào liên tiếp trọng kích, sau đó cả người bay về phía trước ra ngoài xa mười mấy trượng. Chờ lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cùng Diệp Chỉ Quân đều đã lại xuất hiện tại ngoài tháp, Thanh Lam cổ tháp cũng trở về tới đan điền của hắn bên trong. Hơn nữa nó rõ ràng bị tức tới, thân tháp hơi có chút run rẩy. Kiếm lời. Dịch Trạch mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem trên tay hai kiện chữ vật pháp bảo, vòng tay là một loại không biết tên màu lam tinh thể chế thành, giản dị tự nhiên lại lộ ra thâm trầm, dây chuyền thì là màu trắng bạc, lóe ra mê người quang trạch. Cả hai vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, lại cũng đều là chữ vật pháp bảo, chủ nhân cũng khẳng định không phải nhân vật đơn giản, cái này cũng mang ý nghĩa đồ vật bên trong giá trị không thấp. Dịch Trạch nhìn sang một bên Diệp Chỉ Quân, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lập tức đem viên kia màu bạc trắng dây chuyền đưa cho nàng. Không để ý nói, "Sư tỷ, cái này cho ngươi, người gặp có phần." Ngược lại là hao Thanh Lam cổ tháp lông dê, Dịch Trạch mượn hoa hiến Phật tặng rất là hào phóng. Nói xong câu đó, hắn rõ ràng cảm giác trong đan điền Thanh Lam cổ tháp chấn động lợi hại hơn, hơn nữa tựa hồ đối với hắn Hồng Mông Kim Đan không có hảo ý lên. May mắn Thanh Đằng kịp thời rút nó một chút, cổ tháp mới an phận xuống tới. "Thanh Lam cổ tháp, lần sau lại cứu tiểu tử này ta chính là chó." Diệp Chỉ Quân mỉm cười nhìn Dịch Trạch, vừa mới chuẩn bị nhận lấy, nghĩ tới điều gì lại rút tay về. Lập tức tại Dịch Trạch nghi ngờ biểu lộ hạ, nói khẽ, "Sư đệ, nếu không vẫn là ngươi đeo lên cho ta à?" Chân quý như vậy lễ vật, vẫn là để sư đệ tặng trịnh trọng một chút á. Dịch Trạch trong lòng có chút buồn cười, lập tức thuần thục đem dây chuyền đeo ở đối phương trên cổ. Diệp Chỉ Quân thấy thế, con trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời mang theo biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu, chỉ là Dịch Trạch không nhìn thấy. Hoạch trong điểm, thuần thục. Liên nhìn Diệp Chỉ Quân nhớ hay không xuống đi, Diệp Chỉ Quân nguyên bản trên thân không thế nào mang với sức, hiện tại đột nhiên thêm vào một cái tinh xảo dây chuyền, lập tức đem cả người nàng phụ trợ càng thêm tịnh lệ động nhân. Trong lòng của nàng mặc niệm ngươi xem một chút rõ ràng là hướng thể nội nào đó quân sư ra hiệu. Phượng Hy có như vậy một máy mắt, dường như cảm nhận được Thanh Lam cổ tháp tâm tình, không muốn nói chuyện, hoàn toàn lâm vào yên lặng. Mặc dù vừa mới hóa giải nguy cơ sinh tử liền bùng cầu lương có chút không tốt, nhưng cảm xúc tới viết thuận, chưa bị thật to nhẹ phun a. Ngoại trừ gió Hy bên ngoài,
vừa mới đi mà quay lại Bạch Sơ cũng là không sai biệt lắm tâm tình, thậm chí càng kém một chút. Nàng tại thấp thỏm liều mạng đào vòng, kết quả trở về liền thấy như thế một màn, chính mình quả thực là gặp người không lành, nhờ và không phải người. Hiện tại nàng vô cùng hối hận, lúc trước làm sao lại đi treo chọc Diệp Chỉ Quân đâu. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân nhìn sang, phát hiện ngoại trừ mặt không thay đổi lại mang theo đoán khí Bạch Sơ bên ngoài, bên người còn đứng lấy một thân ảnh. Vân Miểu Chân Quân. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân nhìn thấy người này sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Vị này chân quân tu vi mặc dù vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng chiến lực không tầm thường, Tiến Châu chi chiến ngay từ đầu, người này một mực là xem như Hồng Vũ chân quân phụ tá phụ trợ đại cục. Vừa mới Lý Võ Cảnh chính là cảm ứng được khí tức của hắn, mới dự định tốc chiến tốc thắng. Vân Miểu chân quân nhìn xem trước mặt hai người, nhẹ gật đầu, chuyện đã xảy ra ta đã nghe vị này đại khái nói qua. Hắn chỉ bên cạnh Bạch Sơ, thản nhiên nói, nhìn về phía Diệp Chỉ Quân ánh mắt có chút ngạc nhiên. Lấy kết đan sơ kỳ tu vi, thu phục như thế một tôn ngụy tứ gia yêu hồ, vị này tên là Diệp Chỉ Quân nữ kim đan cũng không đơn giản a, tăng thêm bên cạnh Dịch Trạch, vậy mà có thể ở Lý Võ Cảnh thủ hạ chèo chống lâu như vậy, chiến lực thật sự là có chút kinh người. Bất quá, hắn biết hai người trước đó không lâu vừa mới gặp qua Hồng Vũ sư huynh, Dịch Trạch thậm chí bị Vân lão tổ tiếp kiến qua, cho nên không có tìm tòi căn nguyên ý tứ, đơn giản hỏi thăm tình huống của bọn hắn sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Chân quân, Lý Võ Cảnh xâm nhập đến nơi đây, tông môn còn có biện pháp truy tung tới hắn sao? Đây chính là một cái diện trừ hắn cơ hội tốt. Dịch Trạch đội vàng hỏi. Vân Miểu chân quân lộ ra một tia kỳ quái nụ cười, đối với hắn chậm rãi nói, gần nhất rất nhiều lý gia chôn xuống cái đinh, không biết xảy ra biến cố gì, nhao nhao chủ động bại lộ, chơi lên một phiếu ngay lập tức rút lui, Lý Võ Cảnh đoán chừng cũng giống như nhau ý nghĩ. Vì thế, chúng ta đã làm ra ứng đối. Nói hắn nhịn không được bật cười, nhìn xem Lý Võ Cảnh chạy trốn phương hướng nói, vận khí của hắn vô cùng không tốt, lựa chọn một đầu khó nhất chạy thoát phương hướng. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đang nghe nghi hoặc, liền cảm ứng được nơi xa bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý, khí thế trực trùng bất tiêu, nhao nhao kinh ngạc nhìn sang. Nương theo lấy trùng thiên kiếm ý, còn có một cỗ so ra mà nói yếu hơn không ít đạo ý cùng thanh giao gầm thét. Ba người đan vào một chỗ, chấn động kịch liệt không ngừng hướng bốn phía quyết tán, hiện nhiên đang tiến hành dị thường chiến đấu kịch liệt. Nhưng tình huống như vậy không có duy trì liên tục bao lâu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không lâu lắm, liền một lần nữa bình tĩnh lại. Dịch Trạch ngượng ngùng nói, cái này Lý Võ Cảnh vận khí dường như thật không tốt lắm. Long Đằng chân quân, không nghĩ tới vị này nguyên anh hậu kỳ cường giả liền tại phụ cận, Lý Võ Cảnh còn đúng lúc đụng phải khối này trên miếng sắt. Nếu như hắn không đúng Dịch Trạch ra tay, không bại lộ hành tung, thành thành thật thật rút lui, bằng hắn nguyên anh trung kỳ thực lực, có xác suất rất lớn có thể trốn qua một mạng. Nhưng bây giờ đã bại lộ, lại đâm vào Long Đằng chân quân trong tay, liền đoạn không có sống sót đạo lý. Vừa vặn, Thanh Lam cổ tháp bí mật cũng có thể tạm thời bảo vệ. Đến mức tông môn có biết hay không, hắn cũng không phải quá để ý, lấy Phong Vân hai vị lao tổ là người, cũng sẽ không cho phép Vân Tê tông môn hạ làm ra cướp người cơ duyên chuyện, huống hồ hắn còn có sư tôn ở đây. Đan chân tử, đừng để cập ta liền đổi mới hoàn toàn tấn nguyên anh, bảo hộ không được có một giới trí bảo đồ đệ. Ngươi vẫn là tìm lão tổ đi thôi. Sau đó, Vân Miểu chân quân đưa Phật đưa đến đây, hộ tống Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân một đường về tới Thương Châu cảnh nội Phù Khâu quận, lúc này mới cáo từ rời đi. Nghe nói là muốn tiếp tục chủ trì Lý gia mật thám thanh lý hành động. Người Lý gia viên phạm vi lớn rút lui, không phải là bởi vì được đến định giới châu, có hành động lớn, cho nên mới muốn gom lại thực lực. Dịch Trạch suy đoán nói, vô cùng có khả năng. Diệp Chỉ Quân tán đồng nói, lập tức còn nói, cũng có thể là bọn hắn sắp không chịu nổi, chuẩn bị rút lui. Điểm này cũng có đạo lý, lấy một địch ba, hơn nữa hiện tại Yến Châu đã luân hãm gần một nửa, Lý gia thực lực đại tổn, cũng tới tìm kiếm đường lui thời điểm. Hai người không tiếp tục làm quá nhiều suy đoán, việc này liên quan đến quá lớn, cũng không tới phiên hai người bọn họ quan tâm. Bọn hắn đi vào Phù Khâu quận phủ, thông báo tình huống sau vận dụng nơi đây truyền tống trận, truyền tống về Vân Tê Tông sân môn. Dịch Trạch mặc dù rời đi còn không có mấy năm, nhưng trải qua linh khư cổ địa chi hành, lúc này lần nữa nhìn thấy cao vút trong mây tiên trụ phòng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Diệp Chỉ Quân cũng giống như thế, hai người rời đi độn không bạc hậu, đi nội vụ đường báo cáo chuẩn bị xong nhiệm vụ liền đi đầu tách ra. Dịch Trạch trước tiên tự nhiên là đi tìm sư tôn đan trật tử, nhưng đi vào luyện đan đường sau, lại bị đồng môn cáo chi sư tôn đang lúc bế quan luyện đan. Hắn cũng không có cái gì khẩn yếu sự tình, không tốt tùy tiện quấy rầy, liền rời đi trước. Tại Linh Khê Phong đi dạo một vòng, cùng đụng phải đồng môn bắt chuyện qua, thuận tiện hấp thu hạ cỏ cây năng lượng, sau đó liền một đầu đâm vào Vân Tê Tông tàng kinh cắt. Chương 417, nghiên cứu tiên diễn sơn hà đổ. Chương 417, nghiên cứu tiên diễn sơn hà đổ. Kim sư minh quấy rầy. Tàng kinh cắt xem như tông môn trọng địa một trong, tự nhiên không thiếu kim đan trưởng lao đóng giữ. Dịch Trạch đến chỗ này sau, trước tiên cùng hôm nay đóng giữ trưởng lao chào hỏi. Kim sư minh bộ dáng ngoài 30, bản nhân có thể xưng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, khí chất có chút nho nhã, cùng tàng kinh các phong cách cũng là thật xứng. Dịch Trạch tìm tới hắn thời điểm, hắn đang bưng lấy một bản cổ tịch nhìn xem. Hóa ra là Dịch sư đệ à, ngươi cái này ra ngoài còn không có bao lâu, tại sao lại trở về? Kim sư minh để sách xuống, thuận miệng hỏi một câu, tiếp lấy cười trêu chọc nói, không phải là chiến đường những tên kia buộc ngươi trở về tiếp tục cho bọn họ luyện đan? Dịch Trạch cười nói, sư minh nói đùa, gần nhất ta tu vi có chỗ tiến bộ, tông môn liền đặc cách ta trở về bế quan đột phá. Kim sư minh nghe vậy sững sờ, thần thức có hơi quét, lúc này mới phát hiện Dịch Trạch tu vi đã đạt đến sơ kỳ đỉnh phong. Hắn có chút kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi thật đúng là mỗi lần có thể làm ra làm người ta giật mình sự tình đâu, cái này tốc độ tu luyện là thật nhường vi huynh thắng phục a. Dịch Trạch từ tấn thăng kết đan đến nay vẫn chưa tới 30 năm, vậy mà lại sắp đột phá rồi. Theo cái tốc độ này, chỉ sợ Dịch Trạch có hy vọng tại 200 tuổi trước đó nếm thử ngưng kết nguyên anh, như vậy tiến bộ, thực sự để cho người ta xấu hổ. Dịch Trạch khoát khoát tay, khiêm tốn nói, sư minh quá khen, chỉ là lần này đi ra ngoài, ta ngẫu nhiên có chút cơ duyên mà thôi. Hai người ôn chuyện vài câu liền tiến vào chính đề, Kim sư minh hỏi, sư đệ lần này tới Tàng Kinh Các, không biết mong muốn điều nhìn cái gì đó tư liệu. Dịch Trạch nghiêm mặt nói, sư minh, phiền toái tìm cho ta một chút ghi chép thời cổ địa lý sông núi tư liệu, tốt nhất là nhân yêu thượng cổ đại chiến hoặc là càng trước đó thời đại, thiên diễn đại lục bên trên hình dạng mặt đất tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Kim sư minh gật gật đầu, những này cũng không phải là đặc biệt trọng yếu tài liệu bí ẩn. Huống hồ bây giờ số vạn năm trôi qua, Thương Hải Tam Điển, thật nhiều hình dạng mặt đất đã không có khảo cứu ý nghĩa. Bởi vậy, hắn cũng không có hỏi nhiều Dịch Trạch công dụng, trực tiếp dẫn hắn đi vào một chỗ một mình phòng đọc. Cũng không lâu lắm, Kim sư minh mang tới một đống ngọc giản cùng một chút đặc thù chất liệu chế tác địa đồ. Dịch sư đệ, những này ngươi trước nhìn xem, ta tạm thời có thể tìm tới chính là những thứ này, có nghi vấn gì tùy thời có thể tới tìm ta. Cảm ơn sư minh. Dịch Trạch hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Kim sư minh không thèm để ý khoát tay áo, lập tức lui ra ngoài. Dịch Trạch ngồi xuống, đầu tiên là nhìn một chút kia mấy chương xem xét liền rất cổ lão địa đồ. Một tấm trong đó từ gia thú chế thành, nhìn phía trên chú thích, rõ ràng là yêu tộc chi vật, bởi vì trên cùng biết vài cái chữ to, vạn yêu cùng cương vực bẽ bóng. Này đồ đối với hiện tại tiên diễn đại lục địa đồ tự nhiên đơn sơ rất nhiều, yêu tộc đối đại lục khai phát kém xa nhân tộc. Sở dĩ năm đó vạn yêu cùng trực tiếp trưởng khống cương vực, so ra mà nói cũng không phải là quá lớn. Mảng lớn nơi vô chủ đều là nhường đê gia yêu tộc lẫn nhau tranh đấu ra cường giả, sau đó mới có thể đặt vào vạn yêu cùng thế lực. Nhưng tấm bản đồ này cũng sẽ tất cả nổi tiếng danh sơn đại xuyên đều thu nhận sử dụng đi vào. Cứ việc tương đối đơn sơ, nhưng đối Dịch Trạch mà nói lại vừa vặn dùng đến tới. Dịch Trạch ánh mắt tại trên địa đồ tìm kiếm, rất nhanh dừng lại tại hai khối khu vực, theo thứ tự là một tòa to lớn núi lửa cùng một đầu đốn lượn trường hạ. Viêm Ngục Ma Sơn, Long Nguyên Hạ. Viêm Ngục Ma Sơn, thiên diễn đại lục nhất sinh động núi lửa một trong, thời kỳ thượng cổ thường xuyên phun trào. Ma Sơn bên trên ngoại trừ cực thiểu số hỏa hệ yêu tộc có thể lưu lại bên ngoài, cái khác yêu tộc tất cả đều không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Cho nên, lúc trước mới đưa núi này mang theo một cái ma chữ. Long Nguyên Hạ, bất luận là độ rộng vẫn là chiều sâu đều vô cùng kinh người, đầu nguồn tại U Lan Sơn mạch trung bộ, cuối cùng chạy vào Đông Hải. Năm đó bên trong nghỉ lại lấy các loại nắm giữ long tộc huyết mạch yêu tộc, sáng lập to to nhỏ nhỏ long phủ, bọn hắn thường xuyên tập hợp một chỗ gây sóng gió, khiến nước sông tứ ngược hai bên bờ địa vực. Bây giờ, Viêm Ngục Ma Sơn sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà Long Nguyên Hà còn tại, cứ việc quy mô sớm đã rút nhỏ rất nhiều. Long Nguyên Hà trong đó có một bộ phận vừa vặn trải qua Thương Châu. Hơn nữa, sau đó dò xét bên trong, Dịch Trạch còn tại một bản trong cổ tịch tìm tới, năm đó hai tộc nhân yêu liền có một trận đại chiến, Long Nguyên Hà chính là chiến trường chính. Trận đại chiến kia quy mô cực lớn, hai tộc thương vong đều vô cùng thảm trọng, trong đó nhân tộc càng có một bộ giỏi về trinh phạt tinh nhuệ tu sĩ, liền táng thân Long Nguyên Hà bên trong. Vô tận dung nham, trong sông giáp sĩ, cái này đối mặt. Dịch Trạch nhìn xem tài liệu trong tay, nhẹ giọng nhỉ nó nói, lúc trước Mộ Thanh bọn người tế ra Thiên Diễn Sơn Hà Đồ, phóng thích ra công kích Dịch Trạch một mực nhớ ở trong lòng, hôm nay tới đây tìm tư liệu chính là vì chiếu rọi việc này. Không sai, bước kia Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bây giờ đang ở Dịch Trạch trên thân. Mộ Thanh hoàn toàn chính xác đã ngộ hại, là bị Dạ Tôn giết chết, đồ trên người hắn tự nhiên cũng liền đã rơi vào Dạ Tôn trong tay. Lập tức Dạ Tôn bị Thanh Đằng lặng yên không tiếng động giết đi, trên người hắn tất cả mọi thứ liền trở thành Dịch Trạch chiến lợi phẩm, trong đó liền bao quát món kia nhân tộc linh bảo, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Thanh dùng Tiên Tiên Nhâm Thủy kích phát Sơn Hà Đồ thời điểm, Dịch Trạch trong lòng liền động tâm tư, bởi vì hắn vừa vặn có một ít Tiên Tiên Nhâm Thủy. Nếu là dựa theo Mộ Thanh sử dụng, lấy giọt làm đơn vị kích phát, vậy hắn hàng tồn đầy đủ dùng tới không ít lần. Bởi vậy, ngay lúc đó Dịch Trạch cố ý dùng Nguyên Sơ Linh Mục lưu ý lấy bọn hắn ba kết ấn khắc họa phù văn thủ pháp cùng pháp lực lưu chuyển đường đi, chính là nghĩ đến về sau có thể dùng tới. Dịch Trạch lúc đầu nghĩ đến trở về đến Tiên Diễn Đại Lục, dùng Tiên Tiên Nhâm Thủy hoặc cái khác tài nguyên thuê sử dụng. Nhưng hắn phúc duyên quá mức thâm hậu, tác giả trông nom, Dạ Tôn dĩ nhiên cũng liền như vậy đơn giản đưa tới cửa, cuối cùng đều làm lợi Dịch Trạch. Dịch Trạch tiếp tục đọc qua tư liệu, đồng thời trên tay không ngừng, chậm rãi trở lại như cũ thời kỳ thượng cổ địa đồ. Ba ngày sau đó, một chương có chút ký cảng Thiên Diễn Đại Lục cổ địa đồ liền chế tác hoàn thành. Hắn nhìn xem bản đồ trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù có chút địa phương còn không hết ký cảng, nhưng đại khái hình dáng đều đã hoàn thiện, cùng hắn lúc trước nhìn thấy Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bộ phận nội dung chênh lệch không có mấy. Cáo từ Kim sư minh, Dịch Trạch trở lại Linh Khê Phong độc phủ. Không phải ban đầu trúc cơ độc phủ, mà là có tam giai linh mạch kim đan độc phủ. Trước mắt Dịch Trạch nơi ở chủ yếu có ba cái, Thiên Trụ Phong, Linh Khê Phong, Thác Thương Sơn riêng phần mình nắm giữ một tòa độc phủ. Vừa tiến vào độc phủ, Dịch Trạch liền không kịp chờ đợi đi vào mật thất, linh quang lóe lên, trên tay xuất hiện một quyển ố vàng cổ lão đồ quyển, một cỗ trầm ổn nặng nề khí tức từ họa quyển bên trên phát ra. Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Dịch Trạch ánh mắt có chút lửa nóng nhìn xem trước mặt họa quyển, trong lòng không khỏi có chút kích động. Thanh Lam cổ tháp liền nghe điều không nghe tuyên cũng không tính, nhiều lắm thì cái bảo mệnh bị động, hơn nữa lần này hao nó hai kiện bảo vật, lần sau nó còn không chắc chắn ra sân đâu. Nhưng nếu là hắn có thể trưởng khống Sơn Hà Đồ cách dùng, thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Chính vì vậy, Dịch Trạch liên đột phá đều không có lo lắng, liền đi sưu tập thượng cổ hình dạng mặt đất tin tức. Mang tâm tình kích động, Dịch Trạch đem đồ quyển đặt ở trước mặt, lấy ra một giọt tiên thiên nhâm thủy, dùng pháp lực ngưng tụ trên ngón tay. Nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại lấy Mộ Thanh thủ pháp, sau đó nhanh chóng khắc họa ra một trường kỳ lạ phù văn tạo hình. Dịch Trạch cảm thấy mình pháp lực tại trôi qua thật nhanh, cảm giác suy yếu trong nháy mắt đánh tới. Hắn thầm nghĩ trong lòng, khó trách lúc trước mấy vị phụ chủ đều rất miễn cưỡng bộ dáng, không nghĩ tới đối pháp lực tiêu hao lớn như thế. Cũng may một khắc cuối cùng, phù văn khắc họa hoàn thành, Dịch Trạch hai mắt vừa mở ra, đem phù văn đánh vào Thiên Diễn Sơn Hà đồ bên trong. Họa quyền lập tức tản mát ra một đạo bạch quang, càng ngày càng thịnh, cuối cùng mật thất biến sáng như ban ngày. Chương 418, Lý Gia chuẩn bị ở sau chương 418, Lý Gia chuẩn bị ở sau trong mật thất sáng như ban ngày, Dịch Trạch thời khắc chú ý lấy Thiên Diễn Sơn Hà đồ biến hóa. Nhưng làm hắn thất vọng là, cổ lão họa quyền mặc dù không ngừng bộc phát ra dị dạng chấn động, nhưng từ đầu đến cuối không có giống tại linh khư cổ địa bên trên như thế triển khai. Sau một lát, bạch quang tan hết, Dịch Trạch nhìn xem trước mặt họa quyền. Mặc dù cảm giác khí tức của nó bởi vì hấp thu tiên thiên nhâm thủy có một tia biến hóa, nhưng cùng lúc trước so sánh trên tổng thể vẫn là không khác nhau chút nào. Hắn thấy thế không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, là ta có chỗ nào làm không đúng sao? Vẫn là nói, muốn thôi động sơn hà đồ còn cần cái khác một ít bí ẩn điều kiện. Dịch Trạch trăm mối vẫn không có cách giải, tại hắn nghĩ đến kích phát sơn hà đồ hẳn là cùng tu vi không quan hệ, bởi vì Mộ Thanh mấy người cũng không có thực sự nguyên anh cảnh giới. Vậy còn dư lại khả năng, đơn giản là còn có cái gì môn đạo, hắn lúc trước nhìn không ra mà thôi. Một hồi suy tư không có kết quả sau, Dịch Trạch cũng không còn xoắn xuýt, hắn đã quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian lưu tại tông môn, ngược lại không gấp trong tay nắm bảo vật này. Sau đó, Dịch Trạch liền bắt đầu khôi phục pháp lực, đón lấy hắn muốn lắng đọng một đoạn thời gian, là cảnh giới đột phá chuẩn bị sẵn sàng. Yến Châu, Linh Ngự Thành. Lý Gia gần nhất không ngừng co vào thế lực, ngoại trừ ở tiền tuyến lưu lại cần thiết nhân thủ bên ngoài, đa số lực lượng đều hội tụ đến Linh Ngự Thành. Linh Ngự Phong nghị sự đại điện bên trong, ngoại trừ Lý Tiện Uyển cùng Huyết Giao Vương bên ngoài, còn có một vị Đông Hải Bảy Đen Giao nhân tộc hóa thần cường giả. Đến mức Lý Lạc Sở cùng Thanh Giao Vương địa trạch, thì tại tiền tuyến phòng ngừa biến cố xảy ra. Mặt khác, trong đại điện còn có mấy đạo cường hành khí tức, mỗi một cái đều nắm giữ nguyên anh hậu kỳ tu vi, nơi này hội tụ đều là Lý Gia một phương cường giả đỉnh cao. Ở đây nguyên anh cường giả có do dự, có trầm tư, nhưng mỗi người đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên tiếp xuống có cái gì chuyện khó giải quyết cần. Quả nhiên, vị kia tên là Khách Minh Giao nhân nhất tộc hóa thần cường giả đầu tiên kìm nén cũng được, đầu tiên mở miệng hỏi, "Lý tộc trưởng, định giới châu như là đã tới tay, quý tộc nhân thủ cũng kém không nhiều triệu tập đủ, chẳng biết lúc nào động thủ cùng ta hải tộc cùng một chỗ công diệt Tử Lâm đảo." Hỏi ý mục tiêu tự nhiên là Lý Tiện Uyên. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Lý Tiện Uyên nghe vậy chậm chậm mở to mắt, thản nhiên nói, "Khách Minh đạo hữu, ngươi tại Yến Châu cũng có mấy năm thời gian, chẳng lẽ còn không có nhận rõ Thiên Diễn Tiên Minh thực lực sao? Tiên Minh tổ chức lực cùng tốc độ phản ứng có thể không phải là các ngươi hải tộc có thể so sánh được. Chúng ta bây giờ nhân thủ vừa mới triệu tập lại, nếu như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chân trước vừa tiến đánh Tử Lâm đảo, chân sau bọn hắn liền có thể cắt đường lui của chúng ta. Đến lúc đó, hai chúng ta phương chủ tính nước chảy về biển đông, không biết quý tộc có thể hay không gánh chịu lên." Khách Minh một nghẹn, lập tức ngữ khí lạnh lùng, "Vậy ý của ngươi là lúc nào có thể đầu thủ?" Lý Tiện Uyên không thèm để ý chút nào Khách Minh phản ứng, bình tĩnh nói, "Ngắn thì tháng 3, lâu là một năm, Lý Gia liền có thể chuẩn bị hoàn tất, không biết hải tộc chuẩn bị như thế nào. Ta thế nhưng là nghe nói, gần nhất các ngươi bị Thiên Nhất Tông Vấn Thiên kiếm chủ áp chế rất thảm, có một vị yêu tôn kém chút liền vẫn lạc." Lý Tiện Uyên không lưu tình chút nào bóc hải tộc ngắn. Nghe thấy lời ấy, Khách Minh cùng Huyết Giao Vương sắc mặt đều biến rất kém cỏi, khí tức cũng bắt đầu dâng lên. Cũng may bọn hắn duy trì lý trí, Khách Minh vừa muốn nói gì, Huyết Giao Vương vượt lên trước mở miệng, lúc này cũng không thể nhường song phương bộc phát mâu thuẫn, chỉ nghe hắn nói, "Vị kia Vấn Thiên kiếm chủ sát thực lợi hại, nhưng cuối cùng bất quá là cái hóa thần trung kỳ, đến lúc đó chúng ta tự có ứng đối biện pháp của hắn. Mặt khác, hải tộc những năm này một mực tại không ngừng tụ tập nhân thủ, đã cầm xuống Tử Lâm đảo ngoại vi không ít hòn đảo, cũng đứng vững bước chân. Mặc dù tộc ta hành động lực so tiên minh trên lệch chút, nhưng một khi thời cơ chín muồi, tùy thời đều có thể độc thủ, điểm này Lý tộc trưởng không cần lo lắng." Lý Tiện Uyên trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, "Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn Lý gia cùng các ngươi đánh cược một phen, cuối cùng ném đi Yến Châu không nói, liền Tử Lâm đảo cũng bắt không được. Như thật có một ngày như vậy, cũng chớ có trách ta Lý gia không nể tình." Không chút khách khí lời nói khiến Khách Minh cùng Huyết Giao Vương sắc mặt liên tiếp biến ảo, nhưng lúc này không có chút nào biện pháp. Huyết Giao Vương trong lòng có chút bất an, trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Tiện Uyên thái độ càng phát ra biến không thể suy đoán. Mặc dù không có biểu lộ ra cái gì, nhưng trực giác của hắn nói với mình, Lý gia nhất định có cái gì hắn không biết rõ biến cố. Song phương hợp tác đến nay, mặc dù có cộng đồng mục tiêu Tử Lâm đảo, nhưng hải tộc có thể lui vào biển sâu, Lý gia có thể lui hướng cỡ nhỏ tu tiên giới, tất cả mọi người là có đường lui, ai cũng kiểm chế không được ai. Lý gia mặc dù thực lực không bằng Đông Hải yêu tộc, nhưng lại có cực kỳ mấu chốt tác dụng, cho nên bọn hắn tại trong hợp tác ngược lại ở vào tương đối hung hăng một phương. Hai vị hải tộc hóa thần sắc mặt không ngờ rời đi, Lý Tiện Uyên nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ khinh miệt. Lúc này, phía dưới một vị Lý gia nguyên anh hậu kỳ có chút chần chờ mà hỏi, "Tộc trưởng, chúng ta coi là thật muốn vì Tử Lâm đảo bên trên cái kia còn không xác định thông đạo, bỏ qua mấy vạn yến châu cơ nghiệp sao?" Lý Tiện Uyên vẻ mặt không thay đổi, nói chuyện cũng không giống vừa mới như vậy không để mặt mũi, chậm rãi nói, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Lý gia lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bất quá, Lý gia sớm đã lâm vào phát triển bình cảnh, vạn pháp môn sẽ không cho phép Thiên Diễn đại lục xuất hiện cái thứ hai Thiên Nhất Tông. Chúng ta đã từng tin tưởng qua Thiên Nhất Tông, nhưng bọn hắn tại thượng giới thế lực có hạn, không cách nào bảo vệ Lý gia. Đã như vậy, chúng ta mong muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể khắc mưu được ra." Vị Tiên Nguyên Anh hậu kỳ do dự một lát, tiếp tục nói, "Nhưng là, yêu tộc thật là một cái lựa chọn tốt sao? Tộc ta cùng yêu tộc quan hệ trong đó có thể nói là kém nhất. Lý Tiện Uyên lộ ra vẻ không hiểu, nói không tỉ mỉ nói, cùng yêu tộc hợp tác chỉ là kế tạm thời, như tất cả thuận lợi còn tốt. Nhưng nếu là chuyện có biến, Lý gia tự nhiên còn có thể lựa chọn cái khác đối tượng hợp tác. Mấy vị Nguyên Anh chân quân nghe xong hai mặt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc. Mong muốn hỏi lại lúc, Lý Tiện Uyên đã vượt lên trước mở miệng, chuyện cụ thể các ngươi tạm thời không cần biết, chỉ cần ta một ngày không phi thăng thượng giới, Lý gia liền không có việc gì. Tất cả có ta, yên tâm. Huyền Ương giới, một cái lúc đầu thực lực không đủ tiên diễn đại lục 1/10 cỡ nhỏ tu tiên giới. Tại tao ngộ dị tộc xâm lấn sau, thực lực càng là tổn hao nhiều, tại bị Thiên Diễn Tiên Minh đả thông thông đạo cũng giải cứu sau, Huyền Ương giới liền dần dần bị phụ trách đóng giữ Lý gia nắm trong tay. Cho đến ngày nay, Lý gia đã tại Huyền Ương giới kinh doanh trên 3 năm, toàn bộ tu tiên giới cơ hồ thành Lý gia hậu hoa viên. Huyền Ương Tiên Thành, ở vào Huyền Ương giới vị trí trung tâm, là giới này thứ nhất đại tiên thành, cũng là tu tiên thánh địa. Hôm nay, Huyền Ương bên trong tòa tiên thành Lý phủ, nên đón mấy vị đặc thủ khách nhân. Sa hoa đại khí bên trong phòng tiếp khách, Lý gia vị thứ 3 hóa thần cường giả, phong độ nhẹ nhàng Lý Tiêu Phàm sớm lui tất cả mọi người, lập tức đem 4 vị khách nhân đón vào. Khách nhân đều là nam tính, cầm đầu là một vị dồn khí như biển lão giả áo tím, bên người của hắn còn có một vị dáng người thẳng tắp thanh niên mặc áo đen. Song Vương sau khi ngồi xuống, làm chủ nhân Lý Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói: "Tần công chủ, Tư Liên phó công chủ, hạnh ngộ, hoan nên các ngươi đi vào Huyền Ương giới. Thập nhị Huyền cung bằng lòng vào lúc này cùng ta Lý gia hợp tác, là chúng ta vinh hạnh." Chương 419, Dịch Kiệt lễ kết đan chương 419, Dịch Kiệt lễ kết đan Vân Tê Tông, Linh Khư phòng. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên bay tới từng mảnh mây đen. Hội tụ tại Linh Khư Phong trên không, trong đó mơ hồ có lôi quang lấp loé. Lần này động tĩnh vừa mới bắt đầu, liền đưa tới không ít Vân Tê Tông tu sĩ quan sát, mọi người đều biết, đây là có người đột phá cảnh giới chưa mộ. Không thể nào, kia là Lôi Vân, chẳng lẽ ta tông lại muốn thêm một vị Nguyên Anh chân quân? Đúng lúc tại phụ cận một vị trúc cơ tu sĩ nhìn lên trên trời Lôi Vân, giật mình không thôi. Một vị vừa mới chạy đến Kim Đan trưởng lão nghe vậy trách mắng, không hiểu thì không nên nói lung tung, như vậy tiểu nhân quy mô, cũng sẽ không là đột phá Nguyên Anh lúc tiếp vân. Vị trách cứ trúc cơ đệ tử nghe vậy không dám phản bác, yên lặng nhìn phía trước động tĩnh. Vị kia chạy đến Kim Đan trưởng lão cũng có chút buồn bực, mặc dù hắn có thể khẳng định kia hội tụ Lôi Vân không phải Nguyên Anh thiên kiếp tiếp vân, nhưng cũng không có làm rõ ràng là cái gì. Chẳng lẽ lại muốn ra một vị kết đan dẫn phát thiên kiếp tiên phẩm Kim Đan? Vị này Kim Đan ngưng trọng nhìn chằm chằm Linh Khê Phong phương hướng, nhỉ nó nói. Lúc này, đã có không ít người tụ tập tới, đại gia dăm ba câu đoán được đấy chuyện gì xảy ra, không ít người đều có giống nhau suy đoán, nhưng cũng có người đưa ra dị nghị. Cái này Lôi Vân mặc dù nhìn xem giống có chuyện như vậy, nhưng cùng lúc trước Dịch Trạch gặp phải kiếp vân vẫn là có khác biệt, thanh thế nhỏ rất nhiều, cũng không có lớn như vậy thiên uy. Nói không sai, mà lại năm đó Dịch Trạch là trước dẫn phát nguyên khí vòng xoáy, sau khi hấp thu ngưng kết kim đan sau mới xuất hiện kiếp vân, cái này Lôi Vân xuất hiện thời gian không đúng. Trịnh Minh nói có lý. Tốt, chúng ta vẫn là không muốn vô cớ phỏng đoán, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể phát giác được bên trong khí tức. Cuối cùng, còn là một vị kết đan hậu kỳ trưởng lão kết thúc mấy người thảo luận. Nói chuyện công phu, kia Lôi Vân đã ngưng kết thành màu tím đen vòng xoáy, lôi đỉnh cuộn cuộn, tầng mây bên trong lôi quang dần dần hóa thành từng đầu rời rạc lôi mãng. Cũng đúng lúc này, một cỗ tu sĩ khí tức phát ra. Lại là hắn. Dịch gia Dịch Kiệt lễ, Lôi Linh căn, Vạn Kiếp Lôi thể, gần với Dịch Trạch thiên tài. Thì ra là thế, Dịch Kiệt lễ thân có Vạn Kiếp Lôi thể, kết đan lúc dẫn tới Lôi Vân thiên tượng cũng là hợp tình hợp lý. Ngoại giới quan sát người, rất nhanh liền hiểu rõ tình huống, không tự chủ liền bắt đầu cầm Dịch Trạch cùng hắn so sánh. Đang đứng ở kết đan thời khắc mấu chốt Dịch Kiệt lễ, không kích động là không thể nào, kết đan, một khi thành công hắn chính là tầng thứ cao hơn sinh mệnh. Hơn nữa, đạt tới kết đan cảnh về sau, hắn Vạn Kiếp Lôi thể cũng có thể sơ bộ phát huy ra ưu thế. Không chỉ có chiến lược lại bởi vì thể chất mà tăng phúc rất nhiều, lúc tu luyện Lôi Linh căn cùng Vạn Kiếp Lôi thể cũng có thể bổ sung, hắn tiếp xuống tu luyện sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Hắn không khỏi nhớ tới 20 mấy năm trước Dịch Trạch kết đan lúc, đối phương hăng hái dáng vẻ, vì thế hắn mạch này còn lọt vào gia tộc lao tổ thanh toán, mà hết thể này, chung quy là bởi vì chính mình chậm Dịch Trạch một bước. Nhiều năm như vậy, mặc dù không có người nhắc qua, nhưng hắn lại để cho chính mình một mực sống ở Dịch Trạch trong bóng tối. Vì thế, Dịch Kiệt lễ ngoại trừ cố gắng tu luyện, chuyện khác một mực không hỏi, liền vì có thể sớm ngày kết đan, thay đổi thế cục bây giờ. Nghĩ đến đây, Dịch Kiệt lễ nội tâm càng thêm kiên định mấy phần. Hắn đã sớm chú ý tới bầu trời Lôi Vân, thầm nghĩ hôm nay rốt cục đến phiên chính mình một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn quanh thân pháp lực phun trào, theo động tác của hắn, trung quanh thiên địa linh khí cũng ở thời điểm này tụ đến, tạo thành linh khí vòng xoáy. Dịch Kiệt lễ tích lũy cũng rất thâm hậu, rất nhẹ nhàng liền đem linh khí vòng xoáy hấp thu, thuận lợi kết đan. Bên ngoài đám người cảm ứng được kim đan khí tức, nhao nhao hướng một cái ăn nói có ý tứ nam tử trung niên chúc mừng. Lôi trưởng lão, chúc mừng a, đệ tử của ngươi hôm nay kết thành kim đan. Đúng vậy à, Lôi Minh, ngươi đệ tử này dường như vẫn chưa tới 100 tuổi à, tương lai Nguyên Anh đều có thể, chúc mừng chúc mừng. Đa tạ các vị, tiểu đồ hiện tại mặc dù đã kết đan, nhưng còn có một quan không có qua, chờ qua cửa ải cuối cùng, Lôi Mỗ mời chư vị nâng cốc uống. An nói có ý tứ nam tử trung niên, chính là Dịch Kiệt lễ sư tôn Lôi Vạn Bằng, một vị thân có Lôi Linh căn kết đan hậu kỳ cường giả. Lúc này Lôi Vạn Bằng trên mặt cũng khó được lộ ra nét mừng, Dịch Kiệt lễ là hắn từ nhỏ giáo đến lớn, hắn chút xuống tại trên người đối phương tinh lực so Dịch ra càng nhiều. Bây giờ thấy đối phương kết đan, tự nhiên cũng là đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hắn biết mình vị này tiểu đồ đệ năm gần đây bởi vì người nào đó tương đối kiềm chế, nhưng hôm nay kết đan thành công, hẳn là có thể có chỗ chuyển tốt. Như Sấm Vạn Bằng lời nói, Dịch Kiệt lễ còn có một quan muốn qua. cái kia đạo lôi vân không thuộc về thiên kiếp, mà là bởi vì vạn kiếp lôi thể nguyên nhân dẫn tới thiên tượng, Dịch Kiệt Lễ đồng dạng muốn vượt qua lôi kiếp mới được. Trong lôi vân lôi mãng trải qua một đoạn thời gian tích lũy, đã dài đến gần trăm trượng chiều dài, bọn hắn ở trong mây lẫn nhau đánh giết, trong miệng phun ra lôi lời thở. Dịch Kiệt Lễ quan sát bên trong bản thân vừa mới kết thành kim đan, phía trên kia có 11 đầu huyền ảo đan văn. Thiên phẩm kim đan, mặc dù so Dịch Trạch hơi kém, nhưng cũng là hiếm thấy kim đan phẩm chất. Cảm thụ được kim đan bên trong bàng bạc pháp lực, Dịch Kiệt Lễ nhìn về phía vận sức chờ phát động lôi mãng, trong lòng tràn đầy lòng tin. Rốt cục, chín đầu lôi mãng nhảy xuống, hướng về Dịch Kiệt Lễ cùng một chỗ bắt tới. Dịch Kiệt Lễ không có vận dụng bất kỳ bảo vật chống cự lôi kiếp. Sau một khắc, lôi mãng giáng lâm, áo của hắn vỡ ra, lộ ra làn da mặt ngoài huyền diệu lôi văn. Theo lôi kiếp hạ xuống, những này lôi văn càng thêm sáng tỏ, lại đang không ngừng kéo dài, rất nhanh liền lan tràn tới Dịch Kiệt Lễ trên mặt, làm hắn nhìn qua đặc biệt dò người. Dịch Kiệt Lễ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng hắn dáng chống đỡ lôi kiếp tới người dày vò, công pháp vận chuyển không ngừng, một chút xíu đem lôi kiếp lực lượng hấp thu, tăng cường hắn vạn kiếp lôi thể. Thẳng đến một đầu cuối cùng lôi mang tiêu tán, cảm thụ được thể nội lực lượng khổng lồ, Dịch Kiệt Lễ rốt cục nhịn không được thét dài một tiếng. Âm thanh chấn như sấm, mơ hồ có tiếng sấm tiếng oanh minh xen lẫn trong đó. Thành, từ hôm nay trở đi, ta cũng là một tên kim đan cường giả, Dịch gia vị thứ 5 kim đan. Giờ này phút này, hắn trước tiên nghĩ đến Dịch Trạch. Dịch Trạch kết đan đến nay cũng bất quá chỉ là hơn 20 năm. Mặc dù hắn là tiên phẩm kim đan, tốc độ tu luyện lại nhanh, hiện tại đoán chừng cũng còn tại kết đan sơ kỳ bồi hồi đâu. Sau ngày hôm nay, chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, cho dù đột phá kết đan trung kỳ không đuổi kịp hắn, cũng có thể tại kết đan hậu kỳ thời điểm đuổi kịp. Đến lúc đó, gia tộc tông môn tài nguyên tất nhiên sẽ lần nữa có khuynh hướng hắn. Đột phá nguyên anh độ khó cũng biết giảm xuống không ít. Dù sao, vạn kiếp lôi thể có thể phụ trợ người khác độ lôi kiếp tính đặc thù, đối tông môn ý nghĩa trọng đại. Nếu không nói, cái này từ nơi sâu xa tự có thiên ý đâu, Dịch Kiệt Lễ suy nghĩ trong lòng, Lao Thiên gia rất nhanh liền đưa đến trước mặt hắn. Tại hắn cách đó không xa, một tòa cửa mật thất đống nhiên mở ra, Dịch Trạch trên mặt nghi ngờ đi ra. Chỉ thấy hắn ngắm nhìn một phía, trong miệng nỉ non, "À, ta giống như cảm ứng được lôi đỉnh khí tức, chẳng lẽ là ai tại độ lôi kiếp sao?" Sau một khắc, hắn liền thấy đầy người lôi văn Dịch Kiệt Lễ, cùng tại linh cư phong trung quanh quan sát một đám đồng môn. Mà những người này cũng tại ngắm nghĩa Dịch Trạch, theo thời gian trôi qua, trên mặt bọn họ dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dịch Kiệt Lễ cũng đang nhìn Dịch Trạch, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, một hồi thanh một hồi đỏ. Hắn rõ ràng cảm ứng được, Dịch Trạch trên thân lưu lộ ra ngoài khí tức, vậy mà đã đạt đến kết đan trung kỳ. Chương 420, luyện khí tông sư, nam tuần chương 420, luyện khí tông sư, nam tuần kết đan trung kỳ. Dịch Kiệt Lễ nhìn xem vừa mới xuất quan Dịch Trạch, cảm thụ tinh tường tu vi của đối phương, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Dịch Trạch là lúc nào về tông môn, hơn nữa tu vi làm sao lại tinh tiến nhanh như vậy? Hắn kết đan lúc này mới qua bao lâu, 80 mấy tuổi kết đan trung kỳ, đây cũng không phải là thiền tư cao có thể giải thích, đây quả thật là người có thể đạt tới tốc độ tu luyện sao? Yêu nghiệt. Dịch Kiệt Lễ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong, hắn cảm giác chính mình vừa mới ý nghĩ có chút buồn cười, đây quả thật là mình có thể đuổi kịp đối thủ sao? Tại thời khắc này, đạo tâm của hắn cũng bắt đầu dao động. Dịch Trạch đã tại trong tĩnh thất bế quan mấy tháng, đồng thời tại hơn một tháng trước liền đột phá tới kết đan trung kỳ. Hồng Mông Kim Đan lần nữa hấp thu đại lượng tử khí, bất luận là thể tích vẫn là ngưng thực trình độ đều có vẻ lấy đề cao, pháp lực cường độ càng là tăng vọt tới một cái mức độ kinh người. Vì thế, Dịch Trạch trong đoạn thời gian này một mực củng cố cảnh giới, để nhìn sớm một chút thích ứng thân thể biến hóa. Hôm nay bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài truyền đến động tĩnh, vừa vặn hắn tu vi củng cố không sai biệt lắm, liền dự định thừa cơ xuất quan thuận tiện nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Khi hắn bước ra tinh thất đại môn, lập tức liền nhìn thấy Dịch Kiệt Lễ kinh ngạc nhìn chính mình, lại ánh mắt có dần dần biến đờ đẫn xu thế. Cảm nhận được trên người hắn còn không phải rất ổn định khí tức, lập tức biết vừa mới tại kết đan, chính là vị này thiên tư không tầm thường tộc huynh. Hắn đi lên trước có hơi hơi chắp tay, vẻ mặt như thường nói, "Chúc mừng." Nói xong cũng mặc kệ Dịch Kiệt Lễ là phản ứng gì, trực tiếp tự rời đi linh cư phòng. Dịch Kiêm Sâm cùng Dịch Ưu Đằng bọn người mặc dù sớm đã bị gia tộc làm trừng phạt, nhưng hắn cùng Dịch Kiệt Lễ cũng không quá nhiều giao tình, bình thường không nói trò chuyện, liền gặp mặt đều yếu. Lúc này, có thể tiến lên chúc mừng một tiếng, đã coi như là bận tâm đồng tộc thể diện. Dịch Kiệt Lễ nghe được Dịch Trạch chúc mừng, trong ánh mắt nhiều một tia thần thái, thấy đối phương quả quyết rời đi, nhìn hắn bóng lưng, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một màn này rơi vào người chung quanh trong mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng không ít biết Dịch gia nội tình người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Gần nhất ngay tại chủ bị đột phá Dịch đạo phong hiện tại cũng tại phụ cận. Hắn nhìn xem gia tộc kiệt xuất nhất hai vị hậu bối, giao tình như thế nhạt nhẽo, lại cũng chỉ có thể lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dịch Kiệt Lễ có khúc mắc sự tình, hắn có thể tưởng tượng ra đến, nhưng hắn cũng không có quá tốt biện pháp. Chính hắn thân làm Dịch gia trước đó bị ký thác kỳ vào người, quá rõ ràng thân làm thiên tài người, nội tâm thế giới là cỡ nào phức tạp. Bất quá, Dịch Trạch xuất hiện chỉ là một đoạn nhạc đệm, những người khác lúc này nhao nhao tiến lên đối Dịch Kiệt Lễ phát ra chúc mừng. Lôi bạn bằng vì hắn ứng phó đa số người, cuối cùng vô Dịch Kiệt Lễ bà bay, không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở hắn không nên nghĩ quá nhiều. Trước mắt chuyện thiết yếu vẫn là phải củng cố tốt cảnh giới. Dịch Trạch sau khi xuất quan, không có trước tiên trở về linh khê phòng, mà là trước đi tìm một vị luyện khí tông sư. Hắn đang bế quan trước, đem Thiên Minh cùng Minh Yêu Hoàng thi thể gửi ở vị tông sư này nơi này, cũng thỉnh cầu đối phương hỗ trợ luyện chế mấy món pháp bảo. Văn bối Dịch Trạch, cầu kiến Nam tuần sư bá. Đi vào tiên trụ phong phía trước một tòa độc phủ, Dịch Trạch cung kính thi lễ một cái, đồng thời đối bên trong cất cao giọng nói. Vào đi. Rất nhanh, trong động phủ liền truyền đến đáp lại, nguyên bản cửa lớn đóng chặt cũng đống nhiên mở ra. Dịch Trạch xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ rộng rãi luyện khí thất, bên trong nhiệt độ kỳ cao, mấy cái trên kệ bày đầy các loại tài liệu cao cấp. Mấy loại đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, giá trị không thể đo lường. Luyện khí sư cùng luyện đan sư là tu tiên bách nghệ bên trong được hoan nghênh nhất hai loại chức nghiệp. Một khi có thành tựu, thân gia đều sẽ giàu có. Vị này luyện khí tông sư hiển nhiên cũng ở hàng ngũ này. Dịch Trạch lúc tiến vào, Nam Tuần Chân Quân đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khí tức có chút chập trùng, xem ra dường như trước đó ngay tại rèn bảo. Cùng người bình thường trong ấn tượng luyện khí sư hình tượng khác biệt, Nam Tuần Chân Quân không có râu quai nón, cũng không có khối cơ thịt, càng không có hai tay để trần, ngược lại là một bộ quý công tử bộ dáng. Dáng người cân xứng, làn da non mịn, ai nhìn đều không thể đem nó cùng một vị thanh danh truyền gia luyện khí tông sư liên hệ với nhau. Vạn bối Dịch Trạch, gặp qua sư bá. Nhiều lễ thì không bị trách, Dịch Trạch thành thành thật thật hướng Nam Tuần thi lễ một cái, nhưng Nam Tuần cũng không để cho hắn bái xuống. Pháp lực nâng lên Dịch Trạch, nói, đã sớm nói cho ngươi, ta cùng ngươi sư tôn là bạn thân giao, ở trước mặt ta không cần đa lễ như vậy. Nói xong phàn nàn nói, lúc đầu luyện khí liền rất mệt mỏi, còn phải tốn hao pháp lực ngăn cản ngươi hành lễ, ai? Dịch Trạch mỉm cười, người ta có thể nói như vậy, hắn lại không thể thật quả thật. Nhưng cuối cùng không tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, ý tứ tới thế là được. Sư bá, hôm nay ta vừa xuất quan, không biết ta xin nhờ ngài kia mấy món pháp bảo có thể rèn đúc tốt. Dịch Trạch tìm cái địa phương ngồi xuống, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Nam Tuần liếc mắt nhìn hắn, không có vội vã trả lời, mà chỉ nói, Lạc Trần lao tiểu tử kia thật tốt vận, phút cuối cùng thu cái quan môn đệ tử, nhặt được bảo. Dịch Trạch vừa tới thời điểm, hắn liền phát giác được tu vi của đối phương, trong lòng tán thưởng đồng thời cũng không nhịn được hâm mộ lên đan trần tử hào vận. Ngươi tới kịp thời, trước mấy ngày ta vừa rèn đúc hoàn tất, đã tại làm sau cùng xử lý, dưới mắt hẳn là có thể lấy đi ra. Dịch Trạch nghe vậy lộ ra nét mừng, chờ đợi nhìn xem Nam Tuần. Nam Tuần cũng không sâu hắn khẩu vị, đứng dậy đi đến một chỗ vách đá bên cạnh, Dịch Trạch nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Nam Tuần một trường vỗ tại trên vách đá, một tia pháp lực rót vào đi vào, nguyên bản ám hắc sắc vách đá chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một tầng trong suốt màng ánh sáng. Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, cho dù là Dịch Trạch cũng không nhịn được đánh run một cái. Hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm màng ánh sáng bên trong, chỉ thấy bên trong lặng lặng đặt vào một tấm lưới, một bộ nhuyễn giáp, một đôi giày cùng một bộ dao găm. Tiểu tử ngươi thật đúng là phúc duyên không cạn, liền ngươi cho ta kia hai cái huyền xương ba xà hải cốt. Nếu là đặt ở ngoại giới đấu giá, cũng có thể làm cho không ít nguyên anh chân quân cũng vì đó nóng mắt. Thiên Minh Địa Minh đều là khác loại thành tựu nguyên anh chiến lực, bọn hắn đi đường đi chính là rèn luyện nội thân, cho nên thi thể của bọn hắn đạt đến tứ giai. Cho nên Nam Tuần mới nói như vậy. Đến mức chân quý hơn đại địa du diên hải cốt, hắn tạm thời không có lấy đi ra. Một là hóa thần cấp yêu tộc thi hải quá mức kinh người, hai là lấy Dịch Trạch trước mắt tu vi, tạm thời cũng không dùng được cao cấp như vậy vật liệu. Nam Tuần một bên cảm thán, một bên lấy ra cái lưới kia trạng pháp bảo, nói: "Ngươi cái này phong tiên võng, ta dùng bí pháp đem gân rắn dung nhập trong đó, trói buộc linh lực vận chuyển cùng suy yếu pháp bảo uy năng năng lực đều tăng cường, hơn nữa bổ sung đóng băng hiệu quả. Nếu là một cái không chú ý, bị vây tu sĩ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành một cái tảng băng, món pháp bảo này đẳng cấp cũng tăng lên tới địa phẩm." Dịch Trạch tiếp nhận hoàn toàn mới phong tiên võng, nguyên bản kim sắc ngoại hình hiện tại biến thành ám kim sắc. Mặc dù quang trạch nhìn xem ảm đạm một chút, nhưng bản thân chấn động so nguyên bản tại huyền phẩm lúc cường đại không ít. Phong tiên võng Dịch Trạch một mực dùng rất thuận tay, xuất kỳ bất ý không nói, hiệu quả vô cùng thường thực dụng. Chỉ bất quá bây giờ huyền phẩm pháp bảo uy năng đã theo không kịp Dịch Trạch thực lực, này mới khiến Nam Tuần tông sư hỗ trợ cải tạo một chút, hơn nữa vừa vặn đã có sẵn vật liệu. Còn không đợi hắn thật tốt tường tận xem xét phong tiên võng, Nam Tuần chân quân lại đem bộ kia màu đen nhuyễn giáp lấy ra ngoài. Chương 421, đều là người tốt a, chương 421, đều là người tốt a. Nam Tuần chân quân khẽ vuốt trước mặt nhuyễn giáp, hiển nhiên đối với nó rất là hài lòng, chỉ nghe hắn chậm rãi giới thiệu nói, bộ này nhuyễn giáp ta đặt tên Huyền Vậy Viễn Quang giáp, chủ thể là đem huyền xương ba xà ra rắn cùng bảy rắn, lấy địa hỏa dung luyện 49 lần luyện chế mà thành, hai người đã hoàn toàn hòa làm một thể. Mặt khác, hai mảnh kiên cố nhất vậy ngược bị ta bố trí tại yếu hại vị trí, tận lực tránh cho ngươi bị trọng thương. Này giáp mỏng như cánh ve, nhưng lực phòng ngự lại là kinh người, mặt trên còn có ta cố ý khắc họa đạo văn, có thể bắn ngược một chút pháp thuật công kích. Huyền xương ba xà là chí hàn chi vật, nếu là có người ngoài tiếp cận, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể kích phát ra bên trong chứa đựng hàn khí. Không chỉ có như thế, này giáp còn có ẩn nấp thân hình cùng khí tức tác dụng, theo tu vi đề cao, công hiệu cũng sẽ dần dần tăng cường. Như ngày nào ngươi đột phá kết đan hậu kỳ, toàn lực thôi động phía dưới, đoán chừng liền nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều rất khó phát hiện tung tích của ngươi. Dịch Trạch sớm đã thu hồi phong tiến võng, tiếp nhận giáp mềm màu đen, vào tay quả nhiên là một mảnh sự lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì dùng tài tương đối cao giai, Huyền Vậy Viễn Quang giáp phẩm cấp so phong tiên võng cao hơn, đã đạt đến tiên phẩm. Như Viễn Quang giáp loại này cơ hồ toàn thân pháp bảo phòng ngự, vốn là so loại hình công kích pháp bảo chân quý rất nhiều, chớ đừng nói chi là phẩm chất đạt tới tiên phẩm, đồng dạng nguyên anh tu sĩ đều không nhất định có thể mặc lên. Sư ba không hổ là ta tông số một số hai luyện khí tông sư, liền bộ này nhuyễn giáp, đồng dạng luyện khí tông sư tuyệt lắm không được ngài trình độ này. Dịch Trạch trong lòng rất là vui vẻ, mông ngựa há miệng liền chụp đi lên. Ha ha ha, ngươi nói chuyện so sư phụ ngươi êm hay nhiều. Nam Tuần điểm chỉ hai lần đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Huyễn Quang giáp Dịch Trạch, tiếp tục biểu hiện ra còn lại tác phẩm. Này đôi giày tên là Thư Câm giày, chủ thể cũng là ba xà da rắn. Mặt khác, mỗi cái giày bên trong ta riêng phần mình luyện vào một khóa phép nguyên thạch. Mặc nó vào kết đan tu sĩ, toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ bay có thể để cao 4 thành tả hữu. Bởi vì phép nguyên thạch tồn tại, càng là có thể tại trong phạm vi nhỏ đạt tới gần như thuấn di hiệu quả. Bất quá, muốn làm được điểm này, điều kiện tương đối hà khắc. Không chỉ cần phải hao phí đại lượng pháp lực, còn cần cường kiện thể phách. Bởi vì thuần di đối với người gánh nặng của thân thể rất lớn, nhục thân cường độ không đủ lời nói khó mà chống đỡ được như vậy động tác. Dịch Trạch nghe được có thể tại phạm vi nhỏ thuần di thời điểm, đáy lòng đã hưng phấn lên, điểm này tại cùng cường địch đối chiến quá trình bên trong quá trọng yếu, thậm chí có thể tạo được chuyển bại thành thắng tác dụng. Đến mức Nam Tuần nói tới những cái kia yêu cầu, Dịch Trạch cũng không để trong lòng, chỉ là âm thầm quyết định, phải nhanh một chút đem Phạm Thiên Tịnh thể thuật tu luyện đưa vào danh sách quan trọng. Này đôi thực âm dày mặc dù chỉ có địa phẩm trình độ, nhưng tác dụng lại so một ít thiên phẩm pháp bảo còn muốn hy hữu một chút. Sau cùng bộ kia dao găm, không cần Nam Tuần giới thiệu, Dịch Trạch liền biết là từ ba xà răng độc luyện chế mà thành. Chín chuôi dài đến một xích dao găm xếp thành một hàng, lưỡi dao thân mang theo bốn lượn độ cong, hàn quang lập lòe, làm cho người nhìn liền một hồi sợ hãi. Ba xà răng độc là bọn hắn trên thân chân quý nhất vật liệu, những này dao găm ngoại trừ chủ tài rắn răng bên ngoài, ta còn gia nhập một chút cái khác chân quý kim loại, khiến cho bọn hắn càng kiên cố hơn cùng sắc bén, tất cả đều đạt đến địa phẩm. Nếu là có thể phối hợp một bộ tổ hợp ngự sử thần thông, có thể đem bọn họ phát huy ra đỉnh cấp pháp bảo uy lực. Không chỉ có trình độ sắc bén tại đồng bậc bên trong riêng một ngọn cờ, còn có kịch độc cùng ẩn nấp song trọng hiệu quả, thích hợp nhất âm. Ách, tập kích bất ngờ địch nhân. Nam Tuần mang theo ý cười lời nói tại bên trong phòng luyện khí sâu kín vang lên, phối hợp chín chuôi dao găm khí tức cấm lãnh, dĩ nhiên khiến Dịch Trạch có chút khó chịu. Hắn liền vội vàng hỏi, sư bá, vậy ngài cho bộ này dao găm lấy tên là gì? Liên đệ bọn hắn cửu lên mất hồn lưỡi dao a. Nam Tuần thở dài, dường như rất tùy ý nói. Liên tục sau khi nói cảm ơn, Dịch Trạch lúc này mới cáo từ Nam Tuần. Đến mức có hay không vật liệu còn lại, hắn đương nhiên sẽ không ngốc tới hướng đối phương hỏi thăm. Nam Tuần đường đường nguyên anh chân quân, vẫn là luyện khí tông sư. Mặc dù quan hệ với ngươi thân cận, nhưng là liên tiếp giúp ngươi luyện chế ra nhiều như vậy pháp bảo, cũng không thể làm không công ai cho dù người ta hảo phóng không đề cập tới thù lao, Dịch Trạch cũng muốn chủ động nhắc tới mới là, chỉ có đối phương liên tục chối từ sau, Dịch Trạch lúc này mới coi như thôi. Nhưng nghĩ đến, ba xà còn lại vật liệu hẳn là sẽ không thiếu. Muốn nói vì cái gì, cái kia chính là ngành nghề quy củ, luyện đan cùng luyện khí, ai còn không biết hai vậy. Trở lại Linh Khê Phong sau, Dịch Trạch trước tiên bắt đầu luyện hóa mới được đến pháp bảo. Hắn đã có nguyên bộ Lạc Anh kiếm, cho nên liền đem Cửu Huyền mất hồn lưỡi đao giao cho Minh Ảnh luyện hóa, bảo vật này cùng công pháp của hắn Minh Điện rất là phù hợp, tại trên tay hắn có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vừa vặn cũng có thể cho Minh Ảnh gia tăng một chút trực tiếp công kích thủ đoạn, Huyền Âm Kỳ ở phương diện này cuối cùng kém một chút. Kỳ thật trở lại tông môn về sau, Minh Ảnh so Dịch Trạch còn bận rộn hơn. Tại Linh Cơ cổ địa thi triển một lần Minh Vương giập đầu, đối với hắn gánh vác còn là rất lớn, trong mấy tháng này một mực tại khôi phục. Mặt khác, Huyền Âm Kỳ bên trong mới thu Thiên Minh yêu hồn cũng cần thật tốt luyện hóa, khả năng tăng cường Huyền Âm Kỳ uy năng. Đến lúc đó, chỉ sợ bằng Minh Ảnh một người liền có thể kiểm chế lại một cái thực lực cùng Tử Vân yêu quân tương đối cường giả. Không chỉ có như thế, tu luyện Minh Điện chuyện cũng không thể rơi xuống, lại thêm mới ra lò mất hồn lưỡi đao, cũng may mắn thể chất của hắn đặc thù, trải qua được như vậy dày vò. Nếu không tại như thế thúc dục hạ đã sớm muốn bãi công tạo phản. Dịch Trạch cũng nhẹ nhõm không đi nơi nào, vài kiện cao giai pháp bảo luyện hóa không phải dễ dàng như vậy, chớ đừng nói chi là muốn vận dụng đến thuận buồm xuôi gió tình trạng. Bất quá, hắn cũng là không cần lo lắng pháp lực không đủ khu động không được tình huống. Từ khi tấn cấp kết đan trung kỳ sau, pháp lực của hắn thậm chí so một chút kết đan đỉnh phong còn hùng hậu hơn nữa tốc độ tu luyện vẫn còn tiếp tục đề cao. Hắn tại tu luyện lúc phát hiện, thanh đẳng tại nuốt dạ tôn sau, phụ trợ Dịch Trạch hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành kim đan chân nguyên tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, đã hoàn toàn thành hắn cái thứ hai linh căn, lại tác dụng không kém chút nào chủ linh căn. Cái này giống một cái tu sĩ, nguyên bản tu luyện bình thường công pháp, chuyển hóa linh khí tốc độ rất chậm, về sau chuyển tu đỉnh cấp công pháp, tốc độ tu luyện cũng theo đó tăng nhanh như thế. Bởi vì thanh đẳng như vậy biến hóa, hiện tại Dịch Trạch, pháp lực mỗi một ngày đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Chương 56, trúc cơ thường có đề cập tới, thanh đẳng có thể ở Dịch Trạch lúc tu luyện, như là linh căn thứ hai đồng dạng có thể cùng nhau luyện hóa linh khí chuyển hóa làm chân nguyên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Dịch Trạch có đôi khi cảm thấy, những cái kia chính mình gặp phải địch nhân cũng không đều là tội ác tại trời hạng người. Bây giờ thiếp thân bảo vệ Minh Ảnh, xả thân là Hắc Túc Tử Vân yêu quân, sản xuất trang phục pháp bảo Thiên Minh Địa Minh hai vị yêu hoàng, cùng tăng cường thanh đẳng linh căn tiềm lực giả tôn. Liên kết quả mà nói, cái nào không phải đang thiêu đốt chính mình, chiếu sáng hắn Dịch Trạch. Theo một ý nghĩa nào đó đến muốn, bọn hắn đều gọi được là Dịch Trạch quý nhân. Minh Ảnh, Tử Vân, Thiên Minh, Địa Minh, Giả Tôn, Dịch Trạch đều đâu vào đấy tăng cường lấy thực lực của mình, đảo mắt lại là mấy tháng thời gian đội vàng mà qua. Trong lúc này, Đan Trần Tử xuất quan qua một lần, hai sư đồ tiến hành qua một lần ngắn ngủi chạm mặt. Nhưng lập tức Đan Trần Tử lại một đầu đâm vào luyện đan thất. Một ngày này, đang lúc bế quan quen thuộc tân pháp bảo Dịch Trạch, bỗng nhiên tâm thần run sợ một hồi. Lập tức liền cảm giác được một cỗ hạo đãng thiên uy giáng lâm tại trên tông môn không. Hắn lập tức liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, trên mặt biểu lộ biến đặc sắc. Hồ yêu này cũng quá nóng lòng à, cầm tới đan dược mới qua bao lâu, liền không kịp chờ đợi muốn độ hóa hình lôi kiếp. Tiếp lấy mang theo nghiền ngẫm nói, sư tỷ cái này phải có một cái nguyên anh cấp thị nữ, tại Thiên Diễn Đại Lục có dạng này đãi ngộ cũng không thấy nhiều à. Chương 422, Bạch Sơ yêu quân chương 422, Bạch Sơ yêu quân Bạch Sơ tấn thăng tứ giai thanh thế rất là to lớn, phương viễn ngàn dặm đều tràn ngập trùng trùng điệp điệp thiên uy. Huyết mạch của nàng không kịp Thiên Minh yêu hoàng cường đại, cho nên cũng không giống cái kia giống như rèn luyện yêu thân, mà là chuyên công thần hồn chi đạo, thần thức mạnh tại một đám yêu hoàng bên trong đứng hàng đầu. Cũng chính là bởi vì dạng này, lúc trước Dịch Trạch mới thiếu chút nữa đối phương nói, làm Dịch Trạch đi vào Bạch Sơ đất độ kiếp lúc, Diệp Chỉ Quân đã đi đến, ngoài ra còn có không ít nghe được động tĩnh chạy đến đồng môn, kết đan cùng trúc cơ đều có. Đây là nguyên anh tiên kiếp, thế nào cùng lần trước Lạc Chân Quân tiên kiếp có chút khác biệt.
Đúng vậy a, dường như uy lực càng lớn, không biết là vị tiền bối nào đột phá.
Chờ chút, giống như có chút không đúng, các ngươi cảm thụ một chút, người độ kiếp khí tức có dị thường. Quanh mình đám người kêu loạn, nhao nhao tại phòng đoán đến cùng là ai tại độ kiếp. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền bị trước mắt xuất hiện một màn sợ ngây người. Một đạo to lớn xích hổ hư ảnh đằng không mà lên, tại Vân Tê Tông trên không huyễn hóa ra đến, đầu cáo dâng trào, ba đầu to lớn cái đuôi mạn thiên phi vũ, tựa như tại đối trên trời sắp hạ xuống lôi phạt phát ra khiêu khích. Xích hổ hư ảnh phía dưới, Bạch Sơ hiện ra bản thể, quanh thân yêu lực bành trướng, làm ra động tác cùng hư ảnh nhất trí. Hồ tộc đại dược, ách, đại yêu. Một vị kim đan trưởng lao có chút kích động kinh ngạc thốt lên. Nhưng ngay lúc đó liền phát giác được chung quanh ánh mắt khác thường, ngượng ngùng sửa lại miệng. Đám người mặc dù kinh hãi, nhưng đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn rất rõ ràng, một cái sắp hóa hình hồ yêu tuyệt không có bản lãnh lẫn vào tông môn tất nhiên biết được sự tồn tại của đối phương, nói không chừng chính là vị kia chân quân mới hàng phục yêu tộc đâu. Dù sao, Vân Tê Tông cũng không phải là không có qua tiền lệ như vậy, hiện tại trong môn còn có một đầu nguyên anh kỳ hộ tông linh thú đâu. Quả nhiên, rất nhanh liền có ba vị nguyên anh chân quân ra mặt, đem độ kiếp chỗ vây quanh, cũng bắt đầu lui mọi người vây xem, hành vi này cũng chứng minh kể trên suy đoán. Dịch Trạch tới chỗ này, nhìn xem Bạch Sơ độ kiếp thiên tượng, lập tức đem Huyền Vũ phóng ra. Vừa vặn để ngươi sớm cảm thụ một chút hóa hình lôi kiếp uy lực, thật tốt quan sát, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Dịch Trạch hảo tâm nói. Huyền Vũ cảm thụ được thiên kiếp cùng Bạch Sơ mang tới song trọng uy áp, thân thể nhịn không được phát run. Đừng hiểu lầm, đây không phải kích động, mà là bị khí tức chấn nhiếp bản năng phản ứng. Ngươi gặp qua nhà ai tốt yêu dám đi sắp hóa hình đại yêu chung quanh quan sát độ kiếp? Không đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó sao? Huyền Vũ trong lòng gầm thét, gần như cắn răng nghiến lợi nói, ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Không khách khí. Dịch Trạch khoát khoát tay, rất hào phóng nói. Lúc này, Bạch Sơ lôi kiếp đã đến thời khắc mấu chốt. Linh cơ cổ địa đặc thù hoàn cảnh, nhường nàng tại tam giai lúc tu luyện ra pháp thiên tượng địa, hiện tại thành những đối lôi kiếp lợi khí. Mặc dù xích hổ hư ảnh tại lôi kiếp phía dưới bị đánh có chút thê thảm, nhưng cũng may còn duy trì ở cơ bản hình thể, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Bạch Sơ chân thân lơ lửng ở hư ảnh bên trong, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt vô cùng lo lắng. Nàng hiện tại còn thừa lại cuối cùng ba đạo thiên lôi, liền có thể chính thức bước vào tứ giai. Giang giác. Đạo thứ bảy thiên lôi hạ xuống, thường hực lôi quang đem chung quanh toàn bộ chiếu sáng. Cảm thụ được thiên lôi ẩn chứa uy lực to lớn, Bạch Sơ biến sắc, nhanh chóng lấy ra một khỏa đan dược căn bảo. Sau một khắc, nguyên bản còn rất thê thảm xích hổ hư ảnh lần nữa linh quang đại phóng, nguyên bản thụ thương bộ vị nhanh chóng chữa trị. Chỉ một nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu, khí thế cũng theo đó leo lên đến đỉnh điểm. Đợi đến tầm mắt khôi phục bình thường, đám người nhìn to lớn xích hổ hư ảnh vẫn tồn tại như cũ, đạo thiên kiếp thứ 7 vượt qua đi. Càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, Bạch Sơ sau lưng vậy mà nhiều hơn một đầu cái đuôi, cùng ngay từ đầu ba đầu không khác nhau chút nào. Huyết mạch phản tổ. Có kiến thức người đều biết, yêu tộc mỗi lần đột phá thăng giai đều có tỷ lệ nhất định kích hoạt thể nội ẩn dấu huyết mạch chi lực, vận khí tốt liền có thể xuất hiện hiện tượng phản tổ, kế thừa tiền bối lực lượng. Hóa Long Đài cũng là kích phát giao, gián, cầu chờ yêu tộc huyết mạch phản tổ một đầu con đường. Đối với hồ tộc mà nói, tam vị yêu hồ, sáu đuôi linh hồ, cửu vị thiên hồ. Bạch Sơ huyết mạch hiển nhiên bất phàm, nói không chừng tổ tiên liền có cửu vị thiên hồ loại hình tồn tại. Bạch Sơ chờ yêu hoàng cùng phụ chủ tại linh khư cổ địa bên trong tích lũy vô cùng thâm hậu. Cùng Lý Võ Hằng như thế, đều là hậu tích bạc phát hạng người. Lại thêm Dịch Trạch vì nàng tại đan trần tử bên kia đổi được phụ trợ đan dược, vốn là nắm giữ nguyên anh chiến lược nàng, vượt qua hóa hình lôi kiếp cũng không có áp lực quá lớn. Độ kiếp chi nhẹ nhõm, cho người ta một loại nước chảy thành sông cảm giác. Cuối cùng hai đạo tiên kiếp rất nhanh hữu kinh vô hiểm vượt qua, tứ giai khảm hoàn toàn vượt qua. Hơn nữa, tiến giai sau Bạch Sơ, sau người thình lình đung đưa sáu cái lông xù cái đuôi, khí tức trên thân lớn mạnh rất nhiều. Cuối cùng ba đạo tiên lôi, vượt qua một đạo liền đổi được một đầu cái đuôi, Bạch Sơ tiềm lực cũng theo đó gia tăng thật lớn. Nàng thậm chí tại một khắc cuối cùng còn đang suy nghĩ, ta còn chịu nổi nếu không lại đến ba đạo thiên lôi a. Bất quá nàng ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, lại bị nàng cấp tốc bóc cắt, sợ thiên đạo từ nơi sâu xa cảm ứng được. Hắn mặc dù không bị thương tích gì, nhưng yêu lực chống giống, lấy nàng hiện tại trạng thái, lại nhiều một đạo thiên lôi chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Từ hôm nay trở đi, trên đại lục lại nhiều một đầu tứ gia yêu quân, Bạch Sơ yêu quân. Đương nhiên, Bạch Sơ yêu quân là Diệp Chỉ quân, cũng là Vân Tê Tông. Chỉ chờ nàng củng cố tốt cảnh giới, liền phải tại Vân Tê Tông xác định thân phận, chính thức trở thành Vân Tê Tông vị thứ hai hộ tông linh thú. Vậy cũng là nhường nàng có chính thức thuộc về, tại Thiên Diễn Đại Lục ngược lên đi có nhất định an toàn bảo hộ. Nếu không, một khi ra ngoài, nói không chừng liền bị ngẫu nhiên gặp nhân loại chân quân thu đi rồi. Dù sao, đối tất cả yêu tộc mà nói, cho dù trở thành yêu quân, tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên vẫn là rất nguy hiểm, càng cao gia yêu tộc càng nguy hiểm. Điểm này, từ vừa mới bị kia Kim Đan vô ý thức hô lên hồ tộc đại dược liền có thể thấy được luống đốn. Bạch Sơ yêu quân, trước mắt nhưng không có đổi chủ nhân dự định, cứ việc chủ nhân của nàng so với nàng yếu nhiều. Độ xong lôi kiếp sau, Bạch Sơ một lần nữa hóa thành nhân loại bộ dáng, thân mang cẩm tú hoa váy, một đầu hỏa hồng sắc mái tóc rối tung ở sau lưng. Mặc dù dung mạo vẫn là trước đó dáng vẻ, nhưng khí chất trên người lại càng thêm trang nhã cao quý. Đã có kiểu diễm bức át vũ mị, lại lộ ra cố lạnh thấu xương không thể xâm phạm bất bị. Bạch Sơ cũng không kinh thường, thanh âm thanh tịnh, đầu tiên là đối với ba vị chân quân cảm kích nói, đa tạ ba vị đạo hữu hộ pháp, Bạch Sơ vô cùng cảm kích. Trong ba người Hâm Nguyên chân quân nói, đạo hữu không cần như thế, đã vào ta Vân Tê Tông, chúng ta chính là đồng môn, nên giúp đỡ lẫn nhau mới là.
Mấy người khách sáo vài câu, ba vị chân quân liền cáo từ rời đi, Bạch Sơ cũng trực tiếp hướng Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân bên này bay tới. Bạch Sơ yêu quân. Lúc này mọi người đã biết thân phận của nàng, dọc đường tu sĩ nhao nhao hướng nàng hành lễ. Bạch Sơ mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, cũng không thân cận cũng không xa lánh. Chúc mừng yêu quân thành tựu nguyên anh, đại đạo có hy vọng. Dịch Trạch lúc này hướng nàng biểu thị chúc mừng. Diệp Chỉ Quân cũng cười nhìn đối phương, trong miệng nói chúc mừng lời nói. Bạch Sơ nhìn xem trước mặt hai người, tâm tình lại có chút phức tạp, trong lúc nhất thời vậy mà không biết thế nào mở miệng. Dịch Trạch cùng thù hận của nàng cũng không phải là quá nan giải mở, chủ yếu vẫn là Bạch Sơ mặt mũi bị Phật vấn đề. Nhưng nàng hiện tại cũng thành đối phương sư tỷ thị nữ, đâu còn có mặt mũi có thể nói. Thú hồ, lần này độ kiếp có thể thuận lợi như vậy, Dịch Trạch trợ giúp không nhỏ, bọn hắn điểm này ân oán đã sớm tan thành mây khói. Đến mức Diệp Chỉ Quân, thể nội tôn này kinh khủng tồn tại. Cho dù Bạch Sơ đã đứng hàng yêu quân, đối với nó cũng không dám có chút mạo phạm. Bất quá, hai người bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tiền đồ bất khả hạn lượng. Có lẽ, tiếp tục đi theo nàng, đối với mình tới nói cũng là lựa chọn tốt. Bạch Sơ trong lòng thầm than một tiếng, nhìn xem trước mặt Diệp Chỉ Quân, cuối cùng một tia tưởng niệm, vậy mà tại sau khi đột phá hoàn toàn tiêu tan. Chương 423, Tử Lâm Chi Thương chương 423, Tử Lâm Chi Thương Vân Tê Tông mới tăng một vị hộ tộc yêu quân, nguyên anh cấp tu sĩ đạt đến 22 vị, nhưng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trung tiểu thế lực người biết đơn giản cảm thán một câu, Vân Tê Tông thực lực lại trở nên mạnh hơn một chút. Tiên minh cái khác các tông phản ứng càng là bình thản, hiển nhiên đối một vị nguyên anh sơ kỳ yêu quân cũng không phải là rất để ý, thời gian cứ như vậy tại trong bình tĩnh một chút xíu trôi qua. Bạch Sơ yêu quân đang bế quan củng cố cảnh giới, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân cũng tại tông môn tiếp tục tăng cường thực lực của mình cùng nội tình. Cùng lúc đó, Tiến Châu đại địa tình thế một trận gió mây biến hóa, kinh tới tất cả chú ý trận đại chiến này người, khiến cho mọi người trợn mắt hốt một là, Tử Lâm đảo bị đánh tàn phế. Ai cũng không nghĩ tới, ba tông hợp kích Lý gia nhiều năm như vậy, Lý gia còn chưa chân chính thương gần độ cốt, ngược lại là có Tam đại hóa thần bảo vệ Tử Lâm đảo bị trọng thương. Thân làm tiên minh 10 tông một trong Tử Lâm đảo rất mạnh, trong đảo nắm giữ ba vị hóa thần tuân giả, một cái trung kỳ, hai cái sơ kỳ. Qua nhiều năm như vậy, Tử Lâm đảo một mực có được Tử Lâm hải vực, chỗ này hải vực hải đảo đông đảo, tài nguyên phong phú, hấp dẫn thiên diễn đại lục không ít tán tu đến đây thám hiểm, các loại kết đan nguyên anh cường giả tầng tầng lớp lớp. Tử Lâm đảo bằng vào sức một mình, trở thành phòng bị Đông Hải lô cốt đầu cầu, nhiều năm qua một mực chấn nhiếp Đông Hải yêu tộc. Có thể nói, tại Đông Hải yêu tộc quy mô xâm chiếm trước đó, Tử Lâm đảo thực lực một mực chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Nhưng là, làm sao tính được số trời, trong cuộc chiến tranh này, Tử Lâm đảo cuối cùng vẫn là thành đánh cờ bật hy sinh. Trước đó không lâu, chiếm cứ 1/10 Tử Lâm hải vực Đông Hải yêu tộc lần nữa tập kết đại quân, tiên minh một phương không dám kinh thường. Lấy vấn tiên kiếm chủ chờ 4 vị hóa thần tôn giả tạo thành đỉnh tiêm lực lượng, thượng tam tông tinh nhuệ tạo thành lực lượng trung kiên, Tử Lâm đảo nhân thủ thì tạo thành cơ số khổng lồ nhất tầng dưới chốt lực lượng. Ba người liên hợp, hình thành một đạo cường đại phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng lần này Đông Hải yêu tộc thế công vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ có 3 vị hóa thần hậu kỳ yêu tôn toàn bộ điều động, liên hợp mặt khác 5 vị hóa thần sơ trung kỳ yêu tôn, tại ngay từ đầu liền đối tiên minh 4 vị hóa thần hình thành áp chế. Trung đê tầng Đông Hải yêu tộc số lượng càng là kinh người, tại nhân tộc hóa thần đều bị kiềm chế, không cách nào phân thân lúc, đối nhân tộc đại quân tiến hành công kích mãnh liệt. Nhân tộc mặc dù kinh không hoảng hốt, loại cục diện này tại bọn hắn trong dự liệu. Lập tức ỷ vào đã sớm bố trí tốt chối đảo đại trận tiến hành chống cự. Cứ việc chiếm cứ địa lợi, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt hạng, nhân tộc một phương vẫn là sinh ra rất lớn thương vong, đương nhiên, hải tộc tổn thất chỉ có thể càng lớn. Trung niên đạo sĩ Lữ Huyền nhất cái thứ nhất cảm thấy được tình huống không đúng, Đông Hải yêu tộc lần này tới thực lực tuy mạnh, nhưng có bọn họ, nhiều lắm là cũng liền nhiều chiếm cứ một chút hòn đảo mà thôi. Tuyệt đối không thể nhất cổ tác khí đặt vững thắng cục, ngược lại sẽ cho tự thân mang đến tổn thất thật lớn. Nghĩ tới đây, hắn bất chấp nguy hiểm, phân thân là Lý gia, Tử Lâm đảo, Đông Hải yêu tộc phân biệt xem bói một quẻ. Nhưng mà cũng không có đạt được kết quả gì, hiển nhiên là bị che giấu thiên cơ, nhưng đây càng giải thích rõ chỗ nào có vấn đề. Thêm chút suy tư, hắn liền nghĩ đến mục đích thực sự của đối phương. Tử Lâm đảo. Tại Lữ Huyền nhất cáo chi ba người khác việc này sau, sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm xuống. Tử Lâm đảo hóa thần trung kỳ càng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn biết, hiện tại chính mình tuyệt không thể buông xuống nơi này mặc kệ. Hiện tại chạy trở về, không nói đến chỗ này chiến trường có thể hay không chèo chống, cho dù đội kịp, chỉ sợ hắn cũng vô lực hồi thiên. Lữ Huyền nhất trấn an nói, đạo hữu tạm thời giải sầu, ta bản tôn đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Những người khác nghe vậy, tạm thời cũng không có càng nhanh biện pháp giải quyết tốt hơn, trong lòng bị đè nén phía dưới, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại trước mặt Đông Hải yêu tộc trên thân. Chiến đấu độ chấn động thăng cấp. Sự thật cũng xác thực như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy. Trải qua tỉ mỉ chuẩn bị Lý gia tinh huyễn, tại Lý Tiện Uyên cùng Địa Trạch dẫn đầu dưới, liên hợp huyết giao vương, khách minh hai vị yêu tôn. Ở bên trong ứng trợ giúp dưới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công bên trên Tử Lâm đảo. Tử Lâm đảo lưu thủ hai vị hóa thần cái này mới phản ứng được, vội vàng nên địch. Nhưng thực lực bọn hắn vốn cũng không đủ, lại không có chút nào chuẩn bị, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, toàn bộ hành trình đều bị áp chế. Trong đó một vị hóa thần sơ kỳ tức thì bị Lý Tiện Uyên cùng Thanh Giao Vương Địa Trạch liên thủ trọng thương, một vị khác đến đây cứu viện, sau một khắc liền bị vây công, tình huống thật không tốt. Thời khắc nguy cấp, hai vị hóa thần kéo lấy thân thể bị trọng thương lui giữ bản tông, dựa vào hộ tông đại trận miễn cưỡng chống cự. Tử Lâm đảo vận dụng tất cả có thể vận dụng nội tình, mặc dù tạm thời không ngại, nhưng tình thế vẫn như cũ vô cùng hung hiểm. Cùng lúc đó, tại Yến Châu cùng Lý gia rằng có ba tông cũng phát hiện dị thường. Sơ bộ thăm dò đi sau hiện, Lý gia đại bộ phận nhân mã đã rút lui, các nơi tiên thành cứ điểm cơ hồ không đề phòng. Chỉ còn lại có một chút bị Lý gia từ bỏ,
không biết chút nào bên ngoài thế lực, nhìn thấy ba tông đến, vẫn như cũng làm lấy vô bị chống cự. Ý thức được tình huống không đúng, ba tông quả quyết làm ra phản ứng, lưu lại đại bộ đội công chiếm địa bàn, mà ba vị hóa thần tôn giả lấy tốc độ nhanh nhất hướng Linh Ngự Thành xuất phát. Chờ Vân lão tổ bọn người chạy đến thời điểm, lại phát hiện Lý Gia Hạch Tâm cơ nghiệp sớm người đã đi nhà trống, chỉ để lại một tòa thành không. Bọn hắn một nửa tiến vào huyền lương giới, một nửa khác thì tại Lý Lạc Sở dẫn đầu dưới, tiến vào Tử Lâm đảo địa bàn. Nàng không có vội vã đi cùng Lý Tiện Uyên tụ hợp, mà là mang theo người lấy tốc độ nhanh nhất quét ngang từng cái hòn đảo, như sói nhập bầy cừu, vơ vét vô số tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời Tử Lâm Hải vực tứ bề báo hiệu bất ổn, các cấp độ tu sĩ tổn thất nặng nề. Một bên khác, mặc dù Lý Tiện Uyên bọn người thực lực mạnh mẽ, nhưng Tử Lâm đảo sừng sững thiên diễn trên vạn năm, tự nhiên cũng không phải mặc người nắm nhân vật, trong lúc nhất thời song phương rằng có không xong. Theo thời gian trôi qua, Lý Tiện Uyên biết không thể kéo dài nữa, tiên minh cường giả đỉnh cao lúc nào cũng có thể sẽ đổi tới. Hắn từ bỏ tiếp tục tiến đánh Tử Lâm đảo bản tông, quyết định đi đầu rút lui, cái này có thể khiến Huyết Giao Vương cùng Khách Minh cả kinh thất sắc. Lý tộc trưởng, ngươi đây là ý gì, muốn vi phạm cùng tộc ta minh ước sao? Khách Minh nghiêm nghị quát hỏi. Huyết Giao Vương cùng hắn đứng song vai, vẻ mặt tâm trầm nhìn chằm chằm Lý Tiện Uyên, hiển nhiên cũng đang chờ một lời giải thích. Hiện tại song phương là trên một sợi thừng châu chấu, Lý gia đã không có Yến Châu cơ nghiệp, lần này nếu không thành công, bọn hắn những ngày tiếp theo cũng không dễ chịu. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Lý Tiện Uyên cùng Địa Trạch vẻ mặt một cái so một cái lạnh nhạt, dường như cũng không có ý thức được điểm này. Cái này hiển nhiên là không thể nào, đó chỉ có thể nói bọn hắn có ý định khác. Hai vị yêu tôn cái thứ nhất xuất hiện ý niệm, lại là Thiên Diễn Tiên Minh diễn một tuần kịch muốn xuống tay với bọn họ. Nhưng rất nhanh liền dập tắt ý nghĩ này, Lý gia những năm này là chân nước chân giáo cùng ba tông đại chiến, điểm này không giả được. Nếu là vì tính toán hải tộc, bọn hắn không cách nào hướng chết trong chiến tranh người bàn giao, được không bù mất. Phải biết những năm này ngoại trừ hóa thần, chết đi tu sĩ cấp cao có thể không phải số ít. Đối mặt Khách Minh chất vấn, Lý Tiện Uyên cười cười, bình tĩnh nói, ta Lý gia cả tộc chi lực nhu cầu Tử Lâm đảo bên trên vượt giới thông đạo. Nhưng các ngươi Đông Hải yêu tộc, đến nay đều sợ đầu sợ đuôi, vậy mà chỉ làm cho hai người các ngươi đến đây trợ trận. Tử Lâm đảo hai vị hóa thần đào thoát, bọn hắn hộ tông đại trận chúng ta trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá. Hôm nay đánh hạ Tử Lâm đảo đã không có khả năng, ta Lý gia muốn đi. Huyết Giao Vương nghe vậy biến sắc. Lý tộc trưởng, Tiên Minh viện quân chưa tới, chúng ta còn có thời gian à? Hơn nữa, các ngươi hiện tại lui hướng Huyền Dương giới, nhiều năm như vậy cố gắng nước chảy về biển đông, không cảm thấy đáng tiếc sao? Lý Tiện Uyên vẻ mặt như thường, nói, các ngươi cho là chúng ta còn có bao nhiêu thời gian, lên làm ba tông người là ăn cơm cô sao? Tại chúng ta động thủ một phút này, bọn hắn khẳng định liền phát giác được không đúng. Lúc này Ngọc Hoa Quan Lữ Huyền Nhất tất nhiên tại chạy về đằng này, một khi bị hắn cuốn lấy, chúng ta ai cũng đi không nổi. Thế nhưng là, Huyết Giao Vương còn không có ý thức được không đúng, mong muốn lại thuyết phục cái gì? Lại nhìn thấy Lý Tiện Uyên lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, trong lòng một lộ bộ. Không tốt. Trước hắn một bước phát giác được dị thường, Khách Minh đã yên lặng lui về phía sau, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Tiện Uyên cùng Địa Trạch. Một mực trầm mặc không nói, Địa Trạch bỗng nhiên trầm lặng nói, "Huyết U, có một chút ngươi nói không sai, nhiều năm như vậy cố gắng nước chảy về biển đông, quả thật có chút đáng tiếc." Huyết U chính là Huyết Giao Vương danh tự. Hơi ngưng lại, đôi mắt của hắn bộc phát ra tinh quang, lạnh giọng nói, "Cho nên, vẫn là từ các ngươi trên thân bổ một chút trở về a." Lời vừa nói ra, Huyết Giao Vương cùng Khách Minh lập tức sắc mặt đại biến. Chương 424, phản minh chi nhân. Chương 424, phản minh chi nhân các ngươi. Huyết Giao Vương vừa kinh vừa sợ, âm tàn ánh mắt tại Lý Tiện Uyên cùng Địa Trạch trên thân qua lại liếc nhìn. Hắn làm sao không biết, Lý gia muốn đối nhóm người mình ra tay, khắp khuôn mặt là không thể tin vẻ mặt. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, quay người liền hướng phía sau bỏ chạy, thân hình mấy lần lấp lóe, cũng đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Huyết Giao Vương coi như phúc hậu, tại lúc gần đi không quên nhắc nhở một chút cách đó không xa chú Lưu Hải tộc cường giả. Chạy mau, Lý gia muốn đối ta lát nữa tay. Khách Minh so với hắn càng thêm quả quyết, càng nhanh một bước thoát đi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không phải là bọn hắn muốn đi liền có thể đi rơi mất. Lý Tiện Uyên đình chỉ hướng Khách Minh đuổi theo, Địa Trạch lưu tại nguyên địa, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, một cỗ quỷ dị chấn động từ hắn trên người phát ra, rất nhanh liền đuổi kịp Huyết Giao Vương. Mặc dù đã chạy ra rất xa, nhưng Huyết Giao Vương vẫn như cũ vô cùng đề phòng, đối hóa thần mà nói, đoạn này khoảng cách trôi qua liền tới. Đương nhiên, hắn cảm thấy thể nội một hồi dị thường, toàn thân giao long chi huyết phảng phất muốn sôi trào lên như thế. Yêu lực cũng không còn cách nào thông thuận vận chuyển, hắn độn thuật cũng bị ép ngừng lại. Địa Trạch, ngươi cái này yêu tộc phản đồ, chết không yên lành. Huyết Giao Vương gầm thét, làm sao không biết hắn tại Lý gia mấy ngày này sớm đã bị bọn hắn tính kế. Bọn hắn ngay từ đầu liền có đối phó tính toán của mình. Địa Trạch đối với hắn lời nói mắt điếc hai ngơ, vẻ mặt lạnh lẽo, tiếp tục thi pháp quấy nhiều Huyết Giao Vương. Huyết Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành ngàn trượng huyết giao, kinh khủng giao long ngang qua bầu trời, trêu đến chung quanh may mắn còn sống sót Tử Lâm đảo tu sĩ run lẩy bẩy. Huyết Giao Vương tạm thời ngăn chặn thể nội rung động, mong muốn tiếp tục thoát đi. Nhưng lúc này, một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Là ngươi, ngay. Huyết Giao Vương muốn rách cả mí mắt nhìn xem người tới, một mắt liền nhận ra hắn là Lý Tiêu Phàm khế ước Thanh Giao. Này Giao trước đó một mực trốn ở Huyền Dương giới, bất luận là Yến Châu chi chiến, vẫn là Tử Lâm đảo chi chiến đều không có ra tay, bây giờ lại đi ra đối phó chính mình. Quả nhiên, nhân tộc không thể tin, Lý gia bọn này ngự sử yêu tộc nhân tộc càng không thể tin. Theo tôn cùng rùa tôn làm hại ta a. Ngay không cùng Huyết Giao Vương nói nhảm, trên tay xuất hiện một cây thần dị dây thừng, không cần tốn nhiều sức liền đem trạng thái không tốt Huyết Giao Vương cuốn lấy. Vốn là trạng thái nhận hạn chế Huyết Giao Vương, vô luận như thế nào động tác đều không thể tránh thoát. Thời gian dần qua, hắn yêu lực bị triệt để ngưng trệ, không còn có sức phản kháng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt ngai. Ngai cười nói, "Huyết U Minh, xin lỗi, thỉnh cầu ngươi theo chúng ta đi tới một lần." Một bên khác Khách Minh tình huống đồng dạng không tốt, Lý Tiện Uyên xuất thủ, mấy cái cất bước liền đuổi kịp hắn, thực lực của hai bên chênh lệch to lớn. Lại hưu tâm tính vô tâm, tại cái này dã ngoại chi địa, Khách Minh căn bản không phải Lý Tiện Uyên đối thủ, tăng thêm sắp chạy đến địa trạch, hắn hôm nay tất nhiên cũng biết như huyết giao vương như thế nằm tại chỗ này. Khách Minh vô cùng lo lắng, đồng nhiên trong lòng quyết tâm, quả quyết phát động bí thuật tay cụt cầu sinh. Lý Tiện Uyên trong nháy mắt nhìn ra Khách Minh ý đồ, rộng lượng ống tay áo đột nhiên vung lên, một cỗ huyền diệu hấp lực đột nhiên xuất hiện, phụ cận tất cả sự vật dường như đều muốn bị hút vào trong đó. Tụ lý càn khôn. Khách Minh thấy thế trong lòng máy động, sau một khắc sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Lập tức thân thể của hắn xông ra một đạo thân ảnh giống nhau như lúc, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đột đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Nguyên địa lưu lại cỗ thân thể kia, lại là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ bị Lý Tiện Uyên bắt. Lý Tiện Uyên nhướng mày, một tay vỗ, cỗ thân thể kia lập tức hóa thành tro bụi. Lý Lạc Sở chẳng biết lúc nào cũng tới nơi đây, mang theo một nhóm Lý gia cường giả, đang phối hợp địa trạch đối hải tộc cường giả phát động công kích, hoặc là gọi hắn là bắt càng thêm phù hợp. Huyết Giao Vương mang tới hải tộc các cường giả mặc dù thực lực không kém, nhưng trải qua cùng Tử Lâm đảo đại chiến, lúc này lại tại hai vị hóa thần đã kích xuống, hiển nhiên không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Một lát sau, tất cả hải tộc liền bước Huyết Giao Vương theo gót. Lý gia bốn vị hóa thần tụ hợp, mấy người cũng không nói nhiều, mang theo tất cả thủ hạ cấp tốc hướng về Tử Lâm đảo nào đó chỗ bay đi. Không đầy một lát, bọn hắn liền đuổi tới một chỗ sơn cốc, nơi này có hai vị Lý gia nguyên anh tiếp ứng, còn có trận pháp chi quang lấp lóe. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Mặc dù bọn hắn thừa dịp bất ngờ cơ hồ quét ngang nửa cái Tử Lâm hải vực, nhưng trong lòng bọn họ kỳ thật cũng rất hoảng, nơi này dù sao cũng là địch quân nội địa. Đúng lúc này, Lý Tiện Uyên nghiêm sắc mặt, pháp lực đột nhiên xuất hiện, lập tức mở ra một tầng vòng bảo hộ đem tất cả mọi người bao phủ lại. Sau một khắc, một đạo bình thản thanh âm, lại như tiếng sấm trong tai của mọi người vang lên. "Lý Tiện Uyên, ngươi thật to gan." Một vị thanh niên đạo nhân đảo mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống quét mắt bọn hắn. Lữ Huyền Nhất tới, mà lại là hắn cường đại nhất bản tôn. Không giống với trung niên đạo thân ổn trọng, thanh niên Lữ Huyền Nhất có thể nói phong mang tất lộ, chỉ đứng ở nơi đó, liền làm tất cả cùng giai người không dám kinh thường. Lý gia đám người đều lộ ra bối rối chi sắc, bị chấn nhiếp ngừng chân không tiến, Lý Lạc Sở, địa trạch cùng nhai ba vị cũng nhao nhao động dung. Hóa thần trước đó, gặp hắn như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu ngắm trăng. Hóa thần về sau, gặp hắn như một hạt phù du thấy thanh thiên. Người có tên, cây có bóng. Lữ Huyền Nhất uy danh bọn hắn đều có khắc sâu trải nghiệm, cùng là hóa thần, Lý Lạc Sở bọn người càng rõ ràng hơn Lữ Huyền Nhất đáng sợ. Lý Tiện Uyên đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, khí thế bốc lên tới cực điểm, cho đám người một chút cảm giác an toàn. Chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, "Lữ Minh, ta Lý gia đã bị Tiên Minh định vị phản địch, chuyện cho tới bây giờ ta còn có cái gì không dám làm?" Lữ Huyền Nhất nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, vẻ mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói, "Lý gia lần này tới Tử Lâm đảo, làm qua. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn tự tuyệt tại Tiên Minh, Lý Minh, làm gì như thế?" Kỳ thật, những năm này Tiên Minh cùng Lý gia chiến tranh một mực tại tận lực khắc chế. So với Đông Hải chiến trường tàn khốc, Tiến Châu bên trên chiến đấu độ chấn động vẫn kém hơn một bậc. Lý Tiện Uyên lại không lĩnh tỉnh, không chút khách khí nói, đao đều giá tới trên cổ, chẳng lẽ muốn chúng ta nền cổ đợi giết? Những năm này nhằm vào ta Lý gia, không đều là ngươi Ngọc Hoa Quan sao? Lữ Huyền Nhất khẽ cười nói, à, Ngọc Hoa Quan làm như vậy nguyên nhân chính ngươi tin tưởng, chỉ đổ thừa ngươi dạ tâm quá lớn, gây họa tới toàn tộc mà thôi. Lý Tiện Uyên vẻ mặt không thay đổi, hỏi ngược lại, thật chỉ là ta dạ tâm lớn sao? Lữ Minh, Thượng Tam Tông ngăn cách linh giới, coi như chúng ta cái gì cũng không biết. Vạn pháp môn tại thượng giới kiềm chế ở chúng ta tiền bối tấn thăng, vài vạn năm đến ngoại trừ Thiên Nhất Tông người bên ngoài, lại không có người nào có thể đột phá hóa thần. Ngươi cũng không nên nói đây đều là trùng hợp. Ngày khác ta như phi thăng linh giới, chỉ sợ cũng phải bị người thanh toán. Cuối cùng không hiểu vẫn là ca. Chúng ta là thượng giới chấn thủ từng cái tu tiên giới, khu trục dị tộc, cuối cùng lại chỉ có thể rơi xuống như thế cái hạ tràng, không khỏi làm người sợ run. Ngươi Ngọc Hoa Quan không hề làm gì, chẳng lẽ chính là đúng sao? Lữ Huyền Nhất nghe vậy trầm mặc một lát, ngoài ý muốn không có bác bỏ, ngược lại thấp giọng nói, những chuyện này ngươi là từ đâu biết được? Lý Tiện Uyên lại không có lại trả lời hắn, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, những người khác thì tại hắn tỏ ý dưới, một chút xíu hướng trong cốc di động. Lữ Huyền Nhất không có để ý bọn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tiện Uyên, tiếp tục nói, ta không biết ngươi từ nơi nào biết được linh giới sự tình của bạn, nhưng chuyện cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế, ta thừa nhận bạn pháp môn xác thực đã làm một ít sự tình, nhưng ta Ngọc Hoa Quan tuyệt đối không để cho bọn hắn tùy hứng làm vậy. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, ngươi không nên cấu kết yêu tộc, cũng không nên đối Tử Lâm đảo ra tay, lại càng không nên ý đồ mở ra yêu giới thông đạo. Lý Tiện Uyên nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng nói, không sai, việc đã đến nước này, không cần lại nhiều nói, vậy liền để ta lại đến lãnh giáo một chút Lữ Minh bản sự à. Lữ Huyền Nhất nhìn xem hắn không nói gì, Lý Tiện Uyên phát giác được dị thường, thân hình như điện, trong nháy mắt liền tới Lữ Huyền Nhất trước mặt. Hắn đưa tay chộp một cái, Lữ Huyền Nhất lại không chút nào động tác. Lý Tiện Uyên không mừng mà kinh, quả nhiên, sau một khắc thân ảnh trước mặt giống như khói xanh đồng dạng tiêu tán. Chương 425, Lý Gia rút lui. Chương 425, Lý Gia rút lui chạy đi đâu? Lý Tiện Uyên phản ứng rất nhanh, trong mắt mất đi Lữ Huyền Nhất thân ảnh sau, tay phải lập tức tùy ý vung lên. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm không gian xung quanh, lập tức biến nếp vốn lên, như một tầng to lớn màn sân khấu bị người từ giữa đó nắm lên, lại nếp vốn còn tại hướng lan tràn khắp nơi. Lý Tiện Uyên đột nhiên hướng về sau kéo một cái, Lữ Huyền Nhất thân ảnh dường như từ trong hư không nhảy ra, lại xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Lý Tiện Uyên không cho hắn cơ hội, lúc này hướng Lữ Huyền Nhất công tới. Lữ Huyền Nhất cùng Lý Tiện Uyên đều là đương thời cường giả đỉnh cao, hai người chỉ là đơn giản giao thủ, thanh thế liền rất là kinh người. Lý Lạc Sở một nhóm tốc độ của con người rất nhanh, cơ hồ hai hơi công phu liền đã tới trong sơn cốc truyền tống trận vị trí, cũng không chút do dự kích hoạt lên trận pháp. Còn không chờ bọn hắn tùng bên trên một hơi, sau lưng liền truyền đến Lý Tiện Uyên mang theo thanh âm lo lắng. Lữ Huyền Nhất. Lý Lạc Sở thấy hoa mắt, Lữ Huyền Nhất vậy mà sinh sinh xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà hời hợt liền thoát khỏi cùng giai cường giả Lý Tiện Uyên dây dưa. Một mực bình tĩnh tỉnh táo Lý Tiện Uyên thấy tình cảnh này, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, vội vàng chạy tới nơi đây. Nếu như truyền tống trận bị hủy, bọn hắn những người này chỉ sợ đều không thể thoát đi, mây rừng chờ ba tông hóa thần đều không phải là dễ trêu người, nói không chừng lúc nào liền chạy tới. Lý Lạc Sở mày liễu dựng thẳng, quát khẽ một tiếng, cùng địa trạch cùng nai đồng thời ra tay, ba đạo bàng bạc pháp lực hỗn hợp có một loại nào đó lực lượng phát tác, hợp lực đánh về phía Lữ Huyền Nhất. Nhưng Lữ Huyền Nhất nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, vô cùng tùy ý liền hóa giải thế công của bọn hắn, lại đem bọn hắn công kích dẫn hướng chạy tới Lý Tiện Uyên. Sau một khắc, trên tay của hắn thêm ra một thanh thanh phong trường kiếm, kiếm quang sắc bén, không chút do dự bổ về phía đã vận hành truyền tống trận. Lý ra một đám cao thủ đối mặt hắn một người, lúc này vậy mà lộ ra thúc thủ vô sách, tất cả mọi người cả kinh thất sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Huyền Nhất kiếm dần dần tiếp cận trận bàn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng tang thương thở dài trong cốc vang lên. Lập tức, Lữ Huyền Nhất thanh phong kiếm liền bị một cây bỗng nhiên xuất hiện quải trượng đầu rồng chống đỡ. Cả hai vừa chạm vào tức lui, không có phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng song phương va chạm sinh ra mãnh liệt chấn động, lại tại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân cốc. Vô số hoa cỏ cây cối bị liên lụy nổ tận gốc, một khắc trước còn sinh cơ giạt rào sân cốc, đảo mắt liền thành trụi lùi, một mảnh hỗn độn. Khoảng cách trung tâm phong bạo gần nhất một đám Lý gia cường giả, càng là không có chút nào sức đề kháng bị lật tung ra ngoài. Lữ Huyền Nhất chậm rãi thu hồi thanh phong kiếm, sắc mặt dị thường bình tĩnh, đối bỗng nhiên xuất hiện làm rối người dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn thẳng phía trước từ hư chuyển thật lao hầu, thanh âm không buồn không vui, nói: "Quả nhiên là các ngươi." Tên này lao hầu dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đứng ở truyền tống trận bên cạnh, đưa nó cùng Lý gia đám người một mực bảo vệ. Lao hầu khắp khuôn mặt là nếp nhăn cùng lao nhân ban, trên thân cũng không có chút nào khí tức bộc lộ, chậm nhìn lại tựa như một tên bình thường lao phụ nhân. Nhưng nhìn kỹ vài lần, liền sẽ phát hiện mặt của đối phương xương đặc biệt cân xứng, chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là nhân gian tuyệt sắc. Lữ Huyền Nhất nhìn chằm chằm lão hầu, chậm rãi nói: "Ta liền nói Lý gia vì sao đang cùng tiên minh tan vỡ dưới tình huống, còn dám đối Đông Hải yêu tộc ra tay, nguyên lai còn có các ngươi ở sau lưng duy trì bọn hắn." "Lữ quan chủ, lão thân hữu lễ." Lão hầu thân hình hơi còn xuống, thanh âm mang theo người già đặc hữu khàn khàn, đối Lữ Huyền Nhất có chút thi lễ một cái. Lý Tiện Uyên thừa cơ cùng tộc nhân tụ hợp, đề phòng nhìn chằm chằm Lữ Huyền Nhất, cũng chậm rãi hướng trong truyền tống trận tâm di động. Lữ Huyền Nhất không tiếp tục xem bọn hắn, có lao hầu ở chỗ này, bằng hắn một người, đã không có lưu lại năng lực của bọn hắn, ít ra không cách nào toàn bộ lưu lại. Hắn thu hồi thanh phong kiếm, mang theo treo chọc nói: "Chắc hẳn vị này chính là lừng lẫy nổi danh Long Cô à, cựu ngưỡng đại danh, ngài là tiền bối, ta cũng không dám chịu ngài lễ. Long Cô lúc nào có rảnh rỗi đến ta Thiên Diễn Đại Lục tản bộ, sao không thông báo một tiếng, cũng để chúng ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị à?" Tên là Long Cô lão hầu ho khan hai tiếng, khàn khàn nói: "Lữ quán chủ nói đùa, lao thân cũng bất quá nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác." Lữ Huyền Nhất ngoài miệng mặc dù nói khách khí, nhưng lúc này lại cắt ngang đối phương, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhận ủy thác của người, cho nên ngươi liền dám đến quản ta Ngọc Hoa quan sự tình." Sơn cốc nhiệt độ chợt hạ xuống, song phương bầu không khí một lần nữa khẩn trương lên, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ động thủ đồng dạng. La Hầu trầm ngâm nửa ngày, đối mặt Lữ Huyền Nhất hùng hổ dọa người ánh mắt, bình tĩnh nói: "Quán chủ, chúng ta là chịu Thiên Diễn Đại Lục Lý gia mời, đây không vi phạm lúc trước Ngọc Hoa quan quyết định quy củ a. Ngươi mặc dù là U Lan giới Ngọc Hoa quan đương đại quán chủ, nhưng dù sao không tốt cho chúng ta tùy ý định tội a." Ngựa khí đem so với trước lại là cường ngạnh không ít. Lữ Huyền Nhất mắt lộ ra khinh thường: "Hừ, Long Câu ngươi tại điều này cùng ta chơi ngôn ngữ lỗ thủng đâu. Ta nghĩ các ngươi là coi trọng Lý gia huyền ương giới cùng định giới châu a. Tâm tư của các ngươi ta làm sao không biết rõ, lấy bọn hắn làm bắn nhảy, tiếp cận Thiên Diễn Đại Lục, các ngươi thật đúng là bắt lấy một thời cơ tốt. Tổ kiến thập nhị huyền cung tại Thiên Diễn Đại Lục bố cục nhiều năm, nhìn các ngươi làm không phải quá giới hạn, cũng liền lười nhắc quản. Nhưng nếu là thật tự mình ra sân, Ngọc Hoa quan tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đừng trách là không nói trước, đến lúc đó ta cũng sẽ không quản các ngươi là chịu ai mời." Lao Hầu nghe vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, cứ việc Lữ Huyền Nhất nói chuyện thái độ không tốt, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng, chuyện hôm nay xem như qua. "Lữ quan chủ yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ." Lữ Huyền Nhất không nhịn được nói: "Thừa dịp ta không có đổi chủ ý, các ngươi đi thôi." Lập tức hắn nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu vẫn trầm mặc Lý Tiện Uyên, ý vị thâm trường nói: "Lý huynh, thượng giới sự tình liên lụy rất nhiều, hết sức phức tạp, ngươi cho là cũng không nhất định chính là sự thật, hy vọng tương lai ngươi sẽ không vì hôm nay làm quyết định hối hận. Đến được thêm cá, không bằng lui mà kết lưới a." Lý Tiện Uyên thần sắc kiên định, đối Lữ Huyền Nhất chắp tay nói: "Lữ huynh, đa tạ. Bất luận là ta, vẫn là Lý gia, đã tuyển con đường này, liền tuyệt sẽ không hối hận, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, Long Cô cùng Lý gia một đám người thân ảnh, tại truyền tống trận linh quang bên trong chậm rãi biến mất. Toàn bộ sơn cốc độc lưu lại Lữ Huyền Nhất một người, hắn nhìn về phía nơi xa cảnh hoang tàn khắp nơi Tử Lâm đảo, lập tức lại nhìn về phía U Lan Sơn mạch phương hướng. Thâm thúy đôi mắt dường như có thể vượt qua muôn sông nghìn núi, ánh mắt vượt qua U Lan Sơn mạch, cuối cùng rơi vào một mảnh cùng Thiên Diễn đại lục cũng rộng lớn như vậy trên lục địa. Tứ Huyền đại lục. Lữ Huyền nhất thở dài một tiếng, xem ra Tứ Huyền Tông đã giải quyết nỗi lo về sau, nhanh như vậy liền không nhẫn lại được, thật sự là thời buổi rối loạn a. Kể từ đó, Thập Đại Tiên Tông một cái ra ngoài, một cái bị đánh tàn, Vạn Pháp Môn, Thiên Nhất Tông, các ngươi nếu là lại như thế đâu nữa, cẩn thận cuối cùng tiện nghi những người khác đi. Cảm thán một câu, Lữ Huyền nhất đem truyền tống trận hủy đi, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tử Lâm đảo bản tông bay đi. Lý gia sự tình xem như kết thúc, nhưng còn lưu lại một lớn sạp hàng sự tình muốn giải quyết tốt hậu quả xử lý, hắn hiện tại hận không thể lại nhiều bên trên hai cô đạo thân. Nghĩ đến chuyện kế tiếp, không khỏi hâm mộ lên tại Ngọc Hoa Quan bên trong đại môn không ra, nhị môn không bước sư tôn. Lão gia hỏa cũng là sẽ tránh phải dậy. Chương 426, thành phố tiên huyện chương 426, thành phố tiên huyện Tử Lâm Hải vực biên giới, tay cụt cầu xin khách minh mang về Lý gia đâm lưng tin tức, Đông Hải yêu tộc kinh sợ phía dưới, biết tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Đang chuẩn bị lui bước thời điểm, tâm tình khó chịu Lữ Huyền nhất trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt chém giết một đầu hóa thần trung kỳ yêu tôn. Mà nghe nói Tử Lâm đạo sự tình vấn thiên kiếm chủ, cũng tại tức giận phía dưới, đồng thời chém giết một đầu hóa thần sơ kỳ yêu tôn. Hai đầu yêu tôn chi huyết nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, khiến tất cả yêu tộc vì đó sợ hãi. Lập tức tại còn thừa yêu tôn mệnh lệnh dưới, không kịp chờ đợi hướng Đông Hải chỗ sâu thối lui. Đại chiến kết thúc, Tử Lâm đạo hóa thần trung kỳ lập tức chạy về bản tông, nhưng vẫn là chậm một bước. Một vị hóa thần tu sĩ bởi vì thụ thương quá nặng, cho dù Lữ Huyền nhất sớm tới cứu chữa, cũng liền miễn cưỡng chống đến hắn trở về mà thôi. Còn không có nói hai câu liền hoàn toàn tọa hóa. Một vị khác hóa thần tu sĩ thương thế cũng không nhẹ, nhưng đã miễn cưỡng khống chế được, hắn tuổi lớn hơn, kinh nghiệm lần này trọng thương sau, vốn là thọ nguyên không nhiều hắn càng là chỉ còn lại không tới trăm năm. Nhìn xem Tử Lâm đảo thảm trạng, vị này hóa thần trung kỳ tu sĩ nội tâm đau khổ, đồng thời đối Lý gia cùng Đông Hải yêu tộc hận ý đạt đến đỉnh điểm. Xin hời, ta nhất định phải làm cho bọn hắn là hôm nay hành vi trả giá đắt. Mà Lý gia phương diện đã toàn thể thối lui huyền ương giới, cũng sẽ tiến vào nơi đó thông đạo hoàn toàn phong tỏa, vị này Tử Lâm đảo hóa thần, lửa giận đã định trước tạm thời không cách nào phát tiết. Tiến Châu chi chiến theo Lý gia rời đi cũng hạ màn kết thúc. Mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng đối với khởi xướng chiến tranh ba tông lại là thích nghe nóng. Ý vị này tiếp xuống bọn hắn có thể nhẹ nhõm chia cắt Lý gia còn thừa địa bàn. Bất quá, chuyện không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Đầu tiên, trải qua thượng tam tông quyết nghị, trong cuộc chiến tranh này tổn thất nặng nề Tử Lâm đảo. Bởi vì ngăn cản Đông Hải yêu tộc công kích, trực tiếp thu hoạch được Yến Châu ba thành lãnh địa xem như đền bù. Đồng thời định ra quy củ, chỉ cần Tử Lâm đảo còn có một vị hóa thần, năm trong vòng trăm năm, những tông môn khác không được nhằm vào, bao quát ngoại sáng cùng ngầm. Đây là Ngọc Hoa quan chủ trương gắng sức thực hiện kết quả, cũng coi là đối Tử Lâm đảo đền bù, để bọn hắn có nhiều thời gian hơn bồi dưỡng một vị mới hóa thần đi ra, kéo dài tại tiên minh địa vị. Tiếp theo, Ngọc Hoa quan cùng Vạn Pháp môn tại lân cận Tử Lâm đảo địa phương, riêng phần mình chiếm cứ một thành lãnh địa. Xem như Tử Lâm đảo hậu thuẫn, phòng ngừa Đông Hải yêu tộc phản công. Bây giờ Tử Lâm đảo thực lực đại tổn, đã bất lực phòng bị Đông Hải yêu tộc, chỉ có thể từ bọn hắn tiến hành trợ giúp. Tiến Châu còn lại một nửa lãnh địa mới từ Vân Tê Tông, Thoái Tinh Nhai cùng Dược Vương Cốc, cùng Sở Châu, Nguyên Châu trở thế lực nhỏ chia cắt. Mà bởi vì trước đó Vân Lão Tổ chiếm cứ tiên cơ, Vân Tê Tông độc chiếm hơn 2 phần 10, vượt qua Yến Châu 1 phần 5 địa bàn, trở thành trừ Tử Lâm đảo bên ngoài người được lợi lớn nhất. Thương Châu vốn là cùng Yến Châu có mảng lớn giáp giới địa phương, có thiên nhiên ưu thế, địa bàn mở rộng khiến Vân Tê Tông thanh thế đại chấn, dưới trướng phụ thuộc thế lực cũng kiếm đầy bồn đầy bát, đối Vân Tê Tông càng thêm quy tâm. Đại chiến hơi dừng, Thiên Diễn đại lục dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ít ra ở bề ngoài là như thế này. Tham chiến các tông đều tại liếm láp miệng vết thương của mình, cũng cố gắng tiêu hóa đoạt được lợi ích. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt chính là 10 năm. Vân Tê Tông, Thiên Trụ Phong, thành phố Tiên Huyền. Thành phố Tiên Huyền là một chỗ đặc biệt thích hợp bồi dưỡng linh thực linh dược địa phương, bốn phía còn cuốn to lớn linh mục, bị trận pháp tông sư vận dụng bố trí cao dài phòng ngự cùng tụ linh trận pháp. Bởi vậy toàn bộ Tiên Huyền lâu dài đều bị một tầng nhàn nhạt linh quang bao phủ. Trận pháp lối vào là một tòa cổ pháp cửa đá, thượng thư thành phố Tiên Huyền bốn chữ lớn, trung quanh còn có các loại linh thực đồ án, tản ra nhàn nhạt linh lực ba độ. Lớn như vậy Tiên Huyền, bây giờ chỉ có Dịch Trạch một người, hắn một thân màu xanh thường phục, đang khoanh chân ngồi tại một gốc đen nhánh dưới đại thụ tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, có màu xanh linh quang tại quanh thân lưu chuyển. Một khắc đồng hồ sau, Dịch Trạch thu công, cả người khí chất càng thêm nội liễm. Hắn đứng dậy nhìn xem trước mặt đen nhánh đại thụ, nói khẽ, cái này âm ngưng thụ quả nhiên bất phàm, mặc dù hiệu quả không bằng thanh nguyên đu liên, nhưng hiện giai đoạn phụ trợ ta tu luyện đất một pháp thân đã đủ rồi. Trở lại Vân Tê Tông sau, Dịch Trạch bởi vì mang về âm ngưng thụ, hóa hình thảo, linh ngọc trúc chờ Thiên Diễn đại lục hiếm thấy thậm chí tuyệt tích linh thực. Cho nên được an bài đến đây thành phố Tiên Huyền đem nó bồi dưỡng sống được. Cái này một an bài vừa vặn phù hợp Dịch Trạch tâm ý, vui vẻ đáp ứng. Nguyên bản thành phố Tiên Huyền có hai vị kim đan đóng giữ, theo thứ tự là một vị dược sư cùng một vị luyện đan sư, trong đó dược sư chính là Lục Mạn Nhi sư tôn. Mà Dịch Trạch trước đó cũng tại Tiên Huyền bên trong chờ qua một đoạn thời gian, về sau mới đi Yến Châu xí Dương môn. Bây giờ Vân Tê Tông thu hoạch được đại lượng Yến Châu địa bàn, nhân thủ khẩn trương, Dịch Trạch liền chủ động xin đi một mình chiếu cố thành phố Tiên Huyền, bởi vậy, hiện tại nơi này mới chỉ có hắn một người. Chỗ này Tiên Huyền ở vào Thiên Trụ Phong trọng địa, Dịch Trạch căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, chỉ cần một lòng chăm sóc bên trong cao giai linh thực cùng linh dược liền có thể. Chuyện tốt như vậy, đừng nói điểm cống hiến tông môn nhiều, chính là nghĩa vụ đến làm Dịch Trạch cũng bằng lòng. Á âm ngưng thụ cấy ghép tới sau, tại tông môn tài nguyên ủng hộ và hắn dốc lòng chăm sóc phía dưới, tại trong 3 năm liền khôi phục như thường. Cái khác một chút linh thực càng là như vậy, trong đó Thiên Minh yêu hoàng cùng Bạch Sơ yêu quân mang hóa hình thảo đã tiếp cận thành thục, liền thấy thời điểm trong tông cái nào linh thú may mắn có thể phân đến. Kết thúc gất một pháp thân tu luyện, Dịch Trạch đi vào tiên luyện trung ương, nơi này có một cái linh tuyển, chính là nơi đây linh mạch tạo nên, ẩn chứa linh lực so linh tuyển phong linh tuyển càng lớn một bậc, toàn bộ tiên luyện linh thực đều dựa vào cái này miệng linh tuyển tưới tiêu. Dịch Trạch lấy một phần linh tuyển, sau đó đi vào một chỗ có chút tinh xảo linh viện, chỗ này linh viện bị số lớn linh thực vây quanh, cùng nó hòa làm một thể, đối Dịch Trạch mà nói không khác thế ngoại đạo nguyên. Trực tiếp đi vào một gian tắm thuốc phòng, Dịch Trạch trước tiên ở hình tròn trong bồn tắm dẫn vào bình thường nước suối, lập tức đem linh tuyển đổ vào trong đó, cuối cùng lấy ra một cái bình ngọc, thận trọng nhỏ vào một giọt linh thủy luyện thể dịch. Linh thủy luyện thể dịch là Dịch Trạch dùng âm dương thạch nhũ làm chủ dược, cùng đan trần tử cùng một chỗ luyện chế linh dịch. Không chỉ có phụ trợ tu sĩ luyện thể có hiệu quả, nhiều lần sử dụng sau, càng có thể phát huy ra âm dương thạch nhũ cải thiện linh căn công hiệu. Dịch Trạch rút đi quần áo, đem khô vinh ngọc treo ở ngực, đi vào trong bồn tắm, bắt đầu lại một vòng phạm thiên tịnh thể thuật tu luyện, toàn bộ tắm thuốc trong phòng lập tức kim quang bốn phía. Hắn một lần nữa nhặt lên tịnh thể thuật đã 6-7 năm, có linh thủy luyện thể dịch cùng khô vinh ngọc phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng, nội tình chi thâm hậu, đủ để cho cái khác luyện thể tu sĩ xấu hổ. Tại dạng này gần như bật học dưới điều kiện, Dịch Trạch thể phách cũng ngày càng cường đại, gần nhất những ngày qua, hắn cảm giác mình đã nhanh đụng chạm đến tam giai cánh cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, làm Dịch Trạch lần nữa đi ra linh viện thời điểm, trên mặt mang hài lòng nụ cười, nhục thân càng là tản mát ra viễn siêu 3 ngày trước khí tức. Phạm Thiên tịnh thể thuật tầng thứ 3, thành. Đột phá cánh cửa, tiếp xuống chỉ cần tốn thời gian kiên nhẫn rèn luyện, nhục thân sẽ tiếp tục vững bước tăng lên, thẳng đến tam giai đỉnh phong. Luyện thể không giống tu hành, không có sơ trung hậu kỳ phân chia, chỉ cần tài nguyên sung túc, luyện thể thuật liền có thể không ngừng đẩy bảo. Mà tài nguyên, đối với hiện tại Dịch Trạch mà nói là thứ không thiếu nhất đồ vật, hơn nữa chương mục điểm cống hiến tông môn, so một chút nguyên anh chân quân đều giàu có. Dựa vào hiện tại đánh xuống nền vững chắc cơ sở, đến lúc đó Dịch Trạch hoàn toàn có thể bắt chước một chút sở trường thể thuật tu sĩ, dùng phương pháp đặc thù trực tiếp đem tịnh thể thuật đẩy lên tứ giai. Đến lúc đó liền có thể cùng Tiên Minh yêu hoàng như thế, thuần túy bằng vào thân thể mạnh mẽ, liền có thể có không kém gì nguyên anh sơ kỳ chiến lực. Nhằm vào Lý Gia sự tình hơi hơi giải thích một chút, Lý Gia bản ý cũng không phải là đầu nhập vào yêu tộc, mà là mong muốn dẫn vào yêu tộc kiểm chế lại vạn pháp môn, để hắn thăng nhập linh giới sau có thể có cơ hội tấn thăng tầng thứ cao hơn. Đến mức tứ huyền tông, cấp độ cùng vạn pháp môn không sai biệt lắm, nhưng khẳng định thấp hơn Ngọc Hoa Quan. Chư vị hẳn là cũng nhìn ra, U Lan giới lúc trước bị nhân tộc thắng nổi đến về sau, chế định quy tắc là Ngọc Hoa Quan, vạn pháp môn cùng tứ huyền tông đều muốn tuân theo. Tứ huyền tông cùng vạn pháp môn có cạnh tranh, ý đồ nhúng chàm Thiên Diễn đại lục, vừa vặn đụng phải Lý Gia sự tình, song phương lúc này mới ăn nhịp với nhau. Chương 427, chúng nữ tới cửa. Chương 427, chúng nữ tới cửa. Phạm Thiên luyện thể thuật vừa mới đột phá Dịch Trạch tâm tình thật tốt, đem toàn bộ thành phố tiên luyện đi dạo một lần, chờ tất cả linh thực đều chiếu cố tới, lúc này mới hài lòng hồi linh viện nghỉ ngơi. Nhàn nhã thời gian luôn luôn qua nhanh chóng, Dịch Trạch tại thành phố tiên luyện làm ruộng khoan thai tự đắc, lại nắm giữ tông môn toàn lực tài nguyên nghiêm bệ, tu vi của hắn cũng là tiến triển cực nhanh. Thỉnh thoảng còn cùng đồng môn nói chuyện phiếm, chú ý một chút Yến Châu thế cục, xem như trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Lý Gia rút đi sau, Yến Châu lâm vào hỗn loạn, một cái độc bá một châu trên vạn năm thế lực. Tuy nói có thứ tự rút lui, nhưng là còn lại thế lực lại cũng không là tốt như vậy tiếp quản, cái này liên lụy đến các mặt chuyện. Mặc dù có hóa thần cường giả ở trên đầu áp chế, cũng tất nhiên cần trải qua một chút đau từng cơn. Càng quan trọng hơn là, Lý Gia rời đi, Tử Lâm đảo nửa tàn, mang ý nghĩa Thiên Diễn đại lục thế lực cần một lần nữa tẩy bài, một chút có tư cách cùng tiềm lực tranh đấu Tiên Minh 10 tông thế lực cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tử Lâm đảo bởi vì có Thượng Tam tông lên tiếng, trong vòng 500 năm có thể bảo vệ không du, nhưng Yến Châu liền không giống nhau. Một chút nắm giữ hóa thần nội tình, hoặc là đã từng nắm giữ hóa thần nội tình thế lực, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Yến Châu, Lý Gia thối lui thật có thể nói là một kình lạc vạn vật sinh, Yến Châu lưu lại cơ duyên tất nhiên rất nhiều, nói không chừng liền có thành tựu hóa thần thời cơ. Không nói cái khác, những cái kia mang không đi bí cảnh, chính là tất cả mọi người chạy theo như bịt bánh trái thơm ngon, Yến Châu thế cục càng thêm phức tạp. Sở Châu, Nguyên Châu những này châu, bên trong thế lực có một ít là nắm giữ hóa thần tu sĩ, nhưng cũng chỉ có một cái, bọn hắn có chút là mới phát thế lực, có chút lúc trước Tiên Minh 10 tông đạo thải xuống tới, có thể giữ lại truyền thừa. Như Tử Lâm đảo nếu là 500 năm sau không có cái mới hóa thần xuất hiện, bởi vì bọn hắn chống lại Đông Hải yêu tộc công kích, xác suất rất lớn có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, Vân lão tổ tạm thời chỉ có thể tiếp tục tọa trấn Yến Châu để phòng bất nhất. Bất quá, Dịch Trạch cũng liền đem những này xem như nói chuyện phiếm nội dung, Thiên Diễn đại lục bên trên đại thế tạm thời không có quan hệ gì với hắn, hắn có thể làm chính là một chút xíu tăng cường Vân Tê tông thực lực, tỉ như đem âm ngưng quả nộp lên tông môn. Ngoại trừ cho Doan Nhất Địch một quả, chính mình lưu lại một quả, còn lại 3 viên âm ngưng quả hắn đều giao cho Đan Trần Tử bảo chế. Một khi tiên nguyên tạo hóa đan luyện chế ra đến, trước mắt kẹt tại hóa thần sơ kỳ phong lão tổ, nói không chừng lúc nào liền có thể đột phá. Đến lúc đó, nắm giữ 2 vị chính vào tráng niên hóa thần trung kỳ cường giả, Vân Tê tông thực lực đem nâng cao một bước. Mà một mực cùng Vân Tê tông không hợp nhau toái tinh nhai đừng nói tìm phiền toái, bọn hắn ngược lại muốn lo lắng Vân Tê tông tìm bọn họ để gây sự. Một khi tiêu hóa xong Yến Châu địa bàn, song phương coi như công thủ gì thế. Một ngày này, mới từ quê quán Giang Lâm tiên thành trở về Diệp Chỉ quân đi tới thành phố tiên luyện, tìm Dịch Trạch cáo tử, cùng đi còn có Vân Tê tông Bạch Sơ yêu quân cùng Trần Dĩnh. Diệp Chỉ quân cùng Bạch Sơ yêu quân đều là loại kia trang nhã đoan trang khí chất, chỉ là Bạch Sơ yêu quân càng thêm thành thục vũ mị, Trần Dĩnh thì là hồn nhiên ngây thơ loại hình, tăng thêm tiền vốn rất đủ, ba cái tu vi không giống nhau nữa tu ngồi cùng một chỗ, Dịch Trạch nhìn cũng là vô cùng đẹp mắt. Chỉ là, Diệp Chỉ Quân này tới mục đích, lại để cho hảo tâm tình của hắn tiêu tán mấy phần. "Sư tỷ, lần này ngươi dự định đi chỗ nào du lịch a?" Đợi các nàng sau khi ngồi xuống, Dịch Trạch cho bưng lên một bàn linh quả, lên tiếng dò hỏi. "Tiên Châu, ta dự định đi trước bên kia đi một chút, hiện ra tại đó có thể náo nhiệt, giống nhau, cơ duyên cũng không ít." Diệp Chỉ Quân cầm qua một quả linh quả, gặm một ngụm nhỏ. "Ta cũng không giống như ngươi như thế chịu được tính tình, lại tư chất cũng không bằng ngươi. Nếu là một mặt tại tông môn tính tu, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ cùng ngươi kéo ra chiến lệnh, đến lúc đó, Diệp Chỉ Quân chính là nữ bản Tiêu Viêm, phải ở bên ngoài không ngừng đoạt cơ duyên, chỉ là ta không có bản sự viết sóng biến, chỉ có thể chờ nàng xuất hiện thời điểm trực tiếp viết du lịch kết quả." Lời tuy không nói tận, nhưng Dịch Trạch biết nàng ý tứ. Thân làm tu tiên giả, nếu muốn giải tỏa tư thủ, tu vi kia tất nhiên cần phải tương đối mới được. Cho nên, tại tu tiên giới rất ít nhìn thấy tu vi không giống đạo lữ. Tiên tông bên trong còn tốt, nếu là hai người đều là tán tu, một khi tu vi bị một nửa khác rơi xuống, nam mạnh nữ yếu còn tốt, nếu là nữ cường nam yếu, vậy thì không phải là chuyện tốt gì, tất nhiên sẽ mọc lan tràn rất nhiều khó khăn chắc trở. Dịch Trạch không nói thêm gì, mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, cũng có chính mình tu tiên đạo đồ, hắn cùng Diệp Chỉ Quân hai người luôn luôn là che chở đối phương. Hai người lại rảnh rỗi đàm luận trong chốc lát, Dịch Trạch thần sắc hơi sững sờ, hắn cảm ứng được tiên huyền ngoài cửa lại có người đến đây bái phỏng. Một mực không thế nào ngôn ngữ Bạch Sơ yêu quân bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm Dịch Trạch nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nàng đã cảm ứng được bên ngoài tới là ai. Dịch Trạch thấy thế trong lòng không khỏi nhả rãnh, "Yêu quân, mặc dù ngươi cười lên rất đẹp, nhưng là ta không thích, ngươi lần sau vẫn là không muốn cười như vậy." Trần Dĩnh cũng dựng lên lỗ tai, mặc dù nàng không biết bên ngoài ai tới, nhưng bản năng cảm thấy có biến. Chỉ có Diệp Chỉ Quân hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ra hiệu Dịch Trạch đi trước tiếp người. Dịch Trạch đứng dậy đi ra ngoài, không lâu liền dẫn về một nam một nữ, chính là Trương Sơ Ngữ cùng Trương Sơ Miêu tỷ đệ. Trương Sơ Ngữ đã sớm kết đan, Trương Sơ Miêu thiên phú đối lập kém một chút, nhưng cũng đã chúc cơ hậu kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể thành tựu kim đan. Dịch Trạch đem bọn hắn lĩnh sau khi đi vào, hai người đối Bạch Sơ chào. Lập tức cùng Diệp Chỉ Quân bọn người ngồi cùng một chỗ, Dịch Trạch bắt đầu hỏi thăm bọn họ ý đồ đến. Trên mặt bàn chẳng biết lúc nào nhiều một bộ đồ uống trà, Diệp Chỉ Quân thuần thục bắt đầu pha trà, điểm trà, như là nữ chủ nhân đồng dạng chiêu đãi khách nhân. Hai người đều là một bộ áo trắng, khí chất không tầm thường, hôm nay đến ý đồ cũng rất bình thường, tục xưng nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện. Trương Sơ Ngữ đi là huyễn chi nhất đạo, Dịch Trạch bởi vì hôn nguyên ấn tồn tại, tại huyễn hóa chi đạo bên trên thủ đoạn không tầm thường. Mà Trương Sơ Nghiêu thì là một vị kiếm tu, hôm nay là hướng Dịch Trạch thỉnh giáo kiếm đạo phương diện sự tình. Bất quá, tại bọn hắn nói xong ý đồ đến về sau, Bạch Sơ yêu quân nhìn xem hai người khẽ cười một tiếng, ý vị không rõ. Trần Dĩnh trên mặt hoài nghi nhìn xem Trương Sơ Nghiêu, nhìn hắn mặt sắc mặt đều đỏ lên, hiển nhiên rất hoài nghi bọn hắn lý do thoái thác. Các nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng này loại ý mắng tưởng tận xem xét, tựa như cho là hắn là bị ép cho kéo tới làm yểm hộ góp đủ số. Nếu như không phải như vậy còn chưa tính, nhưng mấu chốt là sự thật xác thực như thế, liền để hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Hắn dư quang lơ đãng nhìn về phía nhà mình lao tỷ. Trương Sơ Ngữ vẻ mặt như thường, đối đệ đệ ánh mắt làm như không thấy, cùng mấy người vô cùng bình thường trò chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời mấy người chung đụng cũng là coi như hòa hợp. Bất quá, hôm nay Dịch Trạch bên này dường như tương đối náo nhiệt, Trương Sơ Ngữ tỷ đệ tới không bao lâu, lại có khách đến thăm mới. Dịch Trạch bất đắc dĩ đứng dậy, lần nữa đi ra ngoài đón khách, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, bên người lại nhiều hai vị nữ tử. Lâm Mộ Nhiễm cùng Dĩnh Nghiên. Lâm Mộ Nhiễm những cái này niên đại biểu Lâm gia cùng Dịch gia triển khai nhiều phương diện hợp tác, mà Dịch Trạch tại Dịch gia sản nghiệp không ít, hai người tự nhiên mà vậy sinh ra không ít gặp nhau. Hôm nay tới đây chính là có hợp tác công việc phải thương lượng, vị này hiển nhiên tại đi một loại nào đó quanh co lộ tuyến. Lâm Mộ Nhiễm nhìn thấy trong phòng người sau, hơi sững sờ, sau đó tại Dịch Trạch an bài xuống, tỉnh bơ ngồi xuống, cùng cái khác người chào hỏi chào. Trần Dĩnh nhìn Dịch Trạch ánh mắt càng thêm quỷ dị, bất quá bên này Kim Đan Nguyên Anh đều có, nàng cũng chỉ có thể qua xem đã biển, không dám tùy ý ngôn ngữ. Diệp Chỉ Quân chào hỏi mới tới hai người ngồi xuống, một bên điểm nấu linh trà, một bên nhìn xem trong phòng khí chất khác nhau lại đều tư sắc không tầm thường nữa tu, trong lòng không khỏi rối rắm. Lúc này, đáy lòng đúng lúc nhớ tới một thanh âm, ta cảm thấy ngươi bây giờ đi ra ngoài du lịch, dường như không quá đúng lúc à. Trong giọng nói mang theo một cỗ nhàn nhạt đắc ý Diệp Chỉ Quân. Chương 428, Trương Sơ Ngữ ý đồ đến chương 428, Trương Sơ Ngữ ý đồ đến Lâm Mộ Nhiễm sau khi ngồi xuống cũng đang quan sát những người khác, đương nhiên, lực chú ý của nàng chủ yếu tại Bạch Sơ yêu quân, Diệp Chỉ Quân cùng Trương Sơ Ngữ ba người trên thân. Bạch Sơ yêu quân thực lực cường đại, vẫn là yêu tộc chi thân, cũng không tất nhiên quá để ý, nhưng Diệp Chỉ Quân cùng Trương Sơ Ngữ đều là thiên chi tiểu nữ, một cái cùng Dịch Trạch quen biết tại không quan trọng, một cái bối cảnh mạnh hơn nàng, lại cùng Dịch Trạch từng có bạn cùng chung hoàn nạn, ở trước mặt các nàng, Lâm Mộ Nhiễm không có chút nào ưu thế. Bất quá nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là kia là sau cùng át chủ bài, không có niềm tin tuyệt đối, nàng sẽ không dễ dàng để lộ, lại đi lại xem đi. Năm gần đây nàng xem như Lâm gia người phát ngôn, cùng Dịch gia tiến hành cơ hồ toàn phương diện hợp tác, trong đó chủ yếu chính là Dịch Niên thay trưởng khống Dịch Trạch sản nghiệp. Bởi vì Lâm gia phương diện cố ý lấy lòng, song phương hợp tác vô cùng vui sướng. Bất quá, Lâm gia ra mặt chính là Lâm Mộ Nhiễm, mà Dịch gia ra mặt chỉ là Dịch Kiệt Chí cùng Dịch Niên dạng này trúc cơ, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần cũng có chút không thích hợp. Dịch gia tự nhiên nhìn ra Lâm Mộ Nhiễm ý đồ, xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, Dịch Gia kỳ thật cũng vui vẻ nhìn thấy Lâm Mộ Nhiễm cùng Dịch Trạch quan hệ có thể tiến thêm một bước. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, Dịch Nghiên có mấy lần ra mặt mang Lâm Mộ Nhiễm tìm đến Dịch Trạch, trên danh nghĩa là thương lượng hợp tác, kỳ thực vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Nàng cũng không phải là cố ý tại tác hợp, chỉ là thuận thế mà làm, đến mức kết quả như thế nào, liền nhìn hai người chính mình phát triển. Ngược lại nàng cảm thấy Dịch Trạch dù sao không đến mức ăn thiệt thòi A Lâm sư tỷ, hoan nghênh đến ta bên này làm khách, năm gần đây hai nhà chúng ta hợp tác, đa tạ chiếu cố của ngươi. Mặc dù Lâm Mộ Nhiễm hiện tại vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng nàng so Dịch Trạch sớm hơn kết đan, bởi vậy hắn vẫn như cũ gọi hắn là sư tỷ. Dịch Trạch trong miệng nói lời khách khí, Diệp Chỉ Quân tức thời cho nàng châm bên trên một chén linh trà. Dịch Trạch biết đại khái Lâm Mộ Nhiễm ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có dạng này ý nghĩ, đã từng biểu đạt qua chính mình ý tứ, nhưng đối phương lại ra vẻ như không biết. Lâm Mộ Nhiễm rất thông minh, cũng không có đem chính mình muốn thông ra ý tứ biểu đạt quá rõ ràng, nhiều Dịch Trạch muốn cự tuyệt cũng không có chỗ xuống tay. Lâm Mộ Nhiễm nhìn xem động tác tự nhiên Diệp Chỉ Quân, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói tiếng cảm ơn, lập tức đối Dịch Trạch nói, Dịch huynh khách khí, hai nhà chúng ta là hô doanh hợp tác, chưa nói tới cái gì chiếu cố không chiếu cố. Điểm này giúp Dịch huynh quản lý sản nghiệp Dịch Nghiên rõ ràng nhất. Dịch Nghiên vừa tiến đến liền phát giác được hôm nay là cấp cao cục. Nhưng là nàng một cái trúc cơ, vừa tới cũng không thế nào tốt lập tức rời đi. Nay sẽ nghe được Lâm Mộ Nhiễm lời nói, hướng Dịch Trạch quăng tới ta sai rồi ánh mắt. Lâm tiền bối, Dịch Nghiên đã nói với ngươi mấy lần, hai nhà chúng ta là thế giao, không cần như thế xa lạ. Còn không đợi Dịch Nghiên nói xong, Lâm Mộ Nhiễm cũng có chút trách cứ ngắt lời nói. Ách, Mộ Nhiễm tỷ nói phải. Dịch Nghiên biết nghe lời phải nói, một bên nói còn vừa quan sát những người khác phản ứng. Ở đây 8 người ở trong, kỳ quái không khí người trong cuộc cũng là tất cả đều vẻ mặt như thường. Ngược lại là không liên hệ Trần Dĩnh cùng Trương Sơ Nghiêu hai người, trong lòng cùng đuốt mèo cào dường như không được tự nhiên. Đáng tiếc hai người bọn họ tu vi thấp, lúc này không có xen vào dũng khí, chỉ có thể tiếp tục đứng ngồi không yên quan sát đến tình thế. Người đang ngồi bên trong, lẫn nhau ở giữa khả năng cũng liền Lâm Mộ Nhiễm cùng Trương Sơ Ngữ có chút quen thuộc, những người khác ở giữa đều không có gì gặp nhau, Dịch Trạch là bọn hắn mối quan hệ, tự nhiên gánh vác lên sinh động hiện trường trách nhiệm. Dịch Trạch không phải Ngô Hạ A Mông, lịch duyệt cũng coi như phong phú, các loại kinh nghiệm sự tích mở miệng liền đến, có quan hệ tu luyện công việc cũng thuận tiện đàm luận hơn mấy câu. Những người khác nghe xong cũng là bình thường, Trương Sơ Nghiêu lại bị Dịch Trạch một chút kinh nghiệm hấp dẫn, không khỏi hỏi lung tung này kia lên, bầu không khí cũng bởi vì này biến dễ dàng hơn. Đám người tập hợp một chỗ, cũng có loại cử hành tiệc trà cảm giác. Tại dạng này không khí hạ, thời gian rất mau tới buổi chiều, Bạch Sơ thân làm ở đây duy nhất nguyên anh cấp nhân vật, nhìn Diệp Chỉ Quân một cái sau cái thứ nhất rời sân. Sau đó là Lâm Mộ Nhiễm cùng Dịch Nghiên cùng một chỗ cáo từ rời đi. Đến mức các nàng đến đây mục đích, ách, nhiều lắm là cũng liền hàn huyên 4-5 câu. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, ngay cả Trương Sơ Nghiêu cũng bị Trương Sơ Ngữ đẩy ra trở về, Trần Dĩnh lúc đầu không muốn rời đi. Nhưng nhìn thấy Trương Sơ Nghiêu rời đi, lúc này phát giác được tình huống khác thường, liền lập tức tránh người. Đợi đến tiên huyện bên trong chỉ còn lại có Dịch Trạch đám ba người thời điểm, Dịch Trạch nhìn xem Trương Sơ Ngữ đầu tiên điểm phá nói, "Trương sư tỷ, hôm nay các ngươi tới tìm ta hẳn không phải là vẹn vẹn vì tu luyện sự tình a? Có chuyện gì còn mời nói rõ, Diệp sư tỷ không phải người ngoài. Nếu là có cần ta hỗ trợ, tại phạm vi năng lực bên trong ta sẽ tận lực giúp." Nghe được Dịch Trạch câu kia Diệp sư tỷ không phải người ngoài thời điểm, cứ việc nàng đối Dịch Trạch không giống Lâm Mộ Nhiễm như thế, có rõ ràng ý nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có một tia nhàn nhạt thất lạc. Nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra, lập tức nói, "Dịch sư đệ, hôm nay ta xác thực có kiện chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi, có thể nói muốn xin ngươi giúp một chuyện." Sau đó, tại Trương Sơ Ngữ tự thuật bên trong, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân biết nàng tới mục đích. Nguyên lai, Trương Sơ Ngữ tổ mẫu là Vân Tê Tông Nguyên Anh chân quân một trong, Thanh Mục chân quân, tu vi càng là cao đến Nguyên Anh trung kỳ. Trước đây ít năm tại Đông Hải bên bờ cùng Chấn Dương chân quân cùng một chỗ phòng bị Đông Hải yêu tộc. Mặc dù nơi đó không phải chiến trường chính, nhưng là vẫn như cũ cùng Đông Hải yêu tộc đã xảy ra một chút cỡ trung tiểu chiến tranh. Thanh Mục chân quân tại một lần chiến đấu bên trong bị vây công, mặc dù bị cái khác chân quân kịp thời doanh cứu ra, nhưng lại ở đằng kia chiến dịch bên trong thụ không thể xóa nhòa ám thương. Mà triệu chứng, cùng lúc trước Dịch Trạch cùng với nàng cùng một chỗ đào vong lúc, căn cơ bị hao tổn lúc là không sai biệt lắm tình huống. Nói đến đây, Dịch Trạch đã biết nàng ý tứ, xem ra là đi cầu ý để bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tổ mẫu thụ thương, căn cơ bị hao tổn, cầu ý để, cái này kịch bản nhìn xem thế nào quen thuộc như vậy. Dịch Trạch nhịn không được nhìn giữa im lặng Diệp Chỉ Quân một cái, nhưng chỉ nhìn thấy đối phương không phản ứng chút nào dáng vẻ. Trương Sơ Ngữ tiếp tục nói, ta tổ mẫu đi tìm cái khác tiền bối, trước đó cũng thỉnh giáo qua là sư thúc. Nhưng sư thúc biểu thị hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dựa vào đan dược làm dịu mà không thể trị tận gốc. Ta lúc này mới nghĩ đến Dịch sư đệ ngươi, lúc trước chúng ta cùng một chỗ đào vong thời điểm, ngươi căn cơ bị hao tổn, ta cho là ngươi ngày sau tu hành sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới từ sau lúc đó tu vi của ngươi vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là lại vượt qua ta. Cho nên, ta hôm nay mạo muội đến đây, là muốn hỏi một chút, Dịch sư đệ phải chăng có cái gì lương mới có thể trị liệu ta tổ mẫu? Bất quá, nếu như lấy dính đến tự thân bí ẩn, sư đệ liền tạm thời coi là ta không có nói qua việc này à. Nghe xong Trương Sơ Ngữ một lời nói, Dịch Trạch biết nàng tổ mẫu thụ thương sự tình khẳng định vẫn còn giữ kín không nói ra trạng thái. Dù sao mỗi cái nguyên anh chân quân tình huống đều là tông môn bí ẩn. Dịch Trạch trầm ngâm một lát, lúc này mới đối Trương Sơ Ngữ nói rằng, "Trương sư tỷ, Thanh Mục chân quân cũng là ta tông môn tiền bối, khả năng giúp đỡ tại hạ nhất định sẽ hết sức giúp. Nhưng bây giờ chưa có xác định Thanh Mục chân quân tình huống, việc này ta cũng không tốt nói. Như vậy đi, chờ ta có cơ hội hỏi một chút sư tôn, tìm hiểu một chút tình huống, đến lúc đó đáp lại ngươi, như thế nào? Trương Sơ Ngữ thấy Dịch Trạch không có một ngụm từ chối, trong lòng đã rất là cao hứng, nghe vậy trả lời, sư đệ yên tâm, việc này ta biết nặng nhẹ. Chương 429, Thái Thủy Kinh cùng Sơn Hà Đồ. Chương 429, Thái Thủy Kinh cùng Sơn Hà Đồ. Từ ngày đó tụ hội giải tán lúc sau, lại qua mấy ngày, Diệp Chỉ Quân cuối cùng vẫn là ra ngoài du lịch. Đương nhiên, trên danh nghĩa là Vân Tê Tông hộ tông linh thú, Bạch Sơ Yêu Quân mang theo nàng tiến về Yến Châu. Bạch Sơ Yêu Quân mười ném, tông môn tại Yến Châu sự tình thiên đầu và tự, nàng đi qua cũng có thể giúp đỡ một chút. Tâm của ngươi thật là lớn đâu, cứ như vậy tín nhiệm tiểu tử kia a. Phượng Hy tại Diệp Chỉ Quân trong lòng trêu chọc nói, kia hai nữ tử hiển nhiên đối Dịch Trạch động tâm tư. Diệp Chỉ Quân cùng Bạch Sơ Yêu Quân sóng vai ngự phong mà đi, tóc xanh theo gió phiêu tán ở sau, nghe vậy trả lời, cái này không phải giải thích rõ Dịch Trạch ưu tú sao? Đến mức cái khác, tỷ tỷ ngươi liền thiếu đi quan tâm, ngươi không hiểu. Gió Hy, cuối cùng này ba chữ dừng lại đường Phượng Hy buồn bực có chút phát cuồng. Dịch Trạch bên này, ngày thứ hai liền tìm tới Đan Trần Tử, hỏi thăm Thanh Mục chân quân tình huống. Đan Trần Tử lắc đầu, thở dài nói, Thanh Mục sư tỷ tình huống ta đặc biệt từng điều tra, nàng nguyên anh bị chín cốc độc nhuộm dần, loại kia độc như giỏi trong xương, khó mà trừ tận gốc, cho dù là ta cũng không cách nào hoàn toàn loại trừ. Ta thậm chí dùng qua ngươi âm dương thạch nhũ, nhưng nó chỉ có thể tăng cường nguyên anh chống cự độc tố năng lực, lại không cách nào trừ tận gốc độc tố. Vô kế khả thi phía dưới, ta chỉ có thể trước tiên đem tất cả độc tố tất cả đều áp xúc tới nguyên anh một cái bộ vị, lấy bảo đảm nhất thời. Dịch Trạch nghe xong, đại khái rõ ràng Thanh Mục chân quân tình huống, không khỏi nhíu mày, tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm không tốt. Chín cốc độc, nghe danh tự liền biết là kịch độc chi vật, chớ đừng nói chi là đạt tới cấp 4, sinh tồn hải vực càng là một mảnh độc vực, hiếm có sinh vật có thể sinh tồn. Cứ thế mãi, độc tính chỉ có thể càng thêm cường đại. Thanh Mục chân quân nếu là trong thân thể độc, kia biện pháp giải quyết không ít. Nhưng Nguyên Anh là tu sĩ căn bản bên trong căn bản, rất nhiều thủ đoạn có dùng, cũng không được nhiều ít hiệu quả. Dịch Trạch đối chính mình thủ đoạn có rất rõ ràng nhận biết, đơn giản là cái khô một phùng xuân mà thôi. Cứ việc theo hắn thực lực tăng lên, hiệu quả biến càng thêm cường đại, nhưng cũng không phải cái gì chữa khỏi trăm bệnh thần thông. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, khả năng bởi vì Thanh Mục chân quân là một hệ thiên linh căn nguyên nhân, Dịch Trạch khô một phùng xuân đối với nó có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Tại lần thứ nhất trị liệu thời điểm, liền làm Thanh Mục chân quân bởi vì áp chế độc tố mà suy yếu một chút nguyên anh khôi phục không ít. Về sau mấy lần, càng là thời gian dần trôi qua đem con quốc độc tố một chút xíu bài xuất nguyên anh. Dịch Trạch thủ đoạn này khiến Thanh Mục chân quân nhìn Dịch Trạch ánh mắt mang theo chút kinh dị cùng tán thưởng, Trương Sơ Ngữ hai tỷ đệ nhìn ánh mắt của hắn cũng rất là cảm kích. Bất quá, làm hắn có chút lúng túng là, Thanh Mục chân quân đối Dịch Trạch thái độ dường như ngoại trừ tông môn văn bối, còn nhiều một chút cái gì những vật khác. Tăng thêm một cái càng ngày càng bại lộ bản tính sư tôn, ở một bên châm ngòi thổi gió làm hắn có chút tê dại ra đầu. May mắn, Dịch Trạch cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Thanh Mục chân quân thân làm uy tín lâu năm nguyên anh, ra tay rất là xa xỉ, bất quá dựa theo Đan Trần Tử lời giải thích, nàng đây là có mục đích riêng, Dịch Trạch chỉ coi là gió thoảng bên hai. Trừ cái đó ra, Dịch Trạch còn thu được 9 cốc độc tố, bị hắn luyện chế thành nhìn xem giống linh đan độc hoàn. Nhìn xem giống linh dịch độc, nhìn xem giống dược tán độc tán. Ừm, âm người thủ đoạn lại nhiều một chút. Hơn nữa còn là nguyên anh đều thúc thủ vô sách độc tố. Mắt thấy toàn bộ quá trình huyền vũ, nhìn Dịch Trạch ánh mắt rõ ràng có chút biến hóa, ở trước mặt hắn cũng không cũng có lúc trước cá gào to. Bất quá, cũng có lệnh Dịch Trạch phiền não địa phương. Tại Thanh Mục chân quân sau khi khỏi hẳn, Trương Sơ Nghiêu tới tìm hắn nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tần suất rõ ràng trở nên nhiều hơn. Đương nhiên, bên người còn đi theo tiện đường Trương Sơ Ngữ. Mấy lần về sau, Dịch Trạch nói thẳng muốn nghiên cứu một bộ thần thông, gần nhất cần một cái không bị quấy rầy hoàn cảnh, lúc này mới ngăn chặn lại loại này xu thế. Thành phố Linh Uyển, một đóa toàn thân màu vàng nhạt hoa sen đang phát ra yếu ớt tử sắc quang choáng, chính là Dịch Trạch đoạt được Thanh Nguyên U Liên chi nhánh. Lúc này hắn khoanh chân ngồi tại U Liên bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, không có pháp lực ba động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Huyền Vũ tại cách đó không xa tu hành, một người một yêu không có can thiệp lẫn nhau, cả tòa tiên luyện cũng là tương đối điềm tĩnh. Dịch Trạch lông mày dần dần nhăn lại, hiển nhiên gặp vấn đề nan giải gì, một lát sau thở dài, chậm rãi mở mắt. Cái này Thái Thủy Kinh nội dung hỗn tạp, nội dung bên trong dường như dễ thực khó, lý giải không khó, nhưng muốn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo lại không phải dễ dàng như vậy. Dịch Trạch đôi mắt thâm thúy, nhẹ giọng nỉ non nói: "Bất quá, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có thể." Lập tức hắn lấy ra Thiên Diễn Sơn Hà Đồ, hít sâu một hơi, lần nữa hao phí một giọt tiên thiên nhâm thủy, chiếu vào trước đó phương pháp, ý đồ kích hoạt cái này thượng cổ linh bảo. Trong khoảng thời gian này, hắn sở dĩ hao phí tinh lực tại không có gì lớn dùng Thái Thủy Kinh bên trên, chính là phát hiện dường như cùng Thiên Diễn Sơn Hà Đồ tồn tại liên hệ nào đó. Thái Thủy Kinh tập hợp thượng cổ nhân tộc bách gia chi trường, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, trong đó tự nhiên cũng dính đến Thiên Diễn Sơn Hà Đồ bộ phận. Trời không phụ người có lòng, bởi vì những ngày qua cố gắng, Dịch Trạch lần này rốt cục thành công, mặc dù chỉ có một điểm. Chỉ thấy Sơn Hà Đồ ngoại trừ trước đó đủ loại biểu hiện bên ngoài, họa quyển rốt cục triển khai một góc, một cỗ khí tức cổ lão tang thương tự trong đó toát ra đến. Nồng đậm thủy thuộc tính chấn động truyền ra, mang theo lao nhanh mãnh liệt chi ý, không ngừng từ họa quyển một góc chảy ra. Dịch Trạch lặng lẽ cảm ứng, liền cảm giác có chút quen thuộc, kia là Long Nguyên Hà hương vị. Tiên văn có cái sai lầm, miêu tả qua có một đầu Long Nguyên Giang chạy qua Lý Gia Linh Ngự Thành, hẳn là Long Nguyên Hà. Sông này mở đầu tại U Lan Sơn Mạch, chạy qua sở Thương, Tiến Tam Châu chi địa, bất quá, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ tại kích phát sau, cần pháp lực cũng đang nhanh chóng gia tăng. Dịch Trạch nhíu mày, cảm giác nếu không duy trì liên tục cung cấp pháp lực, Sơn Hà Đồ lại có dấu hiệu mất khống chế, đến lúc đó chỗ này tiên luyện coi như phải gặp tai ương. Dịch Trạch cũng không muốn tốn hao chung quanh chân quý linh thực, tới thử nghiệm một lần sơn hà đồ uy lực. Hắn nắm chặt cảm ngộ trong chốc lát, lập tức khống chế hỏa quyển một lần nữa kiềm chế lên, kia cố lao nhanh sông lớn chi ý lúc này mới chậm chậm biến mất. Dịch Trạch thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ về sau xem ra còn phải tốn thời gian đi cảm ngộ sơn hà đồ bên trong danh sơn đại xuyên, cảm thụ giữa thiên địa ẩn chứa ý cảnh. Điểm này đối với hắn nắm giữ sơn hà đồ có to lớn có ích. Hắn đang tự hỏi, liền cảm nhận được một đạo ánh mắt kinh hãi, ngay tại nơi xa nhìn chòng chọc vào chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào từ trạng thái tu luyện khôi phục như cũ Huyền Vũ, một đôi con ngươi không nháy một cái nhìn xem chính mình, khắp khuôn mặt là vẻ chấn kinh. Dịch Trạch tỉnh mơ thu hồi Thiên Diễn Sơn Hà Đồ, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt quay sang nhìn. Hắn cũng không có tận lực tránh đi đối phương, đây là tại Vân Tê Tông, đối phương đã sớm lên phải thuyền giặc, hơn nữa Huyền Vũ sinh tử tại hắn một ý niệm, cho nên cũng không cần quá mức cố kỵ. "Huyền Vũ huynh, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Dịch Trạch lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Huyền Vũ hỏi. "Không có, không có gì." Huyền Vũ từ đờ đẫn trạng thái bên trong khôi phục lại, đội vàng trả lời. Sau đó lại lặp lại một câu, ta không thấy gì cả, thật. Dịch Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, đối với hắn nói, vậy ngươi tiếp tục tu luyện, sớm ngày tấn thăng tứ giai, ta đi nghỉ trước. Ừ mừng, tốt. Huyền Vũ khó được như thế thuận theo. Có thể không thuận theo sao? Gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức đem nhân tộc mộ thanh phủ chủ tiêu diệt, đây chính là cùng Lôi Sát yêu hoàng không sai biệt lắm cường giả. Bây giờ lại liền sơn hà đồ đều bị đoạt lại, hơn nữa dường như còn có thể là Dịch Trạch sử dụng. Tăng thêm chết tại trên tay Thiên Minh, Địa Minh hai tôn yêu hoàng, kẻ này thật sự là nhân yêu thông sát a, bình thường nhìn xem hào hoa phong nhã, nguyên lai mẹ nó tàn nhẫn nhất chính là hắn, chắc không được sát khí quấn thân đâu. Chính mình trước đó thái độ đối với hắn cũng không tốt, hắn hẳn là sẽ không ghi hận ta đi. Hẳn là, không thể nào. Nghĩ đến đây, Huyền Vũ trong lòng chính là một trận hoảng sợ. Chương 430, về Đông Bạch Sơn chương 430, về Đông Bạch Sơn Dịch Trạch tại thành phố Linh Uyển ngày qua ngày trải qua khô khan sinh hoạt, đối tông môn đồng đạo ra ngoài thám hiểm mời một mực xin miễn. Ngày xuân còn dài, cạn hạ, trời thu mát mẻ, trời đông giá rét. Bốn mùa luân chuyển, Dịch Trạch loại này như là khổ tu sĩ hoặc là nói linh nông đồng dạng sinh hoạt, đảo mắt lại qua 5 năm. Bất quá những trong năm này, Dịch Trạch kiểu gì cũng sẽ tại đặc biệt thời gian, về Đông Bạch Sơn chờ một đoạn thời gian. Hoặc là nói, tại hắn kết đan về sau, chỉ cần không phải có khẩn yếu sự tình, hàng năm đều sẽ về một chuyến Đông Bạch Sơn. Đông Bạch Sơn, Dịch gia. Cô tổ mẫu, gần đây thân thể nhưng còn tốt. Dịch Trạch đi vào Đông Bạch Sơn sau, không làm kinh động những người khác, trực tiếp tới gặp tuổi tác đã cao Dịch Kiêm Du. Dịch Trạch à, ta vẫn là như cũ, mọi chuyện đều tốt, ta xem chừng thời gian, ngươi cũng sắp trở về rồi. Dịch Kiêm Du bây giờ đã hơn 200 tuổi, cho dù thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ, còn có Dịch Trạch bảo dưỡng đang dược, nhưng cũng khó cản tuế nguyệt tan mòn, vẻ già nua hiển thị rõ. Những năm này Dịch Kiệt Chí đem Dịch gia quản lý phát triển không ngừng, Dịch Nghiên cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, tăng thêm Dịch Trạch nhanh chóng trưởng thành, khiến Dịch Kiêm Du giải sầu vô cùng. Cho nên, tại đem trên tay chuyện giao nhận sau khi rời khỏi đây, liền trở lại Đông Bạch Sơn tọa trấn, ngày thường nghiên cứu trận pháp xem như niềm vui thú, còn lại chính là an độ lúc tuổi già. Cung năng cùng thế hệ người ở trong, Dịch Kiêm Sâm tuổi tác lớn nhất, thật sớm thọ hết chết già, liền Dịch Kiệt lễ kết đan vào cái ngày đó đều không nhìn thấy. 200 tuổi không đến, liền mang theo tự trách cùng hối hận rời đi nhân thế. Bị này đi tiền tuyến Dịch Kiêm Trương, Dịch Kiêm Thụy bọn người, cũng lần lượt tại Tán Khốc Yến Châu đại chiến bên trong vẫn lạc. Chỉ có Dịch Kiêm Lý, bởi vì đem trên thân sự vụ giao cho Dịch Kiệt Chí quản lý, một thân một mình, thật sớm liền bắt đầu an hưởng tuổi già, ngược lại sống nhất tới nhuận. Ta hiện tại liền trông coi thành phố Linh Uyển cùng Linh Khê Phong vài tòa vườn thuốc, tông môn cũng không có chuyện trọng yếu gì, cho nên xuất nhập tương đối dễ dàng. Dịch Trạch tại Dịch Kiêm Du bên cạnh ngồi xuống, tùy ý nói. Dịch Kiêm Du nhìn xem trước mặt Dịch Trạch, cùng lúc trước chính mình dẫn hắn tiến về Vân Tê Tông thời điểm, giống nhau như lúc, cho nàng một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dịch Kiêm Du sững sờ xuất thần, Dịch Trạch khẽ gọi hai tiếng, cái này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi cười khổ nói, tuổi tác trung quy là lớn, thỉnh thoảng liền nhớ lại chuyện trước kia. Tưởng tượng năm đó ngươi lần đầu rời đi Đông Bạch Sơn, nhoáng một cái vậy mà đã qua hơn 80 năm, nhưng ngươi vẫn là năm đó bộ dáng. Nói thực ra, ta lúc ban đầu cũng không dám nghĩ ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Dịch Trạch nhìn xem vẻ dàn mua Dịch Kiêm Du, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn là cười nói, cô tổ mẫu, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, còn không phải là bởi vì ngài lúc trước kéo ta một thành, nếu không ta khả năng còn tại Đông Bạch Sơn đảo quên đâu. Dịch Kiêm Du nghe vậy, lắc đầu, nói, ngươi là ta Dịch gia tiềm long, ta tin tưởng cho dù không có ta, ngươi cũng sẽ có bay lên một ngày. Ta hiện tại duy nhất đáng giá cao hứng chính là lúc trước ta không có nhìn lầm người, cũng không có giúp lầm người. Dịch Trạch nói, cô tổ mẫu, ngài đương nhiên không có giúp lầm người. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lúc trước ngài nói sự kiện kia, không cần quá quan tâm, vật đuổi sao rời, đã nhiều năm như vậy, điểm này thù hận ta đã sớm quên đi. Hơn nữa, những chuyện kia cùng Dịch Đạo Phong cũng không có quan hệ, nếu có một ngày hắn thật sự có thể xung kích Nguyên Anh, ta sẽ tận lực giúp bên trên một thanh. Nếu như Dịch gia có thể tiến thêm một bước, trở thành Nguyên Anh gia tộc, đối ta cũng có nhất định chỗ tốt. Dịch Kiêm Du trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, vui mừng nói, hảo hài tử, ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt. Lấy thiên tư của ngươi, thành tựu Nguyên Anh cũng không phải là việc khó, tương lai toàn bộ Dịch gia tất nhiên là ngươi. Đến lúc đó có cái gì việc nhỏ, tóm lại cần người phía dưới đi làm. Huống hồ, ngươi tương lai thành tựu, chỉ sợ còn chưa nhất định dừng bước tại Nguyên Anh a. Dịch Trạch đối với cái này lời nói không có không thừa nhận, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nếu là có khả năng, ta tự nhiên sẽ đi tầng cao hơn, nhìn xem thế gian này phong cảnh. Một già một trẻ lại tại trong tiểu viện hàn huyên một hồi thiên, Dịch Kiêm Du mới nói, ngươi lúc này đến một chuyến, đoán chừng lại là tới trước theo ta cái lao bà tử này nói rông dài nửa ngày, vẫn là trở về nhìn xem cha mẹ của ngươi a. Dịch Trạch mấy năm gần đây về Đông Bạch Sơn thời gian bên trong, ngoại trừ thăm hỏi Dịch Kiêm Du bên ngoài, thời gian khác đều là cùng đi phụ mẫu. Bọn hắn đến nay vẫn như cũng là phàm nhân, những năm này có Dịch Trạch trợ giúp, bọn hắn một mực vô bệnh vô thai, thân thể khỏe mạnh. Tuy nói tiên phàm hai tướng cách, nhưng Dịch Trạch đối với giao phó sinh mệnh mình phụ mẫu, nhưng luôn luôn về là không bỏ xuống được. Bất quá, hiện tại Dịch Trạch đã nhanh 100 tuổi, cha mẹ của hắn cũng nhanh đạt tới phàm nhân 120 tuổi cực hạn tuổi thọ. Hắn lúc đầu vì bọn họ chuẩn bị duyên thọ đan, nhưng hai vị lao nhân nhất trí chối từ, hắn lựa chọn tôn trọng phụ mẫu lựa chọn. Cho nên, mỗi tới lúc này, Dịch Trạch liền sẽ trở về, cùng bọn họ qua hết sinh nhật, cũng nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Cáo biệt Dịch Kiêm Du về sau, Dịch Trạch không có trực tiếp về nhà, thần thức tại Đông Bạch Sơn bên trên quét qua, phát hiện mục tiêu hậu thân hình lóe lên, lúc này xuất hiện tại một người thanh niên bên cạnh. Kia là một cái có chút thanh niên tu lãng, mặc dù tu vi không cao, chỉ có luyện khí tầng 6, nhưng đối với hắn 15-16 tuổi niên kỷ, phần này tu vi đã coi như là không tầm thường. Dịch Trạch nhìn hắn mấy hơi, người trẻ tuổi mới hình như có phát giác mở to mắt xem xét. Khi thấy một thân ảnh đứng tại bên cạnh mình lúc, đầu tiên là giật mình, lập tức nhìn thấy Dịch Trạch, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đại ba tổ, người trẻ tuổi hưng phấn kêu lên. Dịch Trạch nhìn xem khắc khổ tu luyện người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người trẻ tuổi tên là Dịch Tân Vũ, là Dịch Trạch đệ đệ cháu trai. Một trong căn cứ Dịch gia tổ phụ, hào kiệt hoán mới du tây kinh túy thành phẩm, Dịch Trạch thuộc về kiệt chữ lót, đệ đệ của hắn hậu nhân phát hiện có tu tiên tư chất sau, đặt tên liền dựa theo gia phả tiến hành. Dịch Trạch đệ đệ Dịch Lan cũng là phàm nhân, Dịch Trạch trúc cơ sau, có thể tổ kiến chính mình đích mạch. Một lần khi về nhà, Dịch Trạch đùa giỡn đối Dịch Lan nói, ngươi thật tốt là trong nhà khai chi tán diệp, ta một lòng cầu đạo, tạm thời không có dưỡng dục đời sau dự định. Nếu ngươi hậu nhân thân có linh căn, ta liền bồi dưỡng lên, về sau cũng có thể giúp ta quản lý tộc vụ. Sau đó, Dịch Lan ngay tại khai chi tán diệp trên con đường này một đi không trở lại. Bởi vì có Dịch Trạch dưỡng sinh đan thuốc, đã hơn 90 tuổi Dịch Lan vẫn là trung niên nhân bộ dáng, ách, thân thể cơ năng càng là có thể so với người thanh niên. Có lần Dịch Trạch trở về thời điểm, nhìn thấy trong nhà răng đèn kết hoa, khắp nơi dán đầy chữ hỉ, hỏi một chút phía dưới mới biết được đệ đệ vì mừng vui gấp bội, tại hắn 90 tuổi thọ yến bên trên, lại kết một môn thân, vẫn là song bào thai. Mặt khác, Dịch Lan đông đảo trong thế tử, không chỉ có phàm nhân nữ tử, thậm chí còn có một số luyện khí kỳ nữ tu. Những này luyện khí kỳ nữ tu mặc dù đạp vào con đường tu luyện, nhưng nếu là không cách nào trúc cơ, cũng bất quá thọ 120 năm mà thôi. Gả cho Dịch Lan sau, có thể gián tiếp cùng Dịch Trạch đắp lên quan hệ, thu hoạch được hắn một chút tu tiên tài nguyên duy trì, cớ sao mà không làm đâu. Nếu là sinh hạ nắm giữ linh căn đời sau, Dịch Trạch tự nhiên cũng biết tăng lớn duy trì cường độ. Cứ như vậy, Dịch Lan đổ người ta có linh căn thân thể, luyện khí nữ tu đổ Dịch Trạch vị này đại bá ca tài nguyên, song phương ăn nhịp với nhau. Dịch Lan như vậy hứng thú với sinh dục đời sau, hiệu quả tự nhiên cũng là kinh người. Mặc dù nắm giữ linh căn tỷ lệ rất nhỏ, nhưng khi Dịch Lan tử tôn cơ số đạt tới mức nhất định sau, vẫn là ra mười mấy cái thân có linh căn hậu bối. Mặc dù bọn hắn phần lớn đều là tứ linh căn hoặc là ngũ linh căn, nhưng cuối cùng có thể đạt vào tu tiên một đường. Những này hậu bối đa số là cùng luyện khí nữ tu kết hợp sinh hạ, cùng phàm nhân nữ tử sinh hạ đời sau chỉ chiếm cứ số ít. Dịch Tân Vũ chính là ở trong đó tư chất tốt nhất, tổ mẫu của hắn cũng là luyện khí nữ tu, hơn nữa hiện tại tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 9. Mặt khác, Dịch Tân Vũ bộ dáng rất giống tổ phụ Dịch Lan, điểm này cũng thâm thụ Dịch Trạch huynh đệ cùng bọn hắn phụ mẫu ưa thích. Chương 431, cáo biệt song thân chương 431, cáo biệt song thân tiếp lên Dịch Tân Vũ sau, Dịch Trạch liền dẫn hắn hướng phụ mẫu sinh hoạt phàm nhân thành trì bay đi. Đến mức Dịch Lan cái khác nắm giữ linh căn đời sau, hắn cũng không để ý tới. Nhiều người như vậy, hắn cũng không chú ý được đến. Ngược lại ngày bình thường gia tộc sẽ không bạc đãi bọn hắn hiện tại tu luyện hoàn cảnh có thể so sánh Dịch Trạch lúc trước tốt hơn nhiều. Dễ tra và Dịch Mẫu sinh hoạt thành trì khoảng cách Đông Bạch Sơn cũng không xa, Dịch Trạch rất nhanh liền đã tới mục đích, đi thẳng tới trong thành chiếm diện tích phổ biến nhất, xa hoa nhất phủ đệ. Dịch Trạch nhìn xem phủ đệ đại môn bảng hiệu bên trên Dịch phủ hai chữ, toàn bộ bề ngoài lộ ra một cố khí phái nội tình. Đi thôi. Hắn mỉm cười, lập tức liền rất tự nhiên vào bên trong nhanh chân đi đi. Dịch Tân Vũ cung kính ở phía sau nhắm mắt theo đôi đi theo. Có mới tới người gác cổng không biết bọn hắn, còn muốn tiến lên ngăn cản, bị tay mắt lanh lẹ đồng bạn kéo lại. Tuổi trẻ người gác cổng còn túm hai lần, nhưng đồng bạn tay cường độ cực lớn, hắn vậy mà không động được mảy may, xem xét chính là người luyện võ. Ngươi muốn làm gì? Có tư lịch người gác cổng thấp giọng chất vấn. Thiệu thúc, chúng ta cứ như vậy nhường hai người kia tùy ý tiến vào phủ đệ sao? Trẻ tuổi có người gác cổng nghi ngờ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không phục. Bình thường gọi các ngươi đem bảng hiệu. Ách, ánh mắt sáng lên một chút, chính là không nghe. Ngươi không có chú ý hai người bọn họ đặc thù sao? Thiệu thúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhắc nhở. Tướng mạo. Tuổi trẻ người gác cổng nhớ lại một hồi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói. Phải, đằng sau người trẻ tuổi kia giống như cùng lao ra có mấy phần giống nhau, chẳng lẽ hắn chính là mới Vũ tiểu thiếu gia? Dịch Tân Vũ tại Dịch phủ, phàm nhân thành nội, vẫn rất có tên, hắn là vạn người không được một tu tiên giả, lâu dài ở trong núi tu hành. Hơn nữa, tổ mẫu của hắn chính là Dịch phủ có thực quyền chủ mẫu một trong, bản thân còn là một vị cường đại tu tiên giả. Mới Vũ tiểu thiếu gia cùng lao ra rất giống, đồng dạng rất được lao thái công cùng lao thái thái yêu thích. Thân phận như vậy, cho dù một chút chưa từng gặp qua Dịch Tân Vũ hạ nhân, cũng đều nghe nói qua hắn. Thiệu Thúc nghiêng nhìn hắn một cái, lập tức tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, khinh thường nói, ánh mắt còn không có mù, nhưng cũng là nửa mù, ngươi liền quang nhìn chằm chằm mới Vũ tiểu thiếu gia à, không gặp hắn cung kính đi theo phía trước người kia sau lưng sao? Tuổi trẻ người gác cổng mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nói, hẳn là kia là Lao gia huynh trưởng, đây chẳng phải là trong truyền thuyết tiên nhân. Thiệu thúc cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, tuổi trẻ người gác cổng lập tức một trận hoảng sợ. Nếu là vừa mới bởi vì chính mình nguyên nhân, nhường tiên nhân bước chân dừng lại, làm không tốt nhân sinh của mình cũng sẽ tùy theo dừng lại. Trong lòng đối Thiệu thúc vừa mới ngăn cản lập tức vô cùng cảm kích. Thiệu thúc, thật sự là rất cảm tạ ngươi, vừa mới nếu không phải ngươi, ta coi như. Tuổi trẻ người gác cổng thành tín nói. Thiệu thúc khoát tay áo, mặc dù hắn rất yên tâm thoải mái nhận hạ phần nhân tình này, nhưng hắn cũng không dám khiến người khác hiểu lầm Dịch Trạch tính tình. Vị kia tiên nhân rất là hiền hòa, gần nhất mấy chục năm thường xuyên trở về thăm hỏi Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái, không hề giống trong truyền thuyết tiên nhân như vậy tình cảm đã mạc, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tuổi trẻ người gác cổng liên tục gật đầu. Lời nói phân hai đầu, Dịch Trạch tiến vào dịch phủ sau liền phát hiện phụ mẫu vị trí, trực tiếp thẳng đi tới một chỗ giản dị sân nhỏ. Dịch Trạch đi lúc tiến vào, khi thấy hai cái lão nhân đang lẫn nhau nâng đỡ lấy ở trong viện tản bộ, trên mặt toát ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Cha, mẹ, ta tới thăm đám các người. Dịch Trạch trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nhẹ giọng kêu. Thanh âm của hắn truyền đến, dễ cha và Dịch mẫu thân thể đều là run lên. Lập tức ngạc nhiên nhìn về phía đứng tại cửa sân Dịch Trạch. Là chúng ta Trạch Nhi trở về rồi. Hai cái lão nhân thích thú sau khi, bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều, hướng về Dịch Trạch vị trí đi tới. Dịch Trạch đương nhiên sẽ không lưu tại nguyên địa, bước nhanh đi ra phía trước nâng đỡ lấy bọn hắn. Mặc dù hắn có thể thoáng hiện tới bên cạnh hai người, nhưng ở trong nhà, đặc biệt là trước mặt cha mẹ, hắn bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng pháp thuật. Dịch Trạch nâng đỡ lấy phụ mẫu chậm chậm đi đến trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, theo tới Dịch Tân Vũ tiến lên để cho người sau, liền làm lên bưng trà đổ nước công việc. "Cha, mẹ, gần nhất trong nhà đã hoàn hảo a?" Dịch Trạch mỉm cười hỏi. "Tốt, tốt, mọi chuyện đều tốt, chúng ta nơi này một năm nay mưa thuận gió hòa, toàn bộ thành trì người đều hạnh phúc căng thẳng. Còn có Lan Nhi, ngươi cái này đệ đệ mấy năm này rốt cục yên tĩnh, không còn thai họa người ta tiểu cô nương, ngươi nói hắn cũng kia lớn tuổi như vậy, cũng không biết xấu hổ." Dễ cha Dịch Mẫu nói liên miên lại nhải nói lời nói, Dịch Trạch liền an tĩnh như vậy nghe, thỉnh thoảng tiếp lên một đôi lời, tiện thể nói một chút chính mình tại Vân Tê Tông chuyện lý thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu viện tràn ngập tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Dịch Trạch rất hưởng thụ dạng này ở chung, phụ mẫu trước mặt mình, chân thật nhất cùng tuân thúy, hắn có thể hoàn toàn buông xuống để phòng nghe bọn hắn thổ lộ hết. Cuộc sống như vậy hắn rất hưởng thụ. Chúng sinh tới thế giới này, đã có cái này thân bản sự, hắn cũng không muốn lưu lại tử muốn nuôi mà thân không đợi tiên mới. Đến mức ảnh hưởng tu hành. Đừng nói không ảnh hưởng, coi như thật có ảnh hưởng, hắn cũng có đầy đủ thọ nguyên trọi cứng xuống tới. Chí vu thân người trở thành hắn uy hiếp. Dịch Trạch phía sau thế nhưng là Vân Tê Tông, Dịch gia cũng không phải bình thường tu tiên gia tộc. Uy hiếp, kia là tán tu mới có thể có đồ vật. Một vị nào đó hẳn họ lắm mà, chính mình giống như có bị ám chỉ, đại ca, ngươi trở về rồi. Đại khái đi qua gần nửa canh giờ, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ ngoài viện truyền đến. Chính là nghe tin chạy tới Dịch Lan. Dịch Lan xúc lấy sợi dâu, một bộ trung niên nhân bộ dáng, rất có lao ra khí chất. Người khác bề bộn nhiều việc, cũng không phải Dịch gia sản nghiệp muốn hắn lo liệu, mà là nhà của hắn thất quá nhiều, nhiều đến muốn an trí tại khác biệt trong thành trì. Cho nên, bình thường hắn ngay tại bốn phía tản bộ, dù sao phải để ý cái đối xử bình đẳng, không thể đem người cưới vào cửa cũng làm người ta phòng không gối chứ không phải. Có đôi khi Dịch Trạch hoài nghi, nhà mình đệ đệ đi ra ngoài nếu là gặp phải con cháu của mình, đoán chừng đều sẽ nhận không ra. Đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến còn có một vị ung dung hoa quý trung niên nữ tử. Khuôn mặt mỹ lệ, nàng này chính là Dịch Tân Vũ tổ mẫu Thạch Mai. Gặp qua phụ thân, mẫu thân, đại ca. Thạch Mai mặc dù là luyện khí tầng 9, nhưng luôn luôn đối thân làm phạm nhân công công bà rất là cung kính, đối trượng phu Dịch Lan cũng tương kính như tân. Nếu không, Dịch Trạch cũng sẽ không đem chỉ có ngũ linh căn nàng, dùng đan dược chồng tới luyện khí tầng 9 tình trạng. Nàng lúc này có thể cùng theo tới, không phải là bởi vì tu vi của nàng là Dịch phủ bên trong cao nhất, không tính Dịch Trạch, mà là bởi vì nàng là người đầu tiên gả cho Dịch Lan tu tiên nữ tu, hơn nữa còn là Dịch Tân Vũ thân tổ mẫu. Dịch Trạch đối nàng khẽ gật đầu. Dễ cha và Dịch mẫu đối người tu tiên này nàng dâu cũng rất hài lòng. Lập tức chào hỏi con trai con dâu tới ngồi xuống, người một nhà lại là một phen chuyện tiếm. Bởi vì Dịch Trạch trở về, hai vị lao nhân hào hứng cũng rất cao. Nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, tinh thần rất nhanh liền không tốt lên. Dịch Trạch một mực chú ý hai người, thấy thế tự mình phục thị bọn hắn nghỉ trưa, lúc này mới cùng Dịch Lan trở lại trong tiểu viện khi nói chuyện. Trong những ngày kế tiếp, Dịch Trạch một mực chờ tại Dịch phủ buổi tiếp người nhà, cứ như vậy qua một tháng. Lần nữa sắp chia tay lúc, Dịch mẫu cầm Dịch Trạch tay, hiền hòa nói, "Trạch nhi, nương kỳ thật biết, ngươi vốn là trên trời tiên nhân, chỉ là trùng hợp cho mượn nương bụng giáng sinh, chí hướng của ngươi rộng lớn, yên tâm đi thôi. Cha mẹ lớn tuổi, chúng ta biết cái này từ biệt khả năng chính là vĩnh biệt, nhưng chúng ta cả đời này nên hưởng thụ đều hưởng thụ, làm một phàm nhân đã vô cùng thỏa mãn." Dễ cha mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng là một mặt tường hòa nhìn xem hắn. Dịch Trạch nhìn xem trước mặt phụ mẫu, lúc này thân làm kết đan tu sĩ, nỗi lòng cũng không nhịn được có chỗ chấn động. Bọn hắn không rõ lắm tu tiên giới sự tình, Dịch Trạch cũng rất ít nói lên. Nhưng bọn hắn biết Dịch Trạch tại những người tu tiên kia bên trong cũng là địa vị rất cao tồn tại. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũng một mực lo lắng lấy chính mình hai người, cái này tại một chút phàm nhân trong gia đình đều không nhất định có thể làm được. Mặc dù chỉ có ngay từ đầu 7 năm sớm chiều ở chung, nhưng bọn hắn một mực đem cái này xóa thân tình cố gắng giữ lại đến bây giờ. Dịch Trạch mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hóa thành hai tiếng khẽ gọi, "Cha, mẹ." Nhìn chăm chăm nhị lão một cái, lập tức lại cùng đệ đệ Dịch Lan cáo biệt. Dịch Trạch lúc này mới mang theo Dịch Tân Vũ rời đi tòa này phạm nhân thành trì. Nhìn phía sau càng ngày càng nhỏ thành trì, Dịch Trạch dường như có thể tưởng tượng phụ mẫu vẫn như cũ nhìn chăm chú bên này bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, lập tức quay đầu nhìn về phía trước, trên mặt lần nữa khôi phục vẻ kiên định. Lấy ra thanh vân chu, chào hỏi Dịch Tân Vũ đi lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vân Tê Tông cực tốc bay đi.